Chương 540, nếu không, liền kết hôn 3 chương 540, nếu không, liền kết hôn 3 nửa đường, ở trong phong thủy học, là trung dung chi đổ, có an toàn bảo đảm con đường. Từ khi tiến vào này Côn Lôn Sơn, này quái tượng vẫn hữu dụng, bảo ngày mai quái suy tính ra đồ vật, vẫn không có sai. Ngồi ở tiểu đoàn đoàn trên người, mọi người mặc vào đồ lặn, nhảy vào cái kia to lớn dòng lũ, tiểu đoàn đoàn sức mạnh lớn vô cùng, mặc dù là nghịch lưu, cũng thành thạo điêu luyện, thế nhưng những người khác, có thể dù cho không chi phí lực bơi lội, nhưng to lớn dòng nước xung lực, cũng là khiến người ta không dám manh động. Mọi người đi ngược dòng nước, không biết quá bao lâu, tiểu đoàn đoàn rốt cục lao ra mặt nước, đi đến một nơi rộng rãi địa giới. Bọn họ vị trí là một cái mạch nước ngầm, này điều mạch nước ngầm nên cùng trước nhìn thấy cái kia một cái là đồng nhất điều. Bởi vì núi lửa bạo phát nguyên nhân, mạch nước ngầm nước sông chảy ngược xuống, dẫn đến mặt sông giảm xuống rất nhiều. Cứ việc cùng nhau đi tới, phát sinh rất nhiều chuyện, thế nhưng Lâm Nghị đều lưu tâm ký ức lúc này vị trí. Bọn họ là từ Côn Lôn Thần Cung bên trái đi vào Côn Lôn Thần Cung, mà bọn họ hiện nay vị trí hẳn là Côn Lôn Thần Cung phía bên phải. Hơn nữa bây giờ phát hiện mạch nước ngầm, trên căn bản có thể xác định 100 có thể rời đi nơi này. Mạch nước ngầm không phải vô duyên vô cớ hình thành, hòa tan tuyết động, có thể thông qua các loại phương thức cùng đường lối chạy vào mạch nước ngầm bên trong, cho nên nói bọn họ có thể đường đi ra ngoài không ngừng một cái, chỉ cần kiên trì tìm kiếm, khẳng định liền có thể tìm tới. Hơn nữa càng làm cho mọi người nghi hoặc chính là ở phía dưới hang rắn, thật giống như thế giới tận thế giống như đất rung núi chuyển. Nơi này mặc dù là mạch nước ngầm, nên cũng sẽ có chấn cảm, thậm chí đổ nát tình huống phát sinh. Thế nhưng đi tới nơi này, bọn họ nhưng không có cảm giác bất kỳ dị thường, thật giống như hang rắn bên trong núi lửa bạo phát, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nơi này giống như. Trận này trải qua, thật lạ như là nằm mơ như thế. Lão hổ trong lòng cảm khái, nếu như không phải tự mình trải qua, căn bản là không có cách khác tưởng tượng, như vậy kỳ quái lạ lùng sự tình. Không nên cao hứng quá sớm, chúng ta vẫn là mau nhanh tìm kiếm lối thoát đi, nếu như cái kia núi lửa bộc phát, thật sự ảnh hưởng đến nơi này, vậy chúng ta sợ là cũng bị tảng đá đập chết. Tên mập biểu hiện nghiêm túc nói, lặp đi lặp lại nhiều lần sự tình phát sinh, để hắn trong lòng vẫn thầm nói, thật là chuyện gì đều nói không chuẩn a, vẫn là trước tiên bỏ của chạy lấy người được rồi. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng tới đây. Sở Lý Dương hỏi, vì sao nói như vậy? Lâm Nghị giải thích, vạn vật đều có linh, long mạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái kia to lớn hang rắn, đột nhiên núi lở đất nước, dung nham hiện lên, hang rắn bên trong rắn đen không một may mắn thoát khỏi, tàn sát hầu như không còn. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Mà có người vẫn mượn long mạch thi hành tế tự, bây giờ như vậy hạ tràng, cũng coi như bọn họ có tội thì phải chịu. Long mạch trả thù, cũng có thể nói là thiên nhiên trả thù. Cứ việc nói long mạch có linh, thế nhưng nó là có hay không có ý thức, thậm chí trả thù, ma quốc người, cùng với xà thần cùng rắn đen, cái này ai cũng không rõ ràng. Thế có âm dương lưỡng cực, vật cực tất phản. Bất luận long mạch có hay không có ý thức, này không thể nghi ngờ chính là một hồi trả thù tính sự kiện. Ma quốc cũng nhất định, nhân mắt mà sinh, gió mắt mà chết. Dọc theo mạch nước ngầm đi về phía trước, không bao lâu, liền phát hiện một cái từ trên xuống dưới dòng suối nhỏ, chuyển đến mạch nước ngầm bên trong. Bọn họ dọc theo loại nhỏ dòng suối đường nối hướng về trên đi, đại khái đi rồi 50-60 mét, trước mắt rộng dài sáng sủa, một bó lâu không gặp tia sáng chiếu vào mọi người trong mắt. Từ trong đường nối đi ra sau, phát hiện đây là một cái rộng rãi khe, ngẩng đầu hướng về nhìn lên đi, hai bên đều là vách núi treo leo, ở 100 mét bên trên là bao la vòng trời. Mọi người từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, trong nháy mắt đó liền cảm giác thu được tân sinh giống như, mập ra ta lại sống lại rồi. Tên mập không nhịn được cất tiếng cười to. Này điều to lớn khe, cùng bọn họ trước nhìn thấy cái kia tuấn táng câu không kém bao nhiêu. Hẳn là Côn Lôn Thần Cung hai bên trái phải hai cái tảng cốt câu một người trong đó. Mọi người ngồi tiểu đoàn đoàn bay đi đến, tiểu đoàn đoàn mềm mặt hướng về trên đất một bát, tội nghiệp nhìn Lâm Nghị, không thể dậy được nữa. Bao quanh, khổ cực ngươi. Lão hổ thấy tiểu đoàn đoàn hề vải dáng dấp, sờ sờ đầu của nàng nói rằng, nếu là không có bao quanh, chúng ta có thể vậy thì ngồi a sau đó bao quanh, ngươi chính là mập gia huynh đệ của ta. Bao quanh là kiến chúa. Sở Lý Dương vô cùng không nói gì. Bất chi bất giác, mọi người đều không ở gọi bao quanh là con kiến, trái lại càng như là bằng hữu giống như, còn rất có thể diễn kịch. Lâm Nghị cười nhìn tiểu đoàn đoàn, lấy nàng sức mạnh của hôm nay, hiện tại chỗ nào có thể mệt ta, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, ai chính là bình thường ăn ngủ, ngủ rồi ăn, làm ít việc, liền không muốn làm nữa. Vậy thì trở về đi. Lâm Nghị cũng không miễn cưỡng nàng, phất phất tay, đưa nàng đưa vào trong không gian giới chỉ. Dù sao cũng là chính mình một tay nuôi lớn a, chính mình không đau lòng, ai đau lòng đây? Mọi người nghỉ ngơi chốc lát, nhận biết phương hướng, phát hiện bọn họ hiện nay vị trí, khoảng cách mùng 1, cùng với vị đặc hoàng cùng Hàn Thục Na khoảng cách, đã cách vài tòa núi tuyết, muốn quay lại đi, liền cần vượt qua núi tuyết, nguy hiểm tầm tầng, nếu là vòng quanh núi tuyết chân lời nói, đường xá nhiều vô cùng xa xôi. Có điều, nếu bọn họ một đường đi hướng tây, liền có thể rời đi Côn Lôn Sơn. Giảng đạo lý, nếu ba người bọn họ không thấy được mọi người trở lại lời nói, chắc chắn sẽ đường cũ trở về chứ, cũng không cần nhất định phải đi cùng bọn họ hội hợp. Lúc này, tên mập nói rằng, Lão Lâm, Lão Hổ, Hàn Thục Na, Hàn Thục Na còn ở đây. Sở Lý Dương kinh ngạc nhìn tên mập. Hàn Thục Na ở bên trong, tên mập rất gấp làm gì? Lẽ nào tên mập cùng Hàn Thục Na trong lúc đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật nhỏ? Sở Lý Dương không hiểu, thế nhưng Lâm Nghị cùng Lão Hổ tất cả đều là dây hiểu. Tên mập một lòng muốn từ Minh Thúc trong miệng gõ đi ra, muốn bán thi thể con đường, nhưng là cuối cùng có ba cái quan trọng nhất con đường, Minh Thúc đến chết đều không có nói. Hàn Thục Na thân là Minh Thúc tỉnh phụ, nói không chắc biết bên trong những này con đường manh mối. lúc này mới để tên mập đến hiện tại đều nhớ mãi không quên. Lâm Nghị cười nói, Dương đại tiểu thư, Sơn Thủy có tư vùng, chúng ta kinh thành gặp lại. Ta cùng các anh em còn muốn trở về một chuyến. Sở Lý Dương vừa nghe, trong lòng có chút không vui đạo, ta mang theo A Hương, ở mùng một trong bộ lạc chờ các ngươi. Chờ năm người tách ra, tên mập nhìn Lâm Nghị đạo, lão Lâm à, này Dương đại tiểu thư là đối với ngươi nhớ mãi không quên a, ta xem à, hắn 8 phần 10 vẫn là muốn đem ngươi kéo đến nước Mỹ đi. Ân, thực sự không được, ngươi hãy cùng nàng đi nước Mỹ đi, cho tới các anh em mình rửa, chuyện mặt không có. Lão Hồ gật gật đầu nói, đúng vậy, nguyên rủa nguyên nhân cụ thể đều còn không rõ ràng lắm đây, liền chậm rãi điều tra chứ, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên kết hôn liền kết hôn. Chương 541, Nam Hải Quy Khư chương 541, Nam Hải Quy Khư Lâm Nghị cười nói, được đó, chờ các ngươi khi nào kết hôn, huynh đệ ta liền chọn một cái kết hôn. Lão Hồ cùng tên mập bất đắc dĩ cười cợt. Hai người bọn họ cái này nguyên rủa, có thể trị hay không được, vẫn là chưa biết. Nếu như liền như thế kết hôn, cái kia không phải làm lỡ người khác mà. Tuy nói hiện tại nên làm gì sự, cũng có thể làm, nhưng là phải là kết hôn, bọn họ nếu như rát, cái kia nữ chính là quả phụ. Này tính chất hoàn toàn khác nhau, a ba người tay chân đều rất lưu loát, ở trong tuyết cất bước, phi thường nhanh, cũng không có lựa chọn vòng quanh chân núi, mà là trực tiếp lựa chọn vượt núi băng mèo. Trải qua hơn nửa ngày thời gian, rốt cục cùng Hàn Thục Na hai người hội hợp, sau đó một nhóm 5 người cùng đi ra núi tuyết lưu vực. Hàn Thục Na có thương tích tại người, đối với Hàn Thục Na là đặc biệt chăm sóc, đối chiếu cô chính mình còn nhỏ hơn tâm, tình cờ cũng sẽ nói bóng gió liên quan với buôn bán thi thể con đường tin tức. Đi ra núi tuyết lưu vực, gặp phải chờ đợi ở nơi đóng quân mùng 1, mọi người cùng hướng về mùng 1 bộ lạc xuất phát. Lúc gần đi, Lâm Nghị còn thuận tiện đem lông trắng Lang Vương thu vào trong không gian giới chỉ cùng tiểu đoàn đoàn làm bạn. Viễn cổ ma quốc đã biến mất, hắn cũng phải rời đi nơi này, lông trắng Lang Vương đương nhiên phải mang đi. Tiểu đoàn đoàn nhìn thấy lông trắng Lang Vương đi vào, hài lòng không được, bày ra một bộ đại tỷ đầu dáng vẻ, đối với lông trắng Lang Vương nói liên miên cằn nhằn giáo dục lên. Lông trắng Lang Vương nhìn có thể biến thành người hình tiểu đoàn đoàn, trong nháy mắt biến thành liếm cậu, đại lão, đây là chân đại lão à? Biến thành hình người là nhiều yêu thú tha thiết ước mơ sự tình, thậm chí liền ngay cả nó tổ tiên thủy tinh tự tại sơn đều không làm được. Đoàn tỷ, dĩ nhiên đều làm được. Đoàn tỷ, thật sự quá lợi hại. Tiểu đoàn đoàn dùng chân sờ sờ lông trắng Lang Vương đầu đạo, không muốn nước ao, khỏe mạnh theo chủ nhân, ngươi cũng có cơ hội. Đúng rồi, ngươi là công vẫn là mẫu. Tiểu đoàn đoàn hiếu kỳ đánh giá lông trắng Lang Vương. Lông trắng Lang Vương mừng rỡ trong lòng. Đoàn tỷ đây là muốn làm gì? Còn muốn hỏi mình là công vẫn là mẫu? Lẽ nào là muốn cùng chính mình? Tuy rằng không muốn ăn bám bấy, nhưng ai bảo ta là dung nhan tuyệt thế đây? Dịch ta có thể là công. Tiểu đoàn đoàn nghe được lông trắng Lang Vương lời nói, không khỏi hơi nhướng mày, thản nhiên nói, đã từng chủ nhân thu quá một cái sùng vật gọi Tiểu Hồng, cũng là công, sau đó hắn chết rồi. Lông trắng Lang Vương có chút ngộng, gâu 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 dịch chết như thế nào? Tiểu đoàn đoàn đạo, bị ta xoay người, không cẩn thận để chết. Lông trắng Lang Vương. Tiểu đoàn đoàn sờ sờ lông trắng sói vương tuyết bạch bộ lông, chỉ tôn tích đạo, nơi này có chút ăn, ngươi cẩn thận ăn, vạn nhất ngày nào đó ta lúc ngủ không cẩn thận giết ngươi, ngươi nhớ kỹ ta đối với ngươi tốt, ủy hồn tuyệt đối đừng tìm đến ta, ta sợ ủy. Lông trắng Lang Vương. Tiểu đoàn đoàn yên lặng thở dài, thất vọng xoay người đạo, ta cũng không muốn à, căn cứ ta quan sát, chủ nhân không thích công, vì chủ nhân thanh lý Tiểu Hồng, còn muốn gánh oan, trên thế giới còn có so với ta càng trung thành người sao? Nữ vương là mẫu, đại tế ti là mẫu, Tiểu Hồng là công, bị chính mình đẻ chết, chủ nhân liền phê bình đều không có phê bình chính mình. Điều này hiển nhiên là chủ nhân rất vui vẻ nhìn thấy sự tình. Vì chủ nhân, ta thật sự nhọc lòng a. Nhìn tiểu đoàn đoàn bóng lưng, lông trắng Lang Vương trong lòng chích đông. Gâu gâu gâu. Dịch đại tỷ, ta là mẫu, ta là mẫu, không tin ngươi kiểm tra. Mọi người cất bước 3 ngày, trở lại mùng 1 bộ lạc. Sở Lý Dương còn chưa tới. 2 ngày sau, Sở Lý Dương có chút hề vải mang theo A Hương rốt cục đến bộ lạc. Nàng kích động lôi kéo Lâm Nghị tay đạo, Quy Khư, ở Quy Khư. Nó muốn đi Quy Khư. Lâm Nghị thấy Sở Lý Dương hiếm thấy kích động như thế, lúc này nói rằng, ngươi uống trước ngụm nước, chậm rãi nói. Nguyên lai ở Sở Lý Dương mang theo A Hương rời đi núi tuyết sau khi tiến vào một cái trại, cái kia trại khắp nơi lộ ra quỷ dị, trong trại người đều đối với các nàng phi thường nhiệt tình, xin mời các nàng ở trong trại qua đêm, thế nhưng nét cười của bọn họ có loại khiến người ta lưng lạnh cả người cảm giác. Sở Lý Dương thận trọng, buổi tối cũng không có ngủ chết, nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền rời giường đang âm thầm quan sát, phát hiện trong trại người tất cả đều tụ tập đến nàng nơi ở cửa, trong tay còn cầm súng săn, còn nói phải đem các nàng giết hiến tế cho xà thần. Nàng quyết định thật nhanh, mang theo A Hương trong đêm rời đi, nhưng mà trong trại người đối với các nàng vây đuổi chặn đường. Không chỉ như vậy, A Hương còn liên tiếp nhìn thấy một loại nào đó cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Tỷ như trong trại người đưa các nàng buộc chặt lên, móc xuống con mắt, dùng cây đuốc thiêu chết. Những người kia còn ở lộ ra nụ cười quái dị, giống như bị ác ma bám thân giống như. Nàng con nhìn thấy, đại địa giãn nứt, sông lớn nhấn chìm đại lục rời ra phá nát, bầu trời biến thành đỏ như màu máu. Ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều dưới, chiếu ra một cái dài lâu bóng lưng, mà tấm lưng kia dưới thân, nhưng là lên đến mấy trăm mét, dùng đẫm máu thi thể, chồng chất thành ngọn núi. Nàng nhìn thấy ở biển rộng nơi sâu xa nhất, dường như có một cái nguồn suối, đang không ngừng ra bên ngoài một bên phun ra nuốt vào ào ào nước biển, đồng thời nương theo rắn đen. Bởi vì A Hương những ngày bệnh trạng, hơn nữa các nàng không thể giết người, vì lẽ đó dẫn đến bọn họ thoát đi khá là chậm chậm, cuối cùng bị vây rồi lên. Nhưng mà vừa lúc đó, một người áo đen xuất hiện, giết sạch rồi tất cả mọi người, đồng thời nói cho các nàng biết, các nàng trên người nguyền rủa chỉ có ở quy khư mới có thể giải quyết. Người mặc áo đen khoác áo bào đen, che mặt, không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể nghe được âm thanh, hơn nữa ra tay gọn gàng nhanh chóng, giết người không chớp mắt. Có điều, A Hương bản năng con mắt ở trên thân thể người nọ, nhưng nhìn thấy đáng sợ cái bóng. Đó là một cái nắm giữ 12 tay chân âm thanh. Thế nhưng, người đàn ông kia bóng người nhưng cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Lão Hồ nhìn Lâm Nghị, ý tứ sâu xa hỏi, "Vạn Nô Vương?" Lâm Nghị gật gù, "Có khả năng." A Hương bản năng chi nhãn có thể nhìn thấy bản chất của sự vật. Cứ việc người mặc áo đen kia là hình người, thế nhưng là thay đổi không được, nó 12 tay chân quái vật bản chất. Sở Lý Dương kinh ngạc hỏi, "Các ngươi biết vật kia lai lịch?" Sau đó, Lâm Nghị đem Vân Đỉnh Thiên Cung tao ngộ cùng Sở Lý Dương giảng giải một lần. Nếu đúng là từ cửa đồng điếu sau phục sinh Vạn Nô Vương, hắn tại sao phải nói cho chúng ta những này? Nay không trọng yếu, đã có manh mối, vậy chúng ta liền đi quy khư thăm dò là được. Lâm Nghị cảm giác cũng không đáng kể. Cùng nhau đi tới, có thể thấy được, Tây Vương Mẫu cùng Quỷ Mẫu hai người này phe phái, có mật thiết liên hệ. Thiên Hạ Long Mạch, bắt nguồn từ Côn Lôn, rốt cục quy khư. Nếu Côn Lôn không có giải quyết vấn đề, Nam Hải quy khư, đúng là đáng giá thăm dò. Hơn nữa ở Nam Hải quy khư bên trong, tựa hồ còn có lượng lớn kỳ chân dị bảo. Bảo tàng có thể so với này Côn Lôn thần cung nhiều. Chương 542, về kinh sau hàng ngày chương 542, về kinh sau hàng ngày mọi người lái xe rời đi bộ lạc, hướng về kinh đô xuất phát. Ở trên đường, Lâm Nghị bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Mười mấy bộ xác cướp cổ, còn có một cái dương vàng bạc châu đáo vật cho cùng, cùng với ở luân hồi trong miếu phát hiện cái kia bạc mắt tự vật. Những thứ này đều là có thể tiến hành buôn bán, còn lại như sông băng thủy ngân thi con mắt cùng đầu óc, đều là hàng không bán. Lại có thêm chính là ở 9 tầng yêu trong tòa nhà phát hiện cái kia một miếng thịt. Nguyên bản xem một tảng đá giống như cổ lão thịt, bây giờ bên trên nhưng không thể giải thích được nổi lên hai chữ. Những chữ này phi thường địa cổ lão, từ chữ viết nhìn lên đến, có chút giống là ma quốc văn tự, nhưng lại bất tận tương đồng, thật giống như viễn cổ ma quốc văn tự, là bắt nguồn từ khối này thịt trên tự. Thịt trên hai chữ, để hắn nhớ tới cửa đồng điếu sau cái kia to lớn tế đàn. Ở cái kia to lớn trên tế đàn, không chỉ có họa đầy các loại họa, còn có số lượng không nhiều văn tự. Lâm Nghị đem trên tế đàn họa cùng chữ viết nghiên cứu một lần, vì lẽ đó ký ức chưa phai, bây giờ lại nhìn này thịt trên hai chữ, tựa hồ cùng những người văn tự có chút tương tự. Thế nhưng cái kia bên trên văn tự, dù sao khá là đơn giản, mà khối này thịt trên văn tự, nhưng cực kỳ phức tạp. Có điều, chữ thứ hai, dù cho rất phức tạp, dựa vào Lâm Nghị tinh thông ma quốc ngôn ngữ, lại nghiên cứu cửa đồng điếu sau những người văn tự, hơn nữa cổ nhân đều là thông qua tượng hình đến thiết kế văn tự. Vì lẽ đó này chữ thứ hai, trong lòng của hắn nhưng là có cái đại khái. Cái này văn tự, đại thể dịch vì là uyên. Thế nhưng chữ thứ nhất, nhưng so với uyên tự, càng thêm phức tạp, hơn nữa mặc dù là tượng hình, cũng đúng so với không ra. Vực sâu là viễn cổ ma quốc tín ngưỡng đặc biệt là quỷ động, khối này thịt tồn tại, cùng viễn cổ ma quốc sinh ra e sợ có quan hệ rất lớn, cho nên mới phải xuất hiện ở 9 tầng yêu lâu bên trong. Có điều, Lâm Nghị có thể xác định, này chữ thứ nhất, tuyệt đối không phải vực sâu thấm tự. Cụ thể là cái gì, còn cần chậm rãi điều tra cùng nghiên cứu. Còn có khối này thịt, đến tột cùng là cái gì đồ vật thịt trên người. Có người nói, ở quỷ động dưới đáy xô ảo bên trong không gian, liền ngay cả xà thần đều biến thành xương cốt, máu thịt không tồn tại. Khối này thịt, không biết trải qua bao nhiêu ngàn năm, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia lại là món đồ gì, đem khối này thịt từ nguyên chủ trên người cắt đi. Tất cả những thứ này đều là to lớn bí ẩn. Lâm Nghị cảm giác, chỉ cần mở ra khối này thịt lai lịch, liền có thể nhìn thấy thế giới trung cực. Một tuần lễ sau, mọi người rốt cục trở lại kinh đô. Hàn Thục Na bị đưa vào phòng khám rộng, thử nghiệm làm khôi phục giải phẫu, mà tên mập cũng thuận lợi từ trong miệng nàng được hai cái trọng yếu con đường tin tức liên quan với Nam Hải quy khư. Nơi như thế này quá mức thần bí, không chút nào so với Côn Lôn sơn kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vì lẽ đó mọi người quyết định trước tiên đối với Nam Hải quy khư địa tiến hành toàn vị trí điều tra cùng chuẩn bị, đang chuẩn bị sung túc sau lại xuất phát đi đến quy khư. Mọi người cũng có thể tại đây trong thời gian ngắn tiến hành nghỉ ngơi cho khỏe. Tên mập thì lại bắt đầu đi liên hệ buôn bán xác cướp cổ con đường. Dù sao bọn họ hiện tại trong tay có mười mấy bộ cực phẩm xác cướp cổ, coi như một bộ xác cướp cổ chỉ có 1 triệu, vậy cũng là giá trị 1-2 ngàn vạn buôn bán. Hơn nữa sông băng thủy tinh thì giá trị càng cao hơn. Cho tới những này xác cướp cổ có thể hay không trả thì đồ đã bán đi, bọn họ nhưng là quản không được. Sông băng thủy tinh thi bên trong có thể hay không nhô ra băng hỏa biểu trùng, vậy thì là người mua sự tình. Hơn nữa trở ra lên những này giá tiền người, hơn nửa đều là dừng bút người nước ngoài. Lão Hồ thì lại tọa trấn Vạn Bảo Các, chuẩn bị nửa tháng một lần thịnh hội bán đấu giá. Trải qua mấy tháng này kinh doanh, Vạn Bảo Các bên trong ra rất nhiều tinh phẩm đồ bằng mã, trong đó giá trị trăm vạn không phải số ít, trong lúc còn bán đấu giá một kiện quốc bảo cấp đồ bằng mã, triệt để chấn động trộm mộ giới. Bây giờ Vạn Bảo Các, mỗi tháng dòng chảy đã đạt đến 8 triệu, lợi nhuận dòng cũng có 5 triệu. Trần Hạ Tử là trong này người lành nghề, những này đắt giá đồ bằng mã, bán đấu giá hơn nhiều, cứ việc đều là ở trộm mộ giới bên trong tiến hành ngầm, thế nhưng tương quan bộ ngành nên đánh điểm hay là muốn chuẩn bị 1-2. Như vậy sinh ra rất nhiều phiền phức. Trần Hạ Tử một trận thao tác hạ xuống, lại tìm tới năm đó làm tổng bà đầu cảm giác. Lâm Nghị ba huynh đệ cũng không ở trường hợp công khai lộ diện, Trần Hạt Tử chính là này Vạn Bảo Các chân chính lão đại, trộm mộ giới bên trong thanh danh lan xa. Đổi phát nhân sinh đệ nhị xuân, này thỏa thỏa chính là. Tiểu ca từ khi Tây Vương Mẫu Quốc đi ra, người bị thương nặng, vẫn ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, mãi đến tận hiện tại, vết thương trên người được rồi thất thất bát bát, thế nhưng vẫn như cũ nằm ở trạng thái hôn mê. Lâm Nghị còn đi bệnh viện thăm viếng một hồi hắn, kiểm tra bệnh tình của hắn. Tiểu ca chứng bệnh rất đặc thù, hắn cũng không tốt lắm mạnh mẽ can thiệp, liền có chính hắn khôi phục. Có điều, chữa bệnh sở hữu tiền, tự nhiên có Lâm Nghị chi trả. Hiện tại Lâm Nghị ba huynh đệ, nhanh nhẹn chính là nhà giàu mới nổi, ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng, giá trị bản thân tăng vọt, mỗi người giá trị con người cũng đã vượt qua ngàn vạn cấp bậc. Tuy rằng không có chia hoa hồng, thế nhưng mỗi người tài khoản cũng đều nằm hơn trăm vạn. Lão hổ vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm chiến hữu của hắn, bưu ký mấy trăm ngàn cho bọn họ trợ giúp gia dụng, còn lại tiền, hắn nghĩ mỗi tháng đều bưu ký một ít, như vậy có thể thời gian dài phát triển. Cho tới tên mà không có chuyện còn là yêu thích đi tìm mấy cái lưu đi tiêu xái tiêu xái. Cũng may hắn thể lực được, tiểu A muội cũng không có phát hiện gì thường gì. Câu nói kia nói thế nào tới, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, trong nhà lá cờ đỏ không ngã, nói chính là hắn người như vậy. Có điều, tên mập đối với tiểu A muội vẫn đúng là không sai, cứ việc không có kết hôn thế nhưng phần lớn tiền đều giao cho tiểu A muội. Dựa theo tên mập lời nói tới nói, tự mình nói không cho khi nào rát, cái kia nhất định phải khỏe mạnh hưởng thụ một chút đã hưởng thụ sinh hoạt, hoa không được nhiều tiền như vậy, cha mẹ hắn chết sớm, nhiều tiền như vậy, ngoại trừ cho tiểu A muội, còn có thể cho ai? Sở Lý Dương thì lại một lần nữa trở lại nước Mỹ, cụ thể muốn làm gì, nàng cũng không có nói, chỉ nói rất trọng yếu, chờ nàng lần sau trở về, bọn họ liền biết rồi. Lâm Nghị hất tay trưởng quỹ, đi ra ngoài đi dạo lúc, xem nhà ai sân muốn bán ra, tiện tay hoa cái mấy vạn hoặc là mấy trăm ngàn liền mua lại, chuyển tới chỗ ấy là chỗ ấy. Mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo người ở bên cạnh cũng không quá như thế. Ngày thứ nhất là Diệp Một Lòng. Ngày thứ hai là Hồng Cô Đương. Ngày thứ ba là Hoa Linh. Ngày thứ tư là Trần Văn Cẩm. Ngày thứ năm, nắm bé gái đi dạo phố. Thật giống như cha nắm khuê nữ giống như. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy nghỉ ngơi. Ngày thứ bảy buổi tối, Lâm Nghị cửa phòng bị văng lên. Ta, Trần Văn Cẩm. Vào đi, cửa không khóa. Cửa phòng bị mở ra, Trần Văn Cẩm đi vào, tiện tay đóng cửa phòng lại. Cái kia lão Lâm, gần nhất không biết làm sao, cảm giác thân thể không phải rất thoải mái, có phải là lại gặp sự cố. Chương 543, châm cứu chương 543, châm cứu Lâm Nghị nhìn lướt qua Trần Văn Cẩm thân thể, khỏe mạnh, cũng không có chuyện gì người giống như. Dù sao hiện tại Trần Văn Cẩm nói thế nào, cũng là nắm giữ hoàn mỹ trưởng sinh thể người. Phổ thông bệnh nhỏ, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Loại thể chất này, mặc dù là Tây Vương mẫu đều là tha thiết ước mơ tồn tại. Đan dược là hệ thống cho, hơn nữa không có tai hại, Trần Văn Cẩm thi hóa chứng bệnh, từ lâu giải quyết, không thể tái phát. Không có chuyện gì a, ngươi chỗ ấy không thoải mái. Ta phía sau lưng không thoải mái, ngươi giúp ta nhìn. Trần Văn Cẩm nói, liền tự mình tự mở ra áo lỗ hồng. Hai người ở Tây Vương mẫu cốc lúc, nên xem đều xem sạch hết, nàng bây giờ trái lại không có cái gì gò bó. Rất nhanh, một khối trắng như tuyết lưng xuất hiện ở Lâm Nghị trước mặt. Này lưng làn da trắng nõn, chất da nhắn nhủi, thực tại là cái cực phẩm, rất thích hợp giác hơi a, ta cảm giác trên lưng thật giống bò một cái sâu, ngươi xem có hay không? Không có a. Ở đây, Trần Văn Cẩm chắp tay sau lưng, chỉ mình xương bướm. Lâm Nghị sờ sờ, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Đi xuống bò, đến ta eo này. Trần Văn Cẩm lo lắng hô, còn đưa tay gãi gãi eo thon nhỏ. Ngươi tâm lý tác dụng chứ? Nào có cái gì sâu a, đừng nói dùng nhìn bằng mắt thường không tới, liền ngay cả dùng âm dương nhãn đều không nhìn thấy bên trong có sâu. Đây là dọa sợ, trạng thái tinh thần gặp sự cố. Lại đi xuống bò. Trần Văn Cẩm tay, tới eo lưng phía dưới thân đi, thật giống đặc biệt khó chịu dáng vẻ. Ngươi vẫn không có nhìn thấy sao? Đang ở bên trong, ta cảm giác rất khó chịu. Lâm Nghị nhìn Trần Văn Cẩm uyển chuyển vóc người, nghe nàng khó chịu âm thanh, sau đó đưa tay nắm ở nàng eo thon nhỏ. Trần Văn Cẩm có chút kinh hoàng hỏi, "A, ngươi muốn làm gì?" Lâm Nghị đạo, "Giúp ngươi khỏe mạnh kiểm tra một chút thân thể." Trần Văn Cẩm bặn mẹo dán vào Lâm Nghị thân thể đạo, "Ngươi này kiểm tra thân thể là chính kinh sao?" Lâm Nghị ôm nàng, đặt lên giường đạo, "Đương nhiên là chính kinh a, hơn nữa ta còn có thể một bộ độc môn châm cứu đại pháp, bảo đảm châm đến bệnh trừ." Hơn một giờ sau, Trần Văn Cẩm nằm ở Lâm Nghị trên cánh tay, không nói gì nói rằng, ngươi đúng là cái xấu bĩ, ngươi chính là như thế cho ta xem bệnh. Lâm Nghị thiêu đốt một điếu thuốc, hút một hơi, chậm rãi phun ra một vòng khói. Hiện tại bắt đầu mắng ta. Mới vừa, ngươi không phải là như vậy a? Trần Văn Cẩm bĩu môi, một quyền nện ở Lâm Nghị trên ngực đạo, ngươi quá hỏng rồi. Ngươi rõ ràng chính là cố ý đang bắt nạt ta. Lâm Nghị cảm giác mình có chút oan uổng đạo, ngươi hơn nửa đêm chạy đến trong phòng ta, này khó chịu, cái kia khó chịu, còn chưa là ngươi cố ý dụ dỗ ta a, nữ nhân xấu. Trần Văn Cẩm tức giận nói, ta là thật sự khó chịu a. Ngươi nhất định phải hướng về phía kia liền đi nghĩ. Ngươi nói châm cứu quá là tốt rồi, hiện tại vẫn là khó chịu làm sao bây giờ? Lâm Nghị đánh giá nàng một ánh mắt, nếu không, lại châm cứu một lần. Trần Văn Cẩm khóc không ra nước mắt, liền đội vàng nói, ta nói chính là thật lòng. Đang cùng ngươi tách ra, trở lại kinh đô, không mấy ngày, ta liền cảm giác thân thể xuất hiện vấn đề, thật giống như trong thân thể có cái sâu, ở trong thân thể chui tới chui lui. Ta nói với ngươi, ngươi chỉ biết bắt nạt ta. A, thật sự có vấn đề a. Nguyên lai hiểu lầm a, hiểu lầm ngươi sớm một chút nói a, cũng không thấy ngươi phản kháng a. Sau đó Lâm Nghị bắt đầu thật lòng kiểm tra Trần Văn Cẩm thân thể, cuối cùng vẫn đúng là phát hiện một cái đỏ như màu máu rắn nhỏ. Này rắn nhỏ rất nhỏ, hầu như vì là không thể tra, hơn nữa là máu màu đỏ cùng huyết dịch hòa làm một thể, mặc dù dùng âm dương nhãn không chăm chú quan sát cũng quan sát không ra. Lâm Nghị đem đỏ như máu rắn nhỏ lấy ra, dùng ngón tay sờ một cái, chạm một tiếng, cái kia rắn nhỏ tuy nhỏ thế nhưng là phát ra một cái nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh, đồng thời trong không khí tràn ngập một đám mưa máu. Sương máu tản ra hình thành một tấm nữ nhân mặt, nữ nhân khuôn mặt dữ tợn, khi thì khi tức giận mà cười to, cuối cùng tiêu tan ở trong không khí. Tấm này sương máu hình thành nữ nhân mặt, cùng Tây Vương mẫu quốc bên trong, Tây Vương Mẫu bị Lâm Nghị nổ thành mặt mày xám xịt, truy kích mọi người đến Vẫn Ngọc cửa động lúc, loại kia chật vật quỷ dị mặt, có ba phân thân tự. Chuyện này là cái gì? Trần Văn Cẩm kinh ngạc nhìn Lâm Nghị hỏi. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát đạo, đây là Tây Vương Mẫu thủ đoạn, ngươi bây giờ là hoàn mỹ trưởng sinh thể, liền ngay cả Tây Vương Mẫu đều thèm nhỏ dãi đã lâu, này điều màu máu rắn nhỏ, quá nửa là Tây Vương Mẫu điều khiển đến nghiên cứu thân thể ngươi đồ vật, cứ việc đã bị giải quyết, thế nhưng nàng đã nhìn chằm chằm ngươi. Vì lẽ đó ngươi sau đó tốt nhất liền không nên ra khỏi cửa. Trần Văn Cẩm có chút khó mà tin nổi, Tây Vương Mẫu, nàng coi như không có chết, cũng bị vây ở ngày đó trong đá, không ra được chứ? Tại sao lại như vậy? Ngươi quá khinh thường nàng, bất luận là Tây Vương Mẫu tà thuật, vẫn là quỷ mẫu nghệ thuật, đều là một loại quỷ dị ký sinh thuật, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cái kia, ta sau đó liền ở lại trong nhà, chỗ nào đi không được, tốt nhất như vậy. Nếu như cảm thấy đến vô vị lời nói, đúng là có thể tới tìm ta, làm châm cứu cái gì? Rất nhanh, liền tới đến giữa tháng. Vạn Bảo các buổi đấu giá cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Buổi đấu giá làm việc giới, rất ít tổ chức, chỉ có Hàng Châu bên kia Tân Nguyệt Quán Cơm mới gặp tình cờ tổ chức một lần. Không gì khác, bởi vì muốn tổ chức buổi đấu giá, điều kiện thứ nhất chính là nắm giữ lượng lớn kỳ chân dị bảo, giá trị liên thành, khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước loại kia. Có rất ít thương gia có thể thỏa mãn cái điều kiện này, coi như là có, vậy cũng là chính mình cất giấu, không phải bạn bất đắc dĩ, không nỡ lòng bỏ bán đấu giá. Vạn Bảo các mỗi tháng 2 lần buổi đấu giá, đã kéo dài mấy tháng, mỗi lần bán đấu giá đều có đồ vàng mã bên trong cực phẩm, tiểu cực phẩm, hơn nữa không ngừng một cái. Nay ở đồ cổ trong vòng, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu tồn tại. Không có gấp gáp, căn bản không làm được đến mức này. Hơn nữa còn không phải từng giọt nhỏ gấp gáp sâu, để rất nhiều cửa hàng đều theo không kịp. Coi như có bảo bối, vậy cũng có bán đấu giá xong thời điểm chứ. Có thể Vạn Bảo các bảo bối, quần quần không ngừng, quả thực, thật giống như có người mỗi ngày đi quẹt Hoàng Lang đại mộ giống như. Bởi vì đến người có tiền quá nhiều, này ra trận tiêu chuẩn đều tăng lên. Giá trị bản thân 10 vạn mới có tư cách ra trận. Giá trị bản thân 100 vạn mới có năng lực có căn phòng độc lập. Ngàn vạn giá trị bản thân trở lên mới có thể ở Thiên Tự Hào gian phòng. Lâm Nghị nhìn Trần Hạt Tử phái người đưa tới ra trận nhân viên danh sách. Ngày hôm nay Thiên Tự Hào 8 gian phòng toàn bộ ngồi đầy. Trong đó có 2 gian phòng bên trong là người nước ngoài, 3 gian phòng là giới khảo cổ có tiếng phú thương. Còn lại 3 gian phòng, Trần Hạt Tử chuyên môn làm đặc thù đánh dấu. Đệ nhất, Hải Đều Hàn gia. Đệ nhị, Trường Sa Trương gia chương 544, buổi đấu giá, ngàn vạn cấp bậc chương 544, buổi đấu giá, ngàn vạn cấp bậc thứ 3, là một mỹ nữ, họ Doãn, gọi Doãn Nam Phòng. Ba người này đều có lai lịch lớn a. Lâm Nghị đánh giá ba người này tin tức. Hắn ở trộm mộ trong vòng, cũng coi như lăn lộn thời gian không ngắn. Trộm mộ giới, ngoại trừ Bàn Sơn Tá Lĩnh, Mạc Kim Phát Khâu ở ngoài, cũng không có thiếu thế lực. Trong đó bao quát, bao hàm Quan Sơn Thái Bảo ở bên trong tứ đại thế gia. Mà ở Hải Đều, cũng nắm giữ ba gia thế lực không nhỏ trộm mộ gia tộc. Trương gia, Hàn gia, Tào gia. Này ba gia tộc lớn, có thể nói xưng bá Hải Đều quanh thân, hơn nữa đều là chuyển thừa mấy trăm năm gia tộc lớn, ở Hải Đều sức ảnh hưởng, không kém gì năm đó Trường Sa lão cửu môn. Trường Sa Trương gia, tự nhiên cửu môn đại biểu một trong, lần trước đến Trương Nhật Sơn, hắn cũng đã gặp, có điều lần này đến người, cũng không phải Trương Nhật Sơn, mà là một cái khác tuổi trẻ người nhà họ Trương, tên cứ gọi Trương Khải Sơn, cũng chính là Trương Đại Phật gia. Cho tới cái này Doãn Nam Phong mà, không nghi ngờ chút nào, chính là Hàng Châu Tân Nguyệt Quán Cơm Doãn gia người. Có điều, hắn nhớ tới cái này Doãn Nam Phong là phim ảnh bên trong, nguyên sang nhân vật, nguyên bên trong, cũng không có Doãn Nam Phong. Hơn nữa Doãn Nam Phong tuổi tác cùng Vô Tà không xê xích bao nhiêu, bây giờ mới vừa thập kỷ 80 ra mặt, này tiểu ba nhi tử, nên vẫn không có sinh ra mới đúng. Chỉ là vừa nghĩ trước tại Thất Tinh Lỗ Vương cung bên trong, tiểu thi ngự xuất hiện, rất giống là phim truyền hình bên trong Trần Thừa Trường, tuy rằng tên không giống nhau lắm, thế nhưng thủ đoạn cùng phương pháp đều không khác mấy. Bất luận là Trần Thừa Trường, vẫn là Doãn Nam Phong, đều xuất hiện ở nơi này. Nguyên nhân vật Thiên Trần, tên mập, A Ninh đều từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Xem ra kịch bên trong nguyên sang nhân vật, cũng không có quá nhiều hạn chế. Cho tới đồng thao cổ thụ Lão Dương, rõ ràng cùng nguyên bên trong cái kia Lão Dương không phải một người, chỉ là tên có chút tương tự thôi. Trần Hạt Tử ba người này trong danh sách, làm ra tỉ mỉ giới thiệu. Doãn Nam Phong ở đây, bối phận tăng lên, trở thành Doãn Tân Nguyệt cháu gái. Có điều, Doãn Tân Nguyệt rất thưởng thức nàng, vì lẽ đó trên giang hồ đều truyền, Doãn Nam Phong là Tân Nguyệt quán cơm người thừa kế. Buổi đấu giá trước sau như một tiến hành, lần lượt từng món đồ vàng mã bị đặt ở trên sân khấu, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Phàm là tiến vào hội trường người, cũng có thể ăn được miễn phí bữa tiệc lớn. Những này bữa tiệc lớn nguyên liệu nấu ăn đều là Lâm Nghị từ trên núi Côn Lôn mang đến tôm tít, cùng một ít dâu bạc thịt cá. Những thứ đồ này, nhưng là có tiền cũng không mua được đồ vật. Trải qua bếp trường tay, càng là biến thành sơn chân hải vị, nhân gian mỹ thực. Đang ăn uống bên trong, bán đấu giá giá cả cũng nước lên thì thuyền lên, từ mấy vạn đến 100 vạn đều có. Thiên Tự Hào gian phòng người cũng dồn dập ra tay. Chỉ là Hàn gia, Trương gia, Doãn gia ba người đều không có bất luận động tác gì. Lâm Nghị gọi tới Trần Ngọc Lâu đạo, lão Trần, vật này cầm bán đấu giá đi. Sau đó, hắn trong tay liền thêm ra đến một khối thủy tinh. Trần Hạt Tử tuy rằng nhìn thấy không tới này thủy tinh, thế nhưng ở thủy tinh mới vừa lấy ra thời điểm, hắn liền có thể cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị hiện ra đến. Bình thường một người đều sẽ có cực kỳ nhạy cảm năng lực nhận biết, mà Trần Hạt Tử năng lực nhận biết đã đạt đến rất khuyết đại trình độ. Hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, một luồng cổ lão mà huyền ảo khí tức tràn vào chóp mũi đạo, chuyện này là cái gì đồ vật? Lâm Nghị đạo, trong truyền thuyết thế hệ đầu ma quốc quỷ mẫu tinh hóa tùy não.
Cái gì?
Trần Hạt Tử hít sâu một hơi, có chút không kìm được. Hắn biết Lâm Nghị mọi người đi đến ma nước, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra à, Lâm Nghị đám người này, để người ta tùy não đều đào móc ra. Đúng là không làm người a. Thế nhưng đây chính là đến từ chính viễn cổ đồ vật, mà là tinh hóa tùy não, trên trời dưới đất, đây là phần độc nhất. Hơn nữa, hắn còn nghe nói cổ điển quốc nghệ thuật, liền bắt nguồn từ ma quốc, này tinh hóa tùy não có thể bị Lâm Nghị bắt được, đồng thời hiện tại mới lấy ra bản đấu giá, tuyệt đối giá trị liên thành. Giá quy định là 8 triệu. Nghe được cái giá này lúc, Trần Hạt Tử đều có chút ngồi không yên a, 8 triệu a. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có giá trên trời a. 8 triệu số tiền, đủ để mua lại mấy chục bộ kinh đô tứ hợp viện. Coi như ít ngày này tên cửa hiệu gian phòng, giá trị bản thân quá ngàn bạc người, đối diện như vậy giá trên trời, e sợ cũng phải giật gấu vá vai chứ. Cũng chỉ có chân chính cự phách mới có thể chân chính mua được. Then chốt là, ai không có chuyện gì bán khối này tinh hóa tùy não đây? Trần Hạt Tử trầm ngâm chốc lát hỏi, lão bản, như vậy không tốt sao? Lâm Nghị cười nói, ngươi yên tâm cầm bán, có biết hàng tự nhiên sẽ mua. Trần Hạt Tử khoe miệng co giật, nha, lời này làm sao nghe tới như thế khó chịu a? Làm chính mình không biết hàng giống như. Sau đó, Trần Hạt Tử liền dẫn quỷ mẫu tinh hóa tùy não đến sàn đấu giá tiến hành bán đấu giá. Trần Hạt Tử người này, những thủ đoạn khác cũng không tính là lợi hại, thế nhưng này trên đầu môi công phu, tuyệt đối chính là nhất lưu, nếu không thì cũng không thể giao động tá lĩnh hơn 10 vạn người. Ở Trần Hạt Tử nói qua dưới, cho này tinh hóa tùy não che lên một tầng thần bí khăn che mặt. Thế nhưng 8 triệu giá quy định, thực tại để tuyệt đại đa số người chùn bước. Cứ việc Trần Hạt Tử đã có thể thổi mạnh suyệt, thế nhưng đắt đỏ giá cả, vẫn như cũng không có đồng ý ra giá. Trần Hạt Tử lúng túng cực kỳ, trong lòng mắng thầm, lão bản cũng thực sự là, thật sự coi có kẻ xui xẻo ra giá sao? Chính đang hắn nghĩ như thế, Thiên Tự Hào phòng, Hàn gia vị trí, đột nhiên có người đi ra hô, 9 triệu. Trần Hạt Tử nhất thời mặt mày hớn hở, trong lòng mừng như điên. Này người nhà họ Hàn, sẽ không là lão bản mời đến thật chứ? Cùng lúc đó, bất luận phòng riêng, vẫn là trong sân, toàn bộ đều nghị luận sôi nổi, ý thức không làm rõ được, này tinh hóa tùy não có cái gì độc đáo tác dụng. Mà ở Trương gia phòng riêng bên trong, Trương Nhật Sơn nghe có người ra giá 9 triệu, không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn bên cạnh ngồi người thanh niên trẻ hỏi, "Phật gia, lẽ nào ta cũng nhìn nhầm? Đồ chơi này, thật sự trị cái kia nhiều tiền?" Trương Khải Sơn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cười ha ha đạo, "Nhật Sơn, ngươi đi gọi giá, ngàn vạn." Trương Nhật Sơn có chút ngộng, khi nào Phật gia cũng thành kẻ xui xẻo? Lẽ nào thật sự chính là chính mình nhìn nhầm? Có điều, Trương Nhật Sơn vẫn là đi tới, gọi giá đạo, "Ngàn vạn." Nhất thời tình cảnh liền sôi trào lên. Nguyên bản chỉ là một cái không được coi trọng đồ vàng mã đồ cổ, không chỉ có người lập giới, còn có người tăng giá. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trần Ngọc Lâu trong lòng kiếp sợ, thầm nói, chẳng lẽ thật sự có người có tài, nhìn ra này tinh hóa tùy não huyền bí vị trí. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Trương Khải Sơn nhìn Trương Nhật Sơn giữa biết vẻ khó hiểu, cười hỏi, Nhật Sơn, ngươi có phải hay không hận không thể lý giải, ta vì sao muốn ra cao như thế giới? Trương Nhật Sơn gật gật đầu nói, đúng thế. Trương Khải Sơn vỗ vỗ Trương Nhật Sơn bay, cười nói, Nhật Sơn a, ngươi cách cục vẫn là nhỏ, ngươi thật sự cho rằng chỉ là một hồi buổi đấu giá. Chương 545, Doan Nam Phong thật đúng là một nhân tài. Chương 545, Doan Nam Phong thật đúng là một nhân tài. Trương Nhật Sơn lập tức hỏi, lẽ nào bên trong còn có cái khác huyền bí? Trương Khải Sơn không khỏi tự tin cười lên. Người ta đều biết, này dù cho là thời kỳ viễn cổ thủy tinh tùy não, phi thường thần kỳ, thế nhưng căn bản không đáng 8 triệu, chớ nói chi là ngàn vạn. Vậy ngài tại sao còn muốn tăng giá? Ngươi quên chúng ta mục đích của chuyến này. Tòa kia cổ lâu, cũng là thời điểm lại đi thăm dò. Quang thời gian trước tuyển báo, cách nhĩ một viện dưỡng lao nhân viên đã toàn bộ tử vong, cụ thể là ai làm đều không biết được. Lẽ ra nên giống như Hoắc Linh, thi hóa Trần Văn Cẩm, vẫn như cũ khỏe mạnh sống sót. Mà thi hóa bên trong ẩn giấu đi trường sinh cuối cùng huyền bí, khẳng định là Trần Văn Cẩm tìm tới trường sinh phương pháp, hoặc là có ít nhất khắc chế thi hóa, hoặc là chỉ hoãn thi hóa phương pháp. Mà Trần Bì A4 trước hợp tác với Lâm Nghị đi đến Vân Đỉnh Thiên Cung, một loạt chuyện này để bọn họ hoài nghi Trần Văn Cẩm không có thi hóa nguyên nhân, cùng Lâm Nghị có quan hệ. Nói cách khác, Lâm Nghị đối với trường sinh nghiên cứu đã đi ở bọn họ phía trước. Sau khi bọn họ chiều sâu điều tra Lâm Nghị, cuối cùng manh mối chỉ về tòa này kinh đô danh tiếng chính sức lực vạn bảo cát. Lần này buổi đấu giá mục đích cũng không phải vì bán đấu giá đồ vật, mà chính là tra xét Lâm Nghị tin tức, hợp tác với Lâm Nghị thăm dò tòa kia cổ lâu. Dù sao bọn họ nhìn như tuổi trẻ, bọn họ đều 80 có hơn, để cho thời gian của bọn họ đã không nhiều. Cùng kỳ huyết thống trước sau không phải kỳ lân huyết mạch, có thể này cùng thủy tinh thủy não có quan hệ gì? Nếu muốn hợp tác, đương nhiên phải lấy ra một ít thành ý. Phật gia, ngài ý tứ là này người bán là Lâm Nghị? Trương Khải Sơn tự tin gật gù, biểu thị khẳng định. Ngàn vạn, không phải này thủy tinh tùy não giá trị ngàn vạn, mà là Lâm Nghị giá trị ngàn vạn. Đợt này giao dịch tuyệt đối không thể thòi. Hai người âm thanh vừa ra dưới, Hàn gia người lại lần nữa ra giá, 15 triệu. Nghe được 15 triệu giá cả, anh em nhà họ Trương thần sắc đọc lại, có chút khó có thể lý giải được. Ngày đó tên cửa hiệu gian phòng người, điên rồi sao? Làm sao đột nhiên thêm nhiều như vậy? Coi như mục đích của bọn họ giống như chính mình, cũng không thể như thế tăng giá chứ. Lẽ nào này thủy tinh tùy não bên trong thật sự ẩn giấu đi cái gì bí mật động trời? Trương Khải Sơn nhíu nhíu mày, không khỏi có chút tự mình hoài nghi. Lẽ nào ta thật sự nhìn nhầm? Trần Ngọc Lâu càng là mừng rỡ, này Hàn gia chính là hải đều đệ nhất tập đoàn tài chính, còn có một căn lâu, xưng là đệ nhất lâu. Trải qua mấy trăm năm, gốc gác thâm hậu a. như thế cái tăng giá pháp, rõ ràng tình thế bắt buộc ca tuyệt đối không phải lão bản mời đến lấy. Đúng là vì này tinh hóa tùy nào đến. Lâm Nghị nghe được 15 triệu giá cả, khoe miệng câu ra một vẻ cân nhắc đủ cười. Hải đều hàn ra, các ngươi xong xuôi. Này tinh hóa tùy não công dụng, Lâm Nghị hiện nay chỉ biết một cái, có thể triển khai đi tới biến ảo sức mạnh. Ngoài ra, cái khác tác dụng hoàn toàn không biết. Đồng ý nói giá cao mua lại người, khẳng định biết được tinh hóa tùy não công dụng, ít nhất biết nghề này đến biến ảo công hiệu. Hải đều hàn ra khẳng định không có như vậy kiến giải, quá nửa là hàn ra sau lưng còn có người. Mà lúc này Trương Khải Sơn vị trí thiên tự hào phòng riêng, hô, nhất thiên lục trăm vạn. Lâm Nghị khẽ mỉm cười. Trương gia thân là cựu môn đứng đầu, một hơi mới thêm 1 triệu, nhìn người ta hàn ra. 2.000 vạn. Trương Khải Sơn gian phòng âm thanh mới vừa hạ xuống, Doãn Nam Phong gian phòng đột nhiên báo giá một hơi bỏ thêm 4 triệu. Đây mới là gia tộc lớn khí phách mà. Lâm Nghị nhìn này ba nhà lẫn nhau tăng giá, đắc ý uống chút rượu. Trong lúc nhất thời, hội trường triệt để sôi trào. Đây là cái gì thần vật ta dĩ nhiên đánh ra 2.000 vạn giá cả. Trương Khải Sơn nghe được như vậy giá cả, cau mày. Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao một cái nho nhỏ tinh hóa tùy não, nhiều như vậy người cùng chính mình cướp. Hơn nữa giá cả còn tiêu thăng đến 2.000 vạn. Như vậy lượng lớn của cải, mặc dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng cầm không ra đến nhiều như vậy. Hàn gia người cũng im lặng không lên tiếng, hiển nhiên cũng lui ra bán đấu giá. Theo bán đấu giá truy hạ xuống, này tinh hóa tùy não xem như là rơi vào rồi Doãn gia trong túi tiền. Sau đó, ở Doãn gia tiên tự hào trong phòng, truyền đến một cái lanh lảnh thanh âm cô gái. Tháng sau số 15, Hàng Châu Tân Nguyệt quán cơm cử hành buổi đấu giá, đem vật ấy bán đấu giá, các ngươi như vẫn muốn nghĩ, xin mời trong túi tiền, mang đủ tiền. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều một mặt choáng váng. Trần Ngọc Lâu mọi người đã tê dần. Hắn ở lại tại chỗ, sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải sự tình kiểu này. Này Doãn gia nha đầu, đây là tới đánh bại a? Dựa vào muốn trong túi tiền nhiều tiền, ở cao trào nhất thời điểm, đánh xuống, còn tại chỗ tuyên truyền lên các nàng Tân Nguyệt quán cơm, công khai để mặt khác hai cái muốn đập gia tộc mang đủ tiền. Đợt này thao tác, quả thực không có 18 năm nào tụ huyết, cũng không nghĩ ra đến. Này nếu như ở trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không để Doãn gia người dễ dàng như vậy rời đi kinh đô. Lâm Nghị ngược lại là đơn giản cười cợt. Doãn Nam Phong thật là chính là một nhân tài a, loại này thủ đoạn sấm rền gió cuốn, nói rõ gây sự nhi a chính là nói, chúng ta Tân Nguyệt quán cơm chính là muốn ép các ngươi vạn bảo các một đầu. Thế nhưng, vạn bảo các người lại không tốt tại chỗ tức giận, ngươi nói có tức hay không? Có điều, tất cả những thứ này đối với Lâm Nghị tới nói, cũng không đáng kể, tiền tới tay mới là chân thực. Một cái phá đầu qua, ai muốn đều giống nhau. Chờ buổi đấu giá kết thúc, Trần Hạt Tử đi đến Lâm Nghị gian phòng báo cáo tình huống, Lâm Nghị thuận tiện để Trần Hạt Tử đi điều tra Hải đều hàn ra tình huống cụ thể. Ở Trần Hạt Tử đi ra Lâm Nghị gian phòng lúc, hai người trẻ tuổi đâm đầu đi tới. Gã sai vặt cung cung kính kính nói với Trần Hạt Tử, "Lão bản, Trương gia hai vị gia tìm đến ngài." Trần Hạt Tử khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn xuống, sau đó chắp tay nói, "Hai vị tìm Trần mộ chuyện gì?" Trương Nhật Sơn thẳng vào chủ đề đạo, "Trần lão bản, chúng ta muốn nhìn một lần cái kia tinh hóa tùy nào chủ bán, không biết có thể không dẫn tiến một hồi." Trần Hạt Tử vừa nghe đối phương muốn gặp Lâm Nghị, nhất thời nổi lên cảnh giác đạo, "Dựa theo vạn bảo các quý củ, chúng ta không thể tiết lộ tin tức, xin lỗi, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi." Trương Nhật Sơn từ trong túi lấy ra một cái sổ tiết kiệm, nhét vào Trần Hạt Tử trong tay đạo, "Trần lão bản, quy củ là chết, người là sống, kính xin ngài hỗ trợ dẫn tiến. Này 20 vạn, toàn nên hôm nay vạn bảo các cung cấp tiền ăn. Cái này mà, ta vị bằng hữu này không thích cùng người ngoài giao thiệp với, có điều, hai vị đã có như vậy thành ý, ta liền đi dò hỏi một phen, nếu ta bằng hữu kia không muốn, Trần mộ có thể quản không được. Ha ha ha, vậy thì đa tạ Trần lão bản." Sau đó Trần Hạt Tử trở về phòng, đem chuyện này cùng Lâm Nghị nói rồi. Lâm Nghị cười nói, "Lão Trần a, ngươi lúc này chủ toàn bộ xem như là công chứng. Không phải, ta là nói, ngươi lúc này chủ muốn ít đi." Chương 546, si tình loại, chương đại Phật gia chương 546, si tình loại, chương đại Phật gia Trần Hạt Tử đem hai người lĩnh đến Lâm Nghị gian phòng, liền rất tự giác lùi ra. Trương Nhật Sơn vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Trương Khải Sơn phất phất tay, ra hiệu hắn đi ra ngoài. Chờ Trương Nhật Sơn sau khi rời khỏi đây, Trương Khải Sơn mở miệng nói, "Ngươi chính là Lâm Nghị, cùng Trần bị hợp tác người kia." Lâm Nghị đánh giá Trương Khải Sơn một ánh mắt, mấy chục tuổi người, vẫn như cũ như là cái chừng 20 tuổi tiểu tử tự, mày kiếm mắt sao, khá là anh tuấn. Chính là cùng mình lẫn nhau so sánh, còn kém một điểm. Hắn cũng không hề trả lời Trương Khải Sơn, ngược lại là tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng, "Trước, ta đã đáp ứng Trần Bì, muốn tiêu diệt cửu môn, nếu Trương đại Phật gia đến rồi, ngược lại đỡ phải ta đi tìm." Trương Khải Sơn nhíu nhíu mày đạo, "Ngươi thật là tự tin á, thật sự cho rằng có thể lưu được ta. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Nghị dương mắt nhìn Trương Khải Sơn một đôi mắt. Một khắc đó, Trương Khải Sơn nhìn thấy Lâm Nghị, thật giống như nhìn thấy một đầu hung tàn giữ tận thị huyết kỳ lân, ở mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Trong lòng hắn kinh hãi, muốn đứng dậy, cũng không biết vì sao thân thể trở nên phi thường cứng ngắc, tứ chi thật giống không nghe sai khiến giống như, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều làm không được bất luận động tác gì. Hắn sống mấy chục năm, trải qua quá nhiều, cũng đã gặp quá nhiều. Theo một giọt mồ hôi lạnh nhỏ ở trên mu bàn tay của hắn, hắn biết, đây là thân thể bởi vì sợ hãi mà bản năng làm được phản ứng. Đồng thời, trên người hắn cùng kỳ hình xăm nổi lên, nhưng mà hắn kỳ lân hình xăm ở Lâm Nghị kỳ lân trước mặt, không đỡ nổi một đòn, còn có túi đầu xương thần tư thế. Trương Khải Sơn mu bàn tay đã che kín mồ hôi lạnh, run rẩy giơ lên ly rượu, đưa tới bên mép, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn tại sao có thể có kỳ lân huyết mạch? Hơn nữa Lâm Nghị Kỳ Lân huyết mạch đã vô cùng khủng bố, đã từng hắn hai cái trương khởi linh đều ở hắn nắm trong bàn tay, chưa từng có loại này cảm giác. Thậm chí tổ chức cùng nó đều sẽ không để cho hắn cảm thấy như vậy hoảng sợ, hắn còn có tự tin cẩn thận đọ sức. Thế nhưng đối mặt Lâm Nghị, hắn rõ ràng cảm giác căn bản phản kháng không được. Khả năng chỉ cần hắn có bất kỳ khác người cử động thì sẽ bị vô thanh vô tức đánh chết ở đây. Lâm Nghị Kỳ Lân huyết mạch thật giống như hoàn mỹ nhất kỳ lân huyết mạch, thậm chí một khắc đó, hắn đều cảm giác được Lâm Nghị khống chế trường sinh chân chính huyền bí. Yên tâm, Trần Bị cũng đã chết rồi, chuyện này đương nhiên là có chỗ giảng hòa. Lâm Nghị bưng ly rượu đứng lên, đi tới Trương Khải Sơn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hô. Trương Khải Sơn thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng thần kinh vẫn như cũ căng thẳng, người muốn ra sao? Lâm Nghị đạo, đơn giản, hoặc là bị ta diệt, hoặc là ngươi giải tán lao cửu môn, ngươi chọn cái nào? Kẻ ngu si đều biết chọn cái thứ hai. Chỉ là hắn nhưng là Trương Khải Sơn à, như vậy bị ép làm được lựa chọn, cũng quá oan uổng đi. Hắn Trương đại Phật ra, sống 80 năm, lúc nào túng quá. Nếu như ta đều không chọn đây. Lâm Nghị cười nói, cũng được, vậy thì xuất lĩnh lao cửu môn gia nhập ta Vạn Bảo Các đi. Cái này không thể nào. Ngươi đang lo lắng tổ chức sao? Ngươi biết tổ chức? Tổ chức tồn tại phi thường thần bí, rất nhiều người đều biết là Trương Khải Sơn thành lập cửu môn, kỳ thực không phải vậy, kỳ thực là tổ chức thụ ý Trương Khải Sơn thành lập. Tổ chức không lộ diện, mà Trương Khải Sơn chính là cửu môn ở bề ngoài người phát ngôn. Khởi đầu tổ chức tồn tại, chỉ có Trương Khải Sơn một người biết, thế nhưng theo tình thế phát triển, cửu môn cái khác đương gia cũng đều phát hiện tại sau lưng cửu môn, còn có một đôi bàn tay lớn đang thao túng. Vì thoát khỏi tổ chức điều khiển, cửu môn cũng chia thành hai phái, dẫn đến cửu môn nội bộ sụp đổ. Tạ Chín đánh cháo ban mãi đội khảo cổ, cũng là nguyên nhân này. Chỉ là để Trương Khải Sơn không nghĩ đến chính là, Lâm Nghị dĩ nhiên liền ngay cả tổ chức đều biết. Biết một chút, không coi là nhiều. Nếu ngươi biết tổ chức, vậy thì hẳn phải biết, kẻ phản bội hạ chẳng đều phi thường thảm, ta cũng không ngoại lệ. Không đáng kể, ta sẽ ra tay. Trương Khải Sơn trầm mặc, một lát sau đạo, ta cần sự kiện cân nhắc, còn có, thời gian của ta không tới. Trương gia cổ lâu đi, ta có thể để cho ngươi vào xem. Lời ấy thật chứ? Trương Khải Sơn sáng mắt lên, có chút kích động hỏi. Lâm Nghị Kỳ Lân huyết mạch quá khủng bố, hắn mang theo hai cái Trương Khởi Linh quá khứ đều chưa thành công, nếu như là Lâm Nghị lời nói không chắc là có thể. Trương Khởi Linh mặc dù có thể trở thành Trương Khởi Linh, là bởi vì bọn họ trên người chạy xuôi chính là tinh khiết nhất huyết mạch. Lâm Nghị không phải người nhà họ Trương, nhưng có so với người nhà họ Trương tăng thêm sự kinh khủng huyết mạch. Bất luận từ phương diện kia đến xem, đều là thích hợp nhất. Để cho thời gian khác không nhiều. Nếu nắm giữ để ngoại tộc cũng nắm giữ Trương gia huyết thống. Ngươi cảm thấy cho ta tất yếu nói dối à? Lâm Nghị không phản đối cười cợt. Hắn còn có cựu đại đồng thao thiên thạch thần khí nhiệm vụ cần hoàn thành. Căn cứ hắn suy đoán, cựu đại đồng thao thần khí phân biệt ở Trường Bạch Sơn, Tây Vương Mẫu Quốc, Tần Lĩnh, này ba chỗ là khẳng định có. Trường Sa vùng mỏ, Trương gia đất tổ, Mê Đuộng, Cổ Đồng Kinh, nghi ngờ tồn tại. Còn lại hai nơi còn chưa xác định ở nơi đó. Trường Bạch Sơn, Tây Vương Mẫu Quốc đã đánh thẻ thành công. Bây giờ thuận tiện đi Trương gia đất tổ đánh thẻ, hoàn thành một hồi nhiệm vụ cũng không sai. Nếu ngươi thật có thể giúp ta thành công thăm dò Trương gia cổ lâu, ta liền dẫn cựu môn gia nhập ngươi Vạn Bảo Các thì lại làm sao? Được, một lời đã định. Lâm Nghị nhìn Trương Khải Sơn cười nói, không nghĩ đến nghe đồn Trương đại Phật ra, cũng là cái si tình loại a. Trương Khải Sơn người mang cùng kỳ huyết thống, tự nhiên chết giản nên ở trăm tuổi còn chừng, trái phải, bây giờ Trương Khải Sơn mới hơn 80 tuổi, còn có 10, 20 năm có thể sống đây. Trương Khải Sơn có thể sống, hơn nữa dung nhan không tới, thế nhưng Doãn Tân Nguyệt không được. Nguyên bên trong cũng không có tiết lộ Doãn Tân Nguyệt lúc nào giác, có điều, lần này đến Doãn gia người, là Doãn Nam Phong, hơn nữa Doãn Nam Phong vẫn cùng Trương Khải Sơn bởi vì không biết thân phận của nhau, ở Thiên Tự Hào phòng riêng lẫn nhau tranh giá. Coi như Doãn Tân Nguyệt sống sót, cũng hơn nửa không còn sống lâu trên đời. Ngươi còn biết cái gì? Trương Khải Sơn hít sâu một hơi, sâu sắc ánh mắt nhìn Lâm Nghị. Lâm Nghị cười không nói. Chương 547, Trương gia cổ lâu chuyện cũ chương 547, Trương gia cổ lâu chuyện cũ. Trương Khải Sơn lập tức đứng lên đến, hỏi, ngươi chẳng lẽ không hướng về ta dò hỏi tin tức tương quan sao? Lâm Nghị đạo, sau 3 ngày, đến Vạn Bảo Các tìm ta. Nói xong, Lâm Nghị liền rời khỏi Vạn Bảo Các, trở lại Tứ Hợp Viện. Trong sân, đẩy ra Trần Văn Cẩm cửa phòng. Bên trong gian phòng Trần Văn Cẩm tựa hồ đang làm cái gì không thể cho ai biết sự tình tự, vẻ mặt phi thường địa hoang mang, thu dọn quần áo một chút, vội vã từ trên giường đứng lên đến. Trần Văn Cẩm không nói gì mà nhìn Lâm Nghị đạo, ngươi làm sao đi vào không gõ cửa nhà? Lâm Nghị dùng âm dương nhãn quét Trần Văn Cẩm một ánh mắt, cười nói, làm gì việc không muốn để cho người khác biết đây? Còn sợ người biết? Ai cần ngươi lo? Trần Văn Cẩm lườm hắn một cái, hít hai hơi thật sâu, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên tới chỗ của ta? Không có gì, chính là lại đây hỏi ngươi một ít chuyện. Chuyện gì? Mấy năm trước ban lãi đội khảo cổ cùng Trương gia cổ lâu. Nghe được hai cái từ này, Trần Văn Cẩm vẻ mặt rõ ràng có chút không tự nhiên, thậm chí phi thường địa căng thẳng, thật giống nhớ lại chuyện đáng sợ. Sau đó, Trần Văn Cẩm đem tình huống lúc đó đều rõ ràng mười mươi cho hắn nói rồi. Lúc đó, bọn họ một đám lao cửu môn hai đời, phụ mệnh vận chuyển tổ chức lãnh tụ thi thể, chôn ở Trương gia cổ lâu trong cung điện dưới lòng đất. Lần đó đưa lãnh tụ thi thể, cũng không chỉ có bọn họ, ngoại trừ lao cửu môn hai đời, còn có một đám làm lính, gặp phải nguy hiểm, cũng không so với Vân Đỉnh Thiên Cung cùng Tây Vương Mẫu Quốc đơn giản. Bọn họ thậm chí đến cuối cùng, liền ngay cả Trương gia cổ lâu cái bóng đều không nhìn thấy. Ở sự tình tiến triển đến một nửa thời điểm, ngoại trừ nàng cùng Hoắc Linh, những người khác đều thần bí mất tích. Chỉ có nàng cùng Hoắc Linh ở sừng dê trong ngọn núi mới tránh thoát một kiếp. Sau đó các nàng phát hiện những người còn lại thi thể, thế nhưng nàng cùng Hoắc Linh còn có mất tích người đều lại lần nữa lộ diện. Khi đó các nàng mới phát hiện cửu môn hai đời đã bị tập thể đổi mà lãnh tụ thi thể cũng bị đám người kia mang đi. Từ Trấn Văn Tĩnh giảng giải bên trong, các nàng gặp được chủ yếu khó khăn chính là không cách nào mở ra cơ quan cửa đá, cùng với liên tục từ sừng dê sơn động đá bên trong khoan ra gọi là mật lạc đà quái vật. Lần đó các nàng cũng chết bên trong đào mạng mới còn sống. Ngày thứ hai, Lâm Nghị lại lần nữa đi đến bệnh viện đi thăm viếng tiểu ca. Kết quả tiểu ca đột nhiên mất tung ảnh, không biết chạy đi đâu rồi. Căn cứ nhân viên y tế nói, tiểu ca tỉnh lại liền chạy trốn. Hắc Hạt Tử vốn là vẫn bảo vệ tiểu ca, kết quả cũng theo tiểu ca một khối chạy trốn. Lại đến chạy, Hắc Hạt Tử thắc nhân viên y tế lưu lại khẩu tin để mọi người không muốn lo lắng bọn họ. Không lâu liền đến cùng Trương Khải Sơn ước định thời gian. Hai bên gặp mặt, Trương Khải Sơn không chỉ có mang theo một cái Trương Nhật Sơn, còn dẫn theo một cô gái. Cô gái này không lớn, ước chừng 25-26 tuổi, dài đến còn rất đẹp đẽ, dáng dấp cùng Hoắc Linh giống nhau đến mấy phần. Trương Khải Sơn nhìn thấy Lâm Nghị liền giới thiệu, Hoắc Dục, vị này chính là ta cho ngươi cô để cập Lâm Nghị. Danh tự này chưa từng nghe nói, có điều từ tướng mạo cùng tuổi tác cùng với Trương Khải Sơn nghĩa bóng có thể nghe được, vị này quá nửa là Hoắc Tiên cô dưới đồng lứa. Nếu là cô, vậy thì là Hoắc Tiên cô huynh đệ con gái. Nay ở nguyên bên trong cũng không có A Lâm Hình, chuyện này liên quan đến rất rộng, căn cứ chúng ta đối với Trương gia cổ lâu nghiên cứu, Hoắc gia là nhất định phải tham dự vào mới được. Là bởi vì hình thức lôi bản vẽ chứ? Ngươi làm sao sẽ biết? Trương Khải Sơn trong lòng cả kinh, không nhịn được mở miệng hỏi. Hình thức lôi bản vẽ bên trong là Trương gia cổ trong tòa nhà cơ quan bố trí canh phòng đồ. Như vậy thức lôi bản vẽ bí mật cũng là hắn quãng thời gian trước điều tra mới biết, những bản vẽ này vì là Hoắc Tiên cô nắm giữ. Ta không chỉ có biết như vậy thức lôi bản vẽ là Hoắc Tiên cô, còn biết như vậy thức lôi bản vẽ lai lịch. Lâm Nghị đánh giá Trương Khải Sơn, chú ý quan sát vẻ mặt hắn biến hóa. Không rõ, khiếp sợ, khó mà tin nổi. Loại này cơ mật, nhưng là hắn phi đi rất lớn công phu mới đoạt tới tay. Hơn nữa, liền ngay cả Hoắc Tiên cô cũng là trước đây không lâu mới vừa được hình thức lôi bản vẽ. Lâm Nghị nhưng thật giống như đã sớm biết. Trước hắn đã từng hỏi, Lâm Nghị còn biết cái gì? Hiện tại trong đầu hắn chỉ muốn hỏi, Lâm Nghị có cái gì không biết? Lai lịch ra sao? Đến từ chính cách nhĩ một viện dưỡng lao Trương Khải Linh. Thấy Trương Khải Sơn thật giống cái gì cũng không biết dáng vẻ. Xem ra từ khi ban nãi đội khảo cổ nhiệm vụ thất bại sau khi, tổ chức đã triệt để không tín nhiệm Trương Khải Sơn, a chỉ sợ cũng liền cách nhĩ một viện dưỡng lao sự tình, Trương Khải Sơn cũng không rõ. Cùng với nói, cách nhĩ một viện dưỡng lao là cửu môn trụ sở bí mật, không bằng nói là tổ chức trụ sở bí mật. Ở lần kia trong lịch sử đại quy mô nhất trộm mộ hoạt động sau khi, tổ chức liền đem Trương Khải Linh giam cầm đến cách nhĩ một trong viện dưỡng lao, ở dài đến hơn 10 năm thời gian trong, bọn họ được Trương gia cổ lâu những này hình thức đồ. Tới lý do sẽ bị Hoắc Tiên cô được, nên vẫn cùng bị giam cầm ở cách nhĩ một viện dưỡng lao Hoắc Linh có quan hệ. Nghe được Trương Khải Linh tên, Trương Khải Sơn vẻ mặt trở nên càng thêm khiếp sợ. Hiển nhiên, Lâm Nghị theo như lời nói, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Trương Khải Linh, danh tự này, chỉ có Trương Khải Linh trong kế hoạch thành viên trọng yếu mới có thể tinh chuẩn nói ra. Còn có cách nhĩ một viện dưỡng lao, lại là chuyện gì xảy ra? Trương Khải Sơn nghi ngờ không thôi nói rằng, ngươi biết hình thức lôi bản vẽ nội dung? Không biết. Lâm Nghị lắc đầu nói, thế nhưng ta tiến vào Trương gia cổ lâu, không cần hình thức lôi bản vẽ. Lâm Nghị âm thanh cực kỳ tự tin, Trương Khải Sơn căn bản không biết loại kia tự tin phục hà mà tới. Bọn họ nghiên cứu Trương gia cổ lâu rất nhiều năm. Vì tìm kiếm Trương gia cổ lâu chìa khóa, bọn họ mới có hơn 10 năm trước cửu môn trong lịch sử to lớn nhất trộm mộ hoạt động, tập trung mọi người lực, vật lực, đi đến tứ cô nương sơn. Kết quả lần đó trộm mộ, để bọn họ tổn thất nặng nề, liền ngay cả Trương Khải Linh cũng bị thương nặng, không biết tung tích. Tổ chức cũng bắt đầu hoài nghi cửu môn năng lực, đồng thời bởi vì tử thương quá nhiều, cửu môn nội bộ cũng có không giống ý kiến, dẫn đến cửu môn nhanh chóng suy sụp. Mãi đến tận mấy năm trước, bí mật từ từ bị phá giải, đúng lúc gặp tổ chức lãnh tụ tạ thế, vì lẽ đó tổ chức liền để cửu môn người mang theo lãnh tụ trước thi thể hướng về Trương gia cổ lâu, mục đích chính là vì phục sinh. Trên danh nghĩa, chuyện này là thành công. Thế nhưng trải qua điều tra, Trương Khải Sơn lại biết, lần này hoạt động là từ đầu đến đuôi thất bại. Liền ngay cả lãnh tụ thi thể đều bị Tạ Chín bắt đi. Tổ chức tức giận, nhưng bức bách ở Tạ Chín nắm giữ lãnh tụ thi thể, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Cho tới cái kia mấy cái cửu môn hai đời bị phái đi hở rét chôn mộ, cuối cùng kết quả cũng là nguội lạnh. Chỉ có Trần Văn Cẩm là một ngoại lệ. Càng thái quá. Lâm Nghị dĩ nhiên nói không cần hình thức lôi bản vẽ. Này thật sự quá khoác lác. Ngươi có biết tấm này nhà cổ trong tòa nhà cơ quan làm sao? Nhưng nếu không có hình thức lôi bản vẽ, căn bản không thể đi vào. Chỉ là ngàn giam tỏa, không làm khó được ta. Lâm Nghị nhún vai một cái nhẹ như mây gió nói rằng. Chương 548, khởi hành chương 548, khởi hành TS, liên quan với cựu đại đồng trao thần khí, không phải cửa đồng điếu. Căn cứ nguyên, trời giáng thiên thạch, một lớn tám nhỏ. Trong đó có cửa đồng điếu chỉ có hai tòa, một tòa vân đỉnh thiên cung, một tòa mẹ độ. Cái khác cổ mộ biến hóa cũng cùng đồng trao thiên thạch có quan hệ. Tỷ như thanh đồng thần thụ, Trương gia cổ lâu nhân bản mật lạc đà, tỷ như trường sa vùng mỏ quỷ dị, các loại đều là chịu đến đồng trao thiên thạch ảnh hưởng. Cho tới cái khác rất nhiều thứ, nguyên đều không có nói, ta liền tự do phát huy, giúp nguyên lấp hố, khả năng điền đến không phải chuyện như vậy, cũng rất nhiều người tưởng tượng cũng không tương xứng, có điều, tam thúc đều điền không được hố, đều phải bị mang hố, ta liền một cái viết cùng người, tự nhiên là dựa theo ý nghĩ của mình đến viết. Mặt khác, bởi vì trộm bút khởi đầu là quỷ thổi cùng người, vì lẽ đó này hai vốn có chỗ tương tự rất nhiều, quỷ thổi đèn logic tạo thành liền khá là hoàn thiện, trộm bút thường thường rơi vào trong sương mù. mặt khác liên quan với xà thần loại hình thần linh, đồng thao thiên thạch sau lưng đồ vật, nguyên nội dung vợ kịch không biết, ta liền tùy ý bịa đặt. Còn có cũng không có thần linh, trước văn cũng đã nói, cái gọi là thần linh, chỉ là so với chúng ta càng hiểu thế giới này, đã từng ngu muội, đem bọn họ cho rằng là thần linh. Thật giống như ở con kiến trong mắt xem nhân loại chính là thần. Thế giới rất lớn, không rõ bí ẩn có rất nhiều, phát triển đến ngày hôm nay nhân loại vẫn như cũ phi thường nhỏ bé. Cuối cùng, bài này là vô địch sản văn, một đường quét ngang loại kia, mở hậu cung, chỉ là viết đến độ rất mịt mờ. Nghe được Lâm Nghị nói đến ngàn giảm tỏa, Trương Khải Sơn lúc này mới chân chính xác nhận, Lâm Nghị là thật sự hiểu rõ Trương gia cổ lâu. Chỉ có quan sát hình thức lôi bản vẽ, mới sẽ biết Trương gia cổ lâu cơ quan, kỳ thực là ngàn giảm tỏa. Năm đó hắn tổ chức cửu môn trong lịch sử đại quy mô nhất trộm mộ hoạt động lúc, chỉ vì thân là người nhà họ Trương hắn, biết ở tứ cô nương trong núi, ẩn giấu mở ra Trương gia cổ lâu chìa khóa. Chỉ là tứ cô nương sơn hành trình, để cửu môn tổn thương nghiêm trọng, đừng nói chìa khóa, không hề liếc mắt nhìn đến. Có điều, từ bên trong được rất nhiều sách lụa, thông qua đối với những này sách lụa nghiên cứu, lúc này mới phát hiện hình thức lôi. Mấy năm trước, tổ chức lãnh tụ tạ thế, Trương Khải Sơn lại lần nữa nhận được mở ra Trương gia cổ lâu mật lệnh, bởi vì tứ cô nương sơn thảm bại, vì lẽ đó đi đến tứ cô nương sơn tìm kiếm chìa khóa đã không thể thực hiện được. Hơn nữa cái thứ nhất Trương Khởi Linh, cũng chính là tiểu ca, cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến không ở bị tín nhiệm, từ trong miệng hắn được tứ cô nương sơn chìa khóa, bị lật đổ. Bởi vì Trương gia cổ lâu xưng là, trừ người nhà họ Trương không cách nào đi vào, liền tìm kiếm Trương Khởi Linh mang theo cựu môn hai đời, tạo thành ban mãi đội khảo cổ, tướng lĩnh tụ thi thể đưa đến Trương gia cổ trong lầu. Cho nên mới có Trương Khởi Linh kế hoạch. Cái gọi là Trương Khởi Linh kế hoạch, kỳ thực ở toàn quốc trong phạm vi, vơ vét tên là Trương Khởi Linh người, cuối cùng tìm tới phù hợp điều kiện Trương Khởi Linh. Kết quả đã rõ ràng. Nhiệm vụ thất bại, lãnh tụ thi thể bị bắt đi. Mà quãng thời gian trước, Hoắc Tiên Cô trong tay có liên quan với Trương gia cổ lâu chìa khóa tin tức, đồng thời gặp phải tổ chức cưỡng bức, làm cho nàng đi đến Trương gia cổ lâu, lúc này mới lại một lần nữa tìm tới Trương Khải Sơn. Mà Trương gia cổ lâu chìa khóa, căn bản không phải cái gì chìa khóa, mà là ngàn giảm tỏa. Nói đơn giản, muốn mở ra tiến vào Trương gia cổ lâu đường nối, cần phức tạp mật mã, mà cái này mật mã thì lại giấu ở tứ cô nương trong núi. Ở tứ cô nương trong núi được chính xác mật mã, mới có thể đi vào Trương gia cổ lâu, sai lầm mật mã thì lại sẽ mở ra một tấm vạn kiếp bất phục môn. Trương gia cổ lâu chính xác mật mã, mỗi một quãng thời gian liền sẽ phát sinh biến hóa. Đồng dạng tứ cô nương sơn mật mã cũng sẽ biến hóa, thời gian cùng Trương gia cổ lâu nhất trí, biến hóa cũng nhất trí, lúc này mới hình thành ngàn giảm tỏa. Như vậy tinh diệu cơ quan, Lâm Nghị nhưng tự tin như thế. Cứ việc trong lòng hắn phi thường hoài nghi, thế nhưng Lâm Nghị nếu biết ngàn giảm tỏa, cũng nhất định biết nó nguyên lý, không đến nỗi ăn nói ngông cuồng a có điều. Suy nghĩ chốc lát, Trương Khải Sơn vẫn là nhắc nhở, nếu không thì chúng ta vẫn là đi đến tứ cô nương sơn, trước tiên điều tra một hồi mới nhất chìa khóa đi. Lâm Nghị phất phất tay đạo, không cần, ta không có thời gian, lên đường đi. Trương Khải Sơn cười khổ một tiếng, hắn vốn tưởng rằng chính mình cũng toán tự phụ, không nghĩ đến Lâm Nghị so với hắn càng thêm tự phụ. Bất luận là tứ cô nương sơn, vẫn là Trương gia cổ lâu, đều trải qua một lần lại một lần thử nghiệm, chứng minh đều tuyệt đối không phải tầm thường khu vực, thậm chí là tử vong tuyệt địa. Biết rõ phương pháp chính xác, nhưng không đi dùng, còn muốn tùy tiện xông vào, đây chính là cái gọi là tài cao mật lớn sao? Đoàn người lái xe đi đến Quảng Tây, đi qua Trường Sa, Lâm Nghị nhìn này Trường Sa thành, cười nói, ta nghe nói, này Trường Sa thành phụ cận có một tòa vùng mộ, bên trong có một tòa quỷ dị của mộ, không biết có phải là thật hay không. Bị Lâm Nghị hỏi lên như vậy, Trương Khải Sơn thần kinh lúc này căng thẳng lên. Trường Sa vùng mộ của mộ, đó là quả thực như ác mộng bình thường tồn tại. Hắn đã từng đi vào, nhưng suýt chút nữa chết ở bên trong, nơi đó cũng đã trở thành Trường Sa trộm mộ giới, cấm kỵ giống như địa phương. Lâm Minh đối với chỗ đó cảm thấy hứng thú. Tòa kia cổ mộ, nhưng là tồn tại đáng sợ bí mật a. Có chút hứng thú, chờ từ Trương gia cổ lâu đi ra, còn làm phiền mang ta đi một chuyến, làm sao? Nếu có thể sống từ Trương gia cổ lâu đi ra, Trương Mỗ liền liệu mình bồi quân tử. Trường Sa phụ cận nhiều vùng mỏ, tục truyền có tới 12 tòa nhiều. Những này vùng mỏ ngắn thì cách xa nhau mấy dặm, nhiều thì mấy chục dặm, cụ thể là cái nào tòa vùng mỏ, đi vào Trương Khải Sơn rõ ràng nhất có điều. Phật ra, người này đáng tin sao? Hoắc Dục nhìn Lâm Nghị, tổng cảm giác người này đang nói phét. Hơn nữa là liên tiếp tuổi, giao động chính mình tuổi trẻ cũng còn thôi, còn muốn giao động Trương Đại Phật ra. Lâm Nghị tuổi cũng cùng chính mình không xê xích bao nhiêu, còn có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh. Chẳng lẽ, còn có thể cùng Trương Đại Phật ra bình thường, sẽ không biến lão, nhìn tuổi trẻ, đã là 70-80 lão già. Dùng ngươi thì không nên nghi ngờ người. Trương Khải Sơn đơn giản đối với hậu bối nói rằng, cho tôi có đáng tin hay không, hắn cũng muốn dựa vào phổ A thế nhưng Lâm Nghị nói, điểm nào đáng tin. Có điều, bây giờ nếu đều quyết định hai bên hợp tác rồi, cũng tạm thời tin tưởng Lâm Nghị. Nghe được tiểu cô nương nghi vấn chính mình, Lâm Nghị cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi cùng thật ta, bảo đảm ngươi ra không xong việc nhì, không muốn học ngươi tỷ tỷ. Ta tỷ tỷ? Ngươi biết ta tỷ tỷ? Hoắc Dục kinh ngạc hỏi. Nhận thức, đã từng cùng nhau đi hờ rét trộn quá mộ, cũng coi như bằng hữu một hồi, đáng tiếc ngươi tỷ tỷ mệnh không tốt. Hồi tưởng lại hờ rét cảnh tượng, Lâm Nghị còn sờ sờ ở trước mắt. Trần Văn Cẩm mặc kệ làm sao, có Trần Bì che chở, ngược lại không có tổ chức bắt đi. Hoắc Linh nhưng là không có may mắn như vậy, Hoắc Tiên Cô dù sao không phải tàn nhẫn người, Hoắc Linh cũng bị kéo đến cách nhĩ một viện dưỡng lao tiến hành nghiên cứu. Trở nên người không người quỷ không giá quỷ. Lẽ nào ngươi chính là ta tỷ tỷ trong miệng, cái kia hở rét kỳ nhân Lâm gia? Hoắc Dục khó mà tin nổi địa đánh giá Lâm Nghị, thật giống như nhìn thấy vật hi hãn tự. Chương 549, Sừng Dê Sơn, Trương gia cổ lâu chương 549, Sừng Dê Sơn, Trương gia cổ lâu còn có này việc sự tình. Lâm Nghị đầy hứng thú hỏi. Hoắc Dục thật giống lập tức mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt mà nói rằng, ta tỷ từ HZ sau khi trở về, đối với một vị gọi Lâm gia kỳ nhân khen không dứt miệng, quả thực cũng khoe trời cao, còn nói nếu không là Lâm gia, các nàng e sợ sẽ ở HZ tàu đắm bên trong toàn quân bị diệt. Lâm gia trong lúc vung tay nhấc chân, liền có thể dễ dàng giải quyết bất kỳ khó khăn, quả thực là trời cao phái hạ xuống cứu các nàng thần tiên. Nói nói, Hoắc Dục đầy mặt sùng bái nhìn Lâm Nghị, hiếu kỳ dò hỏi, ta tỷ nói, Lâm gia là người kinh thành, vì lẽ đó gọi ra, nhưng thực tế tuổi tác không lớn, cùng với nàng gần như, Trần Văn Cẩm còn muốn bán đi nhan sắc dụ, hoặc Lâm gia, đáng tiếc Lâm gia không gần nữ sắc, trực tiếp đem Trần Văn Cẩm từ chối, không biết có phải là thật hay không. Nhìn Hoắc Dục cái kia một tấm tràn ngập bắt quái biểu hiện, Lâm Nghị sờ sờ mũi, gật gù, thật giống có chuyện như vậy. Hoắc Dục cười hì hì đạo, nếu ta nói, khẳng định là Trần Văn Cẩm dài đến không đủ đẽ đẽ, Lâm gia, ngươi cảm thấy cho ta thế nào? Khắc khắc khắc. Lâm Nghị còn chưa nói, Trương Khải Sơn liền một trận hung manh tiếng ho khan, còn thể thống gì? Chính mình tốt xấu cũng là trưởng bối a, ngươi nha đầu này, ngay trước mặt trưởng bối, nói câu nói như thế này, không xấu hổ sao? Khà khà khà. Hoắc Dục lộ ra hồn nhiên vô tà nụ cười, phần ra, ngài nha, lớn tuổi, không hiểu thủy triều, hiện tại nước ngoài đều lưu hành cái này. Dũng cảm yêu, lớn mật theo đuổi. Trương Khải Sơn nghiêm mặt, biểu hiện nghiêm túc thật trọng, trừng mắt nàng. Hoắc Dục le lưỡi một cái, đem đầu túng cộc cộc rụt trở lại. Phật gia ngài nhưu, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Lão thái thái đều không trêu chọc nổi, chớ nói chi là ta. Một đường vừa nói vừa cười, liên tiếp hai ngày, cuối cùng từ Nam đến Bắc, đi đến Quảng Tây xài bờ gì ạ bán mãi. Tuy nói Trương Khải Sơn vẫn đang nghiên cứu Trương gia cổ lâu, thế nhưng là xưa nay chưa từng tới bao giờ, năm đó bán mãi đội khảo cổ, cũng là ở phụ cận người hướng dẫn dẫn dắt đi, ở đi đến Sừng Dê Sơn. Một nhóm bốn người, đi đến Sừng Dê Sơn dưới chân núi Miêu Trại, ở Miêu Trại bên trong nghỉ ngơi một đêm. Chỉ là trời có mưa gió khó đoán, ngày thứ hai mới vừa rời giường, bầu trời liền dưới nổi lên mưa to, mưa lớn đến mức rất lớn, liên tiếp rơi xuống bốn ngày, đều không có dừng lại ý tứ. Trong lúc Hoắc Dục thỉnh thoảng tìm Lâm Nghị nói chuyện phiếm, nghe một chút Lâm Nghị giảng giải trộm mộ cố sự, đặc biệt mới mẻ. Nàng mặc dù là Hoắc gia người, thế nhưng là không có làm sao trộm quá mộ, hơn nữa còn ở nước ngoài du học, trước đây không lâu mới vừa trở về, đối với lần này đào đấu xuống mộ, có vẻ đặc biệt hưng phấn và hiếu kỳ. Lâm Nghị thấy Hoắc Dục còn rất tốt học, cũng không keo kiệt, tiện tay chỉ điểm một, hai. Trương Khải Sơn khởi đầu còn phi thường bình tĩnh, thế nhưng theo mưa càng rơi xuống càng lớn, trong lòng hắn không thể giải thích được địa có chút buồn bực. Trương Nhật Sơn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu theo Trương Khải Sơn, trên gương mặt đó thật giống biết ta cũng như thế. Nơi này trại thôn dân đều rất nhiệt tình, Lâm Nghị cũng ra tay xa hoa, cho bọn hắn hơn trăm, cho rằng tiền thuê, còn có mấy ngày nay tiền ăn. Ăn uống no đủ, Lâm Nghị bốn người ngồi ở trước đống lửa nhàn vô nghĩa. Hoắc Dục nhìn bên ngoài nước mưa, kẻ nhạt cực kỳ, này vũ lúc nào mới có thể dừng lại nhỉ? Chúng ta lúc nào mới có thể xuống mộ nha? Trương Khải Sơn nhìn này như chút nước mưa to, một loại linh cảm không lành quanh quẩn ở trong lòng. Không để ý đến Hoắc Dục, mà là nhìn Lâm Nghị nói rằng, này mưa đến rất quái lạ, thật giống như ngăn cản chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu giống như. Lâm Minh, chúng ta thật sự không cần đi tứ cô nương sơn tìm kiếm chìa khóa sao? Lâm Nghị mỉm cười hỏi đạo, ngươi có phải hay không cảm thấy đến này vũ là không rõ chi vũ? Trương Khải Sơn biểu hiện nghiêm túc gật gật đầu nói. Lâm Nghị khoát tay áo một cái đạo, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, đây cũng không phải là không rõ chi vũ, ngược lại là đại cắt chi vũ. Có trận mưa lớn này, chúng ta tiến vào Trương gia cổ lâu dễ như ăn cháo. Dễ như ăn cháo? Trương Khải Sơn kinh ngạc nhìn Lâm Nghị, hoàn toàn không hiểu trong lời nói ý tứ. Một cơn mưa lớn, tại sao lại để Trương gia cổ lâu tinh diệu cơ quan trở nên đơn giản? Cái này không thể nào a, nếu thực sự là như vậy, Trương gia cổ lâu liền sẽ không chỉ có người nhà họ Trương có thể đi vào. Trương Nhật Sơn càng nghe càng cảm thấy đến gây cười. Bọn họ người nhà họ Trương bố trí cơ quan, cỡ nào tinh diệu, trăm ngàn năm qua chưa từng có người ngoài tiến vào. Coi như huynh đệ bọn họ cùng tổ chức, tiêu hao to lớn nhân lực vật lực, còn có thời gian, đến hiện tại đều không có đi vào. Kết quả đến Lâm Nghị nơi này, làm như là giấy giống như. Hai vị bà bá, đừng như thế kinh ngạc mà. Lâm gia nói dễ như ăn cháo, cái kia nhất định là bắt vào tay mà. Bên cạnh Hoắc Dục sau khi nghe, quả thực chính là tin tưởng vô điều kiện Lâm Nghị. Lâm Nghị nói là cái gì, chính là cái gì. Ngược lại ở trong mắt nàng, hai vị này đã từng quát tháo phong vân đại lão, đột nhiên có loại trở nên cùng chính mình gần như tiểu bạch giống như. Tóc mình trường, kiến thức ngắn. Bọn họ tóc ngắn, kiến thức cũng ngắn. Cần phải như thế kinh ngạc mà. Đây đối với Lâm gia tới nói, cái kia không phải qua quýt bình bình sự tình mà. Trương Nhật Sơn không nói gì nhìn Hoắc Dục một ánh mắt. Nha đầu này bộ phim, lúc này mới mấy ngày a, liền đuổi trò ra bên ngoài quải. Chợt bắt đầu giáo dục lên hai người bọn họ một trường bối. Chỉ hy vọng như thế đi. Trương Khải Sơn thở dài một hơi, có chút hưu tâm vô lực cảm giác. Mưa to liên tiếp rơi xuống 7 ngày, lúc này mới dừng lại. Mưa to mới ngừng, con đường lầy lội, đặc biệt là sườn dê trên núi, càng là thấp, hoặc vô cùng, căn bản là không có cách cất bước, muốn thâm nhập, cần ngừng mấy ngày, chờ con đường biến thật mới được. Lâm Nghị nhìn một chút bầu trời, trong tầm mắt hướng về xa xa sườn dê sơn đạo, là thời điểm xuất phát. Trương Nhật Sơn kinh ngạc hỏi, hiện tại, cái sơn đạo này căn bản không có cách nào đi, làm sao xuất phát? Chớ nói chi là tìm Trương gia cổ lâu lối vào, căn bản không thể sự tình. Bỏ qua cơ hội lần này, lại nghĩ tiến vào Trương gia cổ lâu, nhưng là khó khăn, muốn đi vào lời nói, liền đi theo ta. Hai vị bà bá, đuổi tới rồi. Hoắc Dục ăn mặc một thân chặt chẽ áo da bóng người, dẫm ra thật màu đen dày ra, theo sát này Lâm Nghị đi tới. Nhật Sơn, đi thôi. Trương Khải Sơn nhìn Trương Nhật Sơn một ánh mắt, nói câu, cũng đi theo. Miêu trại đường vẫn là rất tốt đi, rất nhanh bốn người liền đến chân núi. Từ sơn núi hướng về trên, chính là thấp, hoặc lầy lội sơn đạo, Lâm Nghị đánh giá một ánh mắt sừng dê sơn, liền nhanh chân bước lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Trương Khải Sơn gọi lại Lâm Nghị đạo, Lâm Minh, căn cứ hình thức lôi bản vẽ từng giải, Trương gia cổ lâu lối vào nơi, là ở chân núi, nên ở ngay gần mới đúng. Lâm Nghị khoát tay áo một cái đạo, hình thức lôi bản vẽ, vật này chỉ là để cho các ngươi đi chịu chết trò chơi, các ngươi vẫn đúng là tin nhỉ. Theo ta đi, chuẩn không sai. Chương 550, ẩn dấu ở chỗ tối sụp vai chương 550, ẩn dấu ở chỗ tối sụp vai hiện tại liền ngay cả Trương Khải Sơn đều bạ phụ ở bọn họ Thiên Tân Bạc Hổ, từ tứ cô nương sơn được xét lùa, lại tìm tới hình thức lôi bản vẽ, thêm vào bọn họ Trương gia tổ tiên lưu lại tin tức. Các loại dấu hiệu cho thấy, lối vào ngay ở sừng dê sơn chân núi. Có thể Lâm Nghị hết lần này tới lần khác nói, như vậy thức lôi là hại người đồ vật, cùng bọn họ chiếm được tin tức, hoàn toàn ngược lại. Trương Nhật Sơn nói với Trương Khải Sơn, Phật gia, ta nhìn Lâm Nghị, quá nửa là có tiếng không có miếng, chúng ta lần này tìm hắn đến, dù sao cũng hơi không sáng suốt. Trương Khải Sơn sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Đã từng hắn phi thường tín nhiệm Lâm Nghị, thế nhưng hiện tại, thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi Lâm Nghị trình độ. Không chỉ có nói này 7 ngày quỷ dị mưa to, là đại cắt dấu hiệu, còn nói hình thức lôi là hại người trò chơi. Lẽ nào bọn họ cửu môn cùng tổ chức, hy sinh nhân lực vật lực còn có thời gian, được tin tức không đúng, cũng chỉ có Lâm Nghị đôi câu vài lời là đúng. Lâm Minh, không bằng chúng ta phân công nhau hành động đi. Ngươi lên núi, ba người chúng ta ở chân núi tìm kiếm, nếu có tin tức, liền lên núi thông báo ngươi. Lâm Nghị nhún vai một cái, không đáng kể nói rằng, đều được. Các ngươi tùy ý. Tuy nói bọn họ là người nhà họ Trương, thế nhưng nếu tiến vào nơi này, cũng hơn nửa không thể sống sót đi ra ngoài. Có trách thì chỉ trách bọn họ không biết thời vụ a, rõ ràng có đường tắt không đi đi, càng muốn đi đường ngay. Đường ngay nếu như vậy dễ dàng đi, các ngươi còn có thể vì Trương gia cổ lâu, chết nhiều người như vậy. Hoắc Dục nghe được Trương Khải Sơn lời nói, lúc này đứng ra nói rằng, không đúng, không đúng, không phải chúng ta ba cái, là hai người các ngươi. Ta là vô điều kiện tin tưởng Lâm gia. Đương nhiên cũng phải theo hắn một khối đi đến đi. Trương Nhật Sơn không nói gì nhìn Hoắc Dục một ánh mắt, đúng là hám sắc làm lu mờ ý nghĩa, rõ ràng là du học trở về sinh viên tài cao, làm sao đột nhiên đầu qua như thế không dễ xài. Hắn chỉ thấp, Hoa Sơn đạo đạo, cái sơn đạo này đi đến, không cẩn thận, liền có thể xảy ra chuyện. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào cùng Hoắc tiên cô bàn giao? Hoắc Dục không cần thiết chút nào nói rằng, không có chuyện gì, ta tỉ nói rồi, mọi việc theo Lâm gia, chuẩn không sai. Nói, nàng liền dẫm lầy lội sơn đạo, đuổi tới Lâm Nghị. Liền, bốn người biến thành hai chi tiểu đội. Lâm Nghị cùng Hoắc Dục lên núi. Mà Trương Khải Sơn huynh đệ ở lại chân núi. Mà bọn họ không biết chính là, ở phía xa sừng dê sơn trong rừng rậm, một gốc cây người eo độ lớn dưới cây cổ thụ, vẫn rất xa nhìn bọn họ. Hắn ăn mặc đen kịt quần áo, che chắn đầu, không thấy rõ tướng mạo, thế nhưng là lại một cái rất rõ ràng đặc thủ. Người này vai là sụt xuống. Hắn nhìn bốn người tách ra, nhìn Lâm Nghị đi xa bóng lưng, trong lòng của hắn biết, lên núi người. Chỉ có hai cái kết quả, chết hoặc là không thu hoạch được gì. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ rơi vào Trương Khải Sơn huynh đệ trên người, sau đó yên lặng ẩn núp lên. Sơn đạo khó đi. Hoắc gia nữ tử đều là luyện được đồng tử công, mặc dù như thế, đối mặt rơi xuống 7 ngày mưa to sơn đạo, vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn. Ngược lại là Lâm Nghị, hắn chân đạp ở nước bùn trên, thật giống như là một mảnh lá rụng rơi vào bên trên, mềm mại nước bùn, liền biến hình đều không biến hình. Tại đây trên sơn đạo, như dẫm trên đất bằng, hành động như gió. Ngươi rất sáng suốt, biết theo ta. Nhìn gian nan tiến lên Hoắc Dục, Lâm Nghị xoay người treo kẹo nói. Đó là, cũng không nhìn một chút bùn tiểu thư là ai. Xem người ánh mắt, tuyệt đối lợi hại. Hoắc Dục đắc chí đáp lại nói, nhưng mà dưới chân lại nhất thời không quan sát. Một cước dẫm tiến vào một nơi bùn trong mương. Nàng cả người cũng không tốt, nụ cười trên mặt cũng biến mất rồi, u oán nhìn Lâm Nghị. Ta như thế thật tinh mắt, tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi không có chút nào hỗ trợ nhà. Cái sơn đạo này quá khó đi. Nhìn Hoắc Dục bất đắc dĩ biểu hiện, Lâm Nghị cười gật đầu nói, thôi, chiếu như ngươi vậy tiếp tục đi, chúng ta trời tối đều chưa chắc có thể đến trên đỉnh ngọn núi, nếu không ngươi trở về đi thôi. Ta không muốn. Nếu như vậy, vậy thì đã tội. Lâm Nghị thấy Hoắc Dục cố ý theo chính mình, hắn hai bước đi đến bên cạnh nàng đem nàng từ bùn trong mương lôi ra đến, đồng thời một cái tay khác thuận thế ôm nàng eo thon nhỏ, theo dưới chân nhẹ giẫm nước bùn, hai người thân thể thật giống như chim bình thường, ở trên sườn núi chạy vội. Hoa, hoa, hoa. Hoắc Dục nhìn nhanh chóng bị quăng đến phía sau hoa cỏ cây cối, một đôi mắt to trợn đến to lớn nhất, miệng nhỏ hoa hoa réo lên không ngừng. Ta tỷ thật sự thành không nổi ta a. Lâm gia, ngươi thật sự quá lợi hại, thân pháp này, tốc độ này, quả thực hay cùng phi như thế. Hoàn cảnh chung quanh, thật giống như cũng mang giống như, từ trước mặt của ta cực nhanh mà qua, quả thực so với ngồi xe còn nhanh hơn nha. Hoa hoa hoa, mau nhìn, có thác nước ai. Má ơi, Lâm gia, ngươi chậm một chút, ngươi quá nhanh, ta không chịu được. A a a, ta trái tim nhỏ nha. Hoắc Dục thật chặt ôm Lâm Nghị ngực, chỉ lo không cẩn thận bị Lâm Nghị té xuống. Sướng dê núi không cao lắm, cũng là quá gần 10 phút, hai người liền leo lên trên đỉnh ngọn núi. Lâm Nghị từ trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống mà xuống, nơi này gọi là sừng dê sơn, tên như ý nghĩa, sơn tình thế giống như sừng dê, trung gian hoa, hai bên cao, mà trung gian thì lại một cách tự nhiên hình thành hồ nước, dân bản xứ xưng là ba nãi hồ. Từ trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống, này ba nãi hồ rất rộng. Phòng trừng hai dặm địa, ba nãi hồ chu vi nhưng là một ít nguyên thủy rừng sâu. Và, này phong cảnh cũng quá đẹp đi. Hoắc Dục con mắt thật giống như che kín ngôi sao nhỏ giống như, yêu thích không được. Lâm Nghị thì lại không nói một lời, buông ra ôm tay của nàng. Hoắc gia nữ nhân a một cái so với một cái tâm cơ, không chút tâm cơ, trên căn bản đều sẽ bị đào thải. Hoắc Tiên Cô chính là từ đông đảo nữ nhân chồng bên trong giết ra đến, mới trở thành Hoắc gia gia chủ. Hoắc Dục hay là chính là như vậy tính cách, nhưng như vậy tính cách cũng càng tốt hơn che giấu nàng mục đích thực sự. Hoắc Tiên Cô cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện phái nàng đến thám Trương gia cổ lâu, khẳng định có đặc thù nhân vật mới đúng. Hoắc Dục thấy Lâm Nghị buông ra chính mình, không chỉ có trong lòng, liền ngay cả vẻ mặt, nhìn qua đều đặc biệt thất lạc. Nàng vô tình hay cố ý uốn éo cái mông nhìn một chút chính mình tư thái. Người này đúng là như Hoắc Linh tỷ nói tới, không gần nữ sắc a. Nếu không thì, chính mình đáng yêu như thế, có mỹ nữ xinh đẹp như vậy ôm vào trong ngực, ai nhẫn tâm tùy tùy tiện tiện buông tay đây. Đi xuống đi, sắp đến rồi. Lâm Nghị dặn dò một tiếng, hướng về Ban Mai Hồ bước nhanh tới. Chương 551, Đáy Hồ Kỳ Lân Cổ Trại. Chương 551, Đáy Hồ Kỳ Lân Cổ Trại. Hoắc Dục tức giận đến tại sau lưng Lâm Nghị, không ngừng giơ quả đấm, thật giống thật có thể đánh tới hắn tự. Sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Từ trên đỉnh ngọn núi đi xuống, đại khái 100 mét sau khi, liền tới đến bên hồ. Đáy hồ chênh lệch rất lớn, hơi hơi thiện một điểm địa phương có thể nhìn thấy đáy nước, xuống chút nữa đáy hồ liền cấp tốc gần vào hắc ám, xem ra dưới nước khả năng cực sâu. Trên bãi ven hồ tất cả đều là đại đại nho nhỏ tảng đá, nước cạn không tàng lòng, nước sâu ác sẽ có quái, loại này địa hình gọi là vậy cá sở hữu sơn thật giống vậy cá như thế, một tầng, thế núi đều vô cùng giống nhau, loại này phong thủy không thích hợp táng người, bởi vì có người nói vậy cá dưới là che giấu chuyện xấu địa phương. Lâm Nghị ánh mắt xuyên thấu qua cực sâu hồ nước, nhìn thấy rộng lớn hồ nước dưới đáy. Hồ nước cực sâu, hơn nữa càng đi bên trong càng sâu, đến vị trí trung tâm liền bằng thẳng rất nhiều, sâu nhất vị trí e sợ có 40, 50 mét. Lâm gia, ngươi đang nhìn cái gì? Hoắc Dục nhìn một chút hồ nước, cái gì cũng nhìn không ra đến, thế nhưng Lâm Nghị nhưng nhìn ra say sưa ngon lành mà. Đáy hồ Kỳ Lân. A, cái gì? Hoắc Dục một mặt mở miệng hỏi. Cái kia không phải trong truyền thuyết thần thú sao? Lẽ nào này đáy biển có trong truyền thuyết Kỳ Lân? Phía dưới là một nơi trại, mà này trại hình dạng là thần thú Kỳ Lân hình dạng. Lâm Nghị đơn giản giải thích. Hóa ra là như vậy á, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Chờ cái gì? Chờ chút ngươi liền biết rồi. Lâm gia, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hoắc Dục lôi kéo Lâm Nghị cánh tay làm lúc nói, liền nói cho ta chứ. Tại sao phải chờ một lát? Lâm Nghị khẽ mỉm cười nói, ngươi nghe được thanh âm gì sao? Thanh âm gì? Hoắc Dục lắc lắc đầu đạo, tiếng gió, tiếng nước, vẫn là dã thú âm thanh. Hoắc Dục ngừng thở, lặng lặng lắng nghe, nhưng vẫn cái gì đều không nghe thấy. Thủy triều không phải nên ở cạnh biển mới có âm thanh sao? Đây chỉ là một hồ nước, vừa không có sóng to gió lớn, chỗ nào đến thủy triều thanh. Chính đang nàng nghi hoặc lúc, ở bên tai của nàng đột nhiên vang lên một thanh âm. Cái thanh âm kia cực xa, nàng miễn cưỡng có thể nghe được, tựa hồ là ở nơi cực xa thật sự có triều thanh. Cũng chỉ là hai cái hô hấp sau khi, liền này triều thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, nàng đã có thể rõ ràng nghe được. Cái kia thủy triều thanh chính là hồ nước này phát ra. Thế nhưng hồ nước này mặt nước không có chút rung động nào, cũng chỉ là có nho nhỏ gợn sóng thôi, vậy thì có cái gì triều? Hoắc Dục trầm ngâm chốc lát đạo, lẽ nào là sóng ngầm? Lâm Nghị gật gật đầu nói, không sai, phản ứng đúng là rất nhanh. Cái gọi là giang nam đất thiêng này sinh hiện tại, phong thủy giữa người. Hoắc Dục tuyệt đối là một người thông minh, ở người hiền lành, nhí nha nhí nhảnh bề ngoài dưới, kỳ thực mới là lớn nhất có lực sát thương. Hi hi, dù sao ta nhưng là cái cô gái thông minh mà Hoắc Dục biểu hiện toát ra đến rào rạt đắc ý vẻ mặt. Đi thôi, chúng ta xuống. Theo Lâm Nghị tiện tay vung lên, hai bộ đồ lặn cùng với bình dưỡng khí liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Ba 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 ba. Hoắc Dục khó mà tin nổi trợn to mắt, đặc biệt cổ động đạo, Lâm gia, ngươi đây là đặt ảo thuật đây. Đây là từ chỗ nào lấy ra? Vừa nói, nàng một bên hiếu kỳ ở Lâm Nghị trên người lay đến lay đi. Lâm Nghị không thèm để ý hắn, tự mình tự mặc vào bộ đồ lặn. Hoắc Dục nguyên bản xuyên chính là quần áo bó, xuyên bộ đồ lặn càng thêm thuận tiện. Chốc lát công phu, hai người mặc quần áo tử tế, đồng thời nhảy vào trong nước. Lúc này, trong hồ nước thủy triều thanh đã dị thường rõ ràng. Tại hạ lặn xuống 30 mét địa phương, áp lực nước đã lớn vô cùng, người bình thường căn bản không chịu nổi loại kia áp lực. Lâm Nghị nhìn lướt qua Hoắc Dục, nàng tuy nói là cái nữ hài, thế nhưng luyện tập từ nhỏ đồng tử công, làm cho nàng ở vùng nước sâu cũng đủ để kiên trì. Đến mặt nước trở xuống 30 mét, ở đèn pha chiếu xuống, đã có thể qua loa quan sát đạo đáy hồ tình huống. Hoắc Dục liền nhìn thấy đó là một tòa cổ lão giao trại, những này giao trại đều là có từng tòa cổ lâu, cùng với nhà ngói thành lập mà thành. Có điều, cổ lâu bị mai táng ở đáy hồ, đã sụp xuống, chỉ còn dư lại đại khái cây gỗ, mặt trên phủ kín sợi bông như thế trầm tích vật. Ngoại trừ cổ lâu, nhà ngói, còn có thêm đá cùng hàng rào các loại, có những thứ đồ này tạo thành một đầu thần thú Kỳ Lân hình dạng trại, liền như thế lặng lặng nằm ở đáy hồ. Mà tại đây chút ngói vỡ tường đổ trung gian, còn có một tòa màu xanh đen cổ lâu, không giống miêu tộc cao chân lâu, càng như là dân tộc hắn người kiến tạo cổ lâu hình thức. Cổ lâu, cổ lâu. Nhìn thấy tòa này màu xanh cổ lâu, Hoắc Dục liền chỉ mang tranh tường, hướng về Lâm Nghị ra hiệu nàng phát hiện kinh người. Chỉ là, bởi vì động tác của nàng phạm vi quá lớn, thân thể cân bằng xuất hiện vấn đề, ở hồ nước to lớn sức nổi bên dưới, nàng thân thể không tự chủ được hướng lên trên phiêu. Nàng luống cuống tay chân, kéo lại Lâm Nghị cánh tay. Dựa theo nàng sở học tri thức, như thế lôi kéo, Lâm Nghị nên cùng nàng cùng nổi lên, chí ít cũng sẽ không ổn định. Thế nhưng Lâm Nghị nhưng dường như dưới chân mọc rễ giống như, liền trôi nổi ở bên trong nước, mặc nàng làm sao lôi kéo, đều không hề động một chút nào. Nay tính huống gì, liệu tần quan tài nắp đều ép không được chứ? Tiếp tục đi đi. Lâm Nghị kéo lại Hoắc Dục, thân thể đột nhiên chìm xuống, thật giống dưới chân có món đồ gì lôi kéo bọn họ hướng phía dưới giống như, nhanh chóng thăm tích hơn 10 mét, đi đến đáy hồ. Hoắc Dục ở trong lòng không nhịn được thầm nói, này sẽ không phải là trong truyền thuyết thiên cân truy chứ? Đến đáy hồ, Hoắc Dục dù cho bị Lâm Nghị lôi kéo, thế nhưng thân thể vẫn không tự chủ được hướng lên trên trôi nổi, mắt thấy chân đều phiêu ở bên cạnh, đầu đâm vào phía dưới, nàng mau mau bơi mấy lần, ôm lấy Lâm Nghị phía sau lưng, xem cái tám chảo bạch tuộc giống như, nằm ngoài Lâm Nghị phía sau. Lâm Nghị thấy thế, sau đó vung lên, Hoắc Dục liền cảm giác thân thể sức nổi lập tức thật giống biến mất giống như, thân thể nhất thời trở nên thoải mái rất nhiều. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hai tay cùng hai chân còn lay ở Lâm Nghị trên người, không có một chút nào buông tay ý tứ. Được rồi, ôm được rồi liền buông tay. Lâm Nghị đem một cái tay đưa về sau lưng, xem mang theo gà con giống như, đưa nàng từ trên người xách hạ xuống. Hừ, quỷ hẹp hỏi, ôm một cái cũng sẽ không chết. Hoắc Dục hừ nhẹ một tiếng, hai chân rơi xuống đất, đuổi tới Lâm Nghị bước chân, hướng về tòa kia màu xanh cổ lâu đi đến. Chương 552, Mật Lạc Đà chương 552, Mật Lạc Đà tòa này màu xanh hán thức cổ lâu, cụ nát hỗn độn, ở cổ lâu trên tấm bảng có bốn chữ lớn. Tấm bảng hiệu ký tên nơi, nhưng là Trương gia lâu chủ. Đây chính là Trương gia cổ lâu sao? Hoắc Dục hiếu kỳ đánh giá này hán thức cổ lâu, do hỏi. Căn cứ Trần Văn Cẩm miêu tả, nơi này nên chính là bọn họ lúc đó ban mãi đội khảo cổ đảo móc địa phương. Có điều, đây cũng không phải là chân chính Trương gia cổ lâu, càng như là mê hoặc kẻ trộm mộ hư lâu. Bọn họ ở tòa này cổ lâu bên cạnh, còn nhìn thấy mấy cỗ hài cốt, từ những hài cốt này trên có thể không thấy được, vết thương chí mệnh khác nhau, có bị bị chết, còn có bị đao đâm chết. Những người này, nên chính là lúc trước bàn mã cái gì đến đội khảo cổ thành viên. Hai người xuyên qua cổ lâu hậu môn, đi đến phòng dưới đất. Trong này có các loại tư thái khác nhau thiết dũng, ngoại trừ thiết dũng ở ngoài, còn có một cái giếng. Mà bọn họ trước nghe được tiếng thủy triều lên, chính là từ miệng giếng này bên trong phát ra. Lâm Nghị nhảy vào giếng đạo bên trong, như là tỉnh đạo dưới đáy, có một cái cùng tỉnh đạo vương góc tỉnh đạo, bởi vì hút vào nguyên nhân, dòng nước cực kỳ chảy xiết. Mạnh mẽ dòng nước trùng kích hai người thân thể, Lâm Nghị đúng là không chuyện gì, thế nhưng Hoắc Dục đã không kiên trì được, ngất đi. Lâm Nghị quan sát bốn phía tình huống, một lát sau, hắn xem rốt cục bộ núi đá, từ từ tăng ra, xuất hiện một cái cửa động. Ở cửa động xuất hiện trong nháy mắt, lượng lớn hồ nước quán tiến vào. Lâm Nghị cùng Hoắc Dục cũng thuận thế chui vào cửa động bên trong. Từ cửa động sau khi rời khỏi đây, là một cái to lớn lòng đất hang động. Mà ở tại bọn hắn tiến vào dưới lòng đất nơi này hang động sau, nguyên lai tan ra cửa động, lại như kỳ tích khôi phục. Ở đem Hoắc Dục đặt ở một nơi tảng đá trên bình đài sau, Lâm Nghị bắt đầu quan sát bốn phía tình huống. Đây là một cái bịt kín hang động, trong hang động chỉ có một bãi rội rửa tiến vào hồ nước, còn có một chút thiết dũng bị treo ở cầu vượt trên, ngoài ra còn có một vị tượng thần. Còn có đơn sơ tế điện dùng lư hương. Tại đây cái bịt kín trong hang động trên vách đá, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít tương tự với phỉ thúy giống như tinh thể. Chốc lát công phu, Hoắc Dục cũng tỉnh lại. Nàng kinh ngạc đánh giá bốn phía tình huống, ngươi đạo, Lâm gia, đây là địa phương nào? Chúng ta là làm sao tiến vào? Nơi này là trấn áp tà thần địa phương. Lâm Nghị nhìn một chút cái kia tượng thần, tòa này tượng thần là trong truyền thuyết dân tộc Giao Lôi Vương tượng thần, là hung thần, có thể trấn áp tà thần. Hoắc Dục hiếu kỳ đánh giá tượng thần không cẩn thận, đem lư hương chiếu vào trên đất. Thần kỳ chính là, ở lư hương thất vọng bao trùm địa phương, hiện lên rất nhiều chữ viết xa xưa. Đông tường tự tả bảy thước, có 16. Tây tường, bắc tường, nam tường, cần trong vòng 3 ngày làm trở lại. Đây là ý gì? Lẽ nào nơi này thật sự có đáng sợ đồ vật? Đi xem một chút liền biết rồi. Dựa theo văn tự nhắc nhở, hai người đi đến vị trí cụ thể, phát hiện tại đây chút vách đá trong tinh thạch, thật giống có cái bóng, xem ra thật giống như là bóng người giống như. Này, ta nghe nói qua trong đá ngư, thế nhưng này trong đá người, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Những thứ đồ này, sẽ không phải, chính là những người đáng sợ đồ vật chứ? Lâm Nghị mang tới một thùng nước, rồi ở bốn phía trên vách đá. Những này vách đá, gặp phải nước, thật giống có thể hòa tan giống như, những người ở bên trong ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa chu vi trên vách đá, hầu như toàn bộ đều là loại này quỷ dị bóng người. Lâm gia, nếu ta nói chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Không phải sợ. Tiến vào Trương gia cổ lâu phương pháp, ngay ở những bóng người này bên trong. Ngươi biết đây là vật gì? Những bóng người này gọi là Mật Lạc Đà, là một loại nhân bản. Mật Lạc Đà? Cái kia không phải dân tộc Giao trong truyền thuyết tạo người nữ thần tên sao? Còn có nhân bản, đó là cái gì? Tuy nói Hoắc Dục ở nước ngoài du học, thế nhưng bây giờ nhìn thấy này trong mộ cổ đồ vật, vẫn như cũng một mặt mờ mịt, nhân bản, nàng liền nghe nói qua đều chưa từng nghe nói. Lâm Nghị kiên trì cho nàng giải thích một hồi. Mật Lạc Đà là Giao người tổ tiên, ở tại bọn hắn trong thần thoại, bọn họ cái thứ nhất nữ thần là từ trong núi sản sinh, Mật Lạc Đà là nơi này cả toàn núi lớn, trong đá cái bóng đều là Mật Lạc Đà đời sau. Mật Lạc Đà có thể thôn phệ, ăn mòn nham thạch, còn có thể phân bố dịch, đọc lại sau rồi cùng tảng đá giống như lúc. Nó thông qua phân bố dịch niêm phong lại khe đá cùng lỗ thủng, đem con mồi vây chết ở trong không gian kín. Bọn họ bây giờ vị trí bịt kín không gian, chính là Mật Lạc Đà chế tạo ra. Chúng nó lại như là trong hồ cá ngư, nham thạch đối với chúng nó chính là nước. Những này Mật Lạc Đà thật giống như hộ vệ như thế, trải rộng Trương gia cổ lâu chu vi núi đá bên trong. Phát hiện Mật Lạc Đà, cũng giải thích khoảng cách người Trương gia cổ lâu không xa. Hoắc Dục nghe tập trung tinh thần, đột nhiên dư quang của khỏe mắt nhìn thấy cách đó không xa một cái bóng tựa hồ nhúc nhích một chút. Nàng khởi đầu cũng không hề để ý, nhưng khi nàng chăm chú quan sát lúc, cái bóng này tựa hồ so với trước càng thêm rõ ràng một chút, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia giữ tận tứ chi của mặt. Thật giống như nó đang cố gắng dây rủa, muốn từ trong vách đá khoan ra giống như. Lâm gia, chỗ này quá quỷ dị, bên trong cái bóng thật giống muốn đi ra. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia bao khỏa mật lạc đà tinh thạch quật kẹt nứt ra rồi, một đôi quỷ dị màu xanh móng vuốt đột nhiên từ bên trong rũa ra đến, chụp vào Hoắc Dục. Hoắc Dục trong lòng kinh hãi, vội vãi nổ ra bên người bội đao, tiến hành đón đỡ. Thế nhưng này mật lạc đà thân thể cực kỳ cứng rắn, nàng bội đao chém đi đến, càng một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở nàng bên cạnh, ngay lập tức một đạo ác liệt quyền phong ở bên tai của nàng nổ vang. Một đạo nổ tung giống như âm thanh. Nàng định thần nhìn lại, trước mặt đao thương bất nhập mật lạc đà, đầu liền như thế bị Lâm Nghị dễ như ăn cháo đánh nổ. Đánh chết cái con này mật lạc đà sau, Lâm Nghị phân phó nói, ngươi đi dùng nước dội ở trên vách tường, liền trong này mật lạc đà đều tỉnh lại. Này không phải đang tìm cái chết sao? Căn cứ những chữ cổ này trên miêu tả, nơi này mật lạc đà có tới 37 nhiều. Cứ việc cảm giác không quá hiện thực, nhưng nàng vẫn là chiếu Lâm Nghị nói làm. Chỉ trong chốc lát, còn lại 36 cái mật lạc đà, tất cả đều từ trong vách đá bò đi ra. Chương 553, chương gia cổ lâu chương 553, chương gia cổ lâu Lâm Nghị nhảy vào những này mật lạc đà quần bên trong, trên căn bản đều là một cái tắt một cái, không tới một phút thời gian, liền ung dung giải quyết sở hữu mật lạc đà. Hoa, Lâm gia, ngươi đây cũng quá hùng hổ chứ. Hoắc Dục khó mà tin nổi mở to hai mắt, nhìn trên đất một mảnh ngã trên mặt đất màu xanh lục thi thể. Lúc này nàng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Hoắc Linh đối với Lâm Nghị khen lợi hại như vậy. Có bực này thực lực người hầu ở trên đất, cái kia không phải cảm giác an toàn tăng cao a? Giải quyết xong những này mật lạc đà, Lâm Nghị tại đây chút mật lạc đà hòa tan đi ra trên vách đá, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một chút khối thép, hình dạng có chút tương tự với hồ lô. Tại đây chút thiết hồ lô trên, tỏa ra một luồng nồng nặc gây mũi tính mũi. Lâm Nghị nhẹ nhàng đánh thiết hồ lô, nghe được có tùng 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 âm thanh, thật giống như này thiết bên trong hồ lô là trống rỗng giống như. Điều này cũng xác minh Lâm Nghị suy đoán. Này thiết hồ lô là cái gì? Tại sao núi này bên trong ẩn giấu như thế vật kỳ quái? Hoắc Dục không hiểu hỏi. Tại đây thiết hồ lô sau khi, chính là Trương gia cổ lâu. Này thiết hồ lô tương đương với là Trương gia cổ lâu chu vi vách núi. Mật lạc đà có thể thôn phệ, ăn mòn nham thạch, còn có thể phân bố dịch, đọc lại sau rồi cùng tảng đá giống như lúc. Có thể nói, cả tòa sừng dê trong ngọn núi, ẩn giấu không biết bao nhiêu mật lạc đà. Mà này mật lạc đà cũng coi nhược điểm, vậy thì là sợ sệt chất kiểm. Mà này thiết hồ lô trang, tỏa ra kích thích tính khí vị, nên chính là chất kiểm. Bởi vì chất kiểm tồn tại, mật lạc đà không cách nào phá xấu Trương gia cổ lâu, cùng với người nhà họ Trương thiết kế cơ quan. Bởi vì mật lạc đà tồn tại, dẫn đến sừng dê trong ngọn núi, bốn phương thông suốt, vì lẽ đó chỉ có dựa theo duy nhất chính xác con đường, mới có thể đi vào Trương gia cổ lâu, bằng không mở ra môn dẫn tới địa phương, chính là mật lạc đà phúc địa, cuối cùng bị triệt để vây chết ở sừng dê sơn, trở thành mật lạc đà đồ ăn. Mà Lâm Nghị biết, bọn họ hiện nay vị trí bịt kín không gian, chính là cách Trương gia cổ lâu gần nhất địa phương. Ở đem sở hữu mật lạc đà đều dẫn ra sau khi, bị mật lạc đà chiếm cứ địa phương hình thành một cái trống trải đường hầm, này chất kiểm khối thép cũng thuận lý thành chương bị phát hiện. Có điều, chất kiểm có siêu cường tính ăn mòn, mạ muội xông vào lời nói, chắc chắn sẽ cắt ở bên trong. Lâm Nghị tay điên lặng nhấn ở những này chất kiểm thiết hồ lô trên, điên lặng tiến hành rồi buôn bán. Ken, bán ra 10.374 khối chất kiểm khối thép, thu được 50.000 trộm một điểm. Nghe hệ thống âm thanh, Lâm Nghị mí mắt hơi nhảy một cái. Hơn một vạn chất kiểm khối thép. Này sẽ không đem bao khỏa Trương gia cổ lâu chất kiểm khối thép đều thu về chứ? Trương gia cổ lâu đều không có ô dù, sớm muộn bị mật lạc đà tra đạp, không tiến lên đi sau khi, liền cùng nhau bán đi. Lâm Nghị trong lòng suy nghĩ, nương theo chất kiểm khối thép biến mất, trước mặt cũng rộng rãi sáng sủa, ở sương mù mông lung, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một căn cổ lâu ở cái kia trung ương nhất. Hoa hoa hoa, chuyện này, đây là làm thế nào đến? Đúng một hồi, những người thiết hổ lô liền không còn. Hoắc Dục có loại không dám tin tưởng con mắt của chính mình, tàn nhẫn mà xoa xoa, xác thực không còn. Chuyện này quả thật xem biến ma thuật giống như, coi như tận mắt đến, cũng đều cảm thấy đến không cách nào lý giải. Lâm Nghị đem bình dưỡng khí đưa cho phía sau Hoắc Dục đạo, mang tới nó, chúng ta xuống. Cái kia tràn ngập sương mù, không phải những cái khác, chính là thỉnh thoảng phun ra ngoài chất kiểm mà hình thành, siêu nồng độ cao giảm hơi nước. Những này hơi nước đối với nhân loại tới nói là đủ để chí mạng, cũng chỉ có Trương gia thuần chính nhất kỳ lân huyết mạch mới sẽ không được nó ảnh hưởng. Cái này cũng là tại sao tấm này nhà cổ lâu xưng là không phải người nhà họ Trương, tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Hoắc Dục ra sức gật gù, nhanh chóng đem bình dưỡng khí đeo trên người. Sau đó Lâm Nghị ôm lấy nàng muốn, thân thể nhẹ đi, nhảy vào mười mấy mét phía dưới mặt đất. Ở tại bọn hắn trước mặt chính là quá khứ mấy chục năm, vô số người đều tha thiết ước mơ có thể tiến vào Trương gia cổ lâu. Trương gia cổ lâu môn hoàn toàn là màu xám trắng, tất cả đều là cho bụi bụi. Môn mục nát đến vô cùng nghiêm trọng, mặt trên cửa sổ giấy cũng đã toàn bộ mục nát, có thể nhìn thấy bên trong đen kịt một màu. Những người ô đông xong, điển hình đời nhà Thanh kiến trúc, quả nhiên là hình thức lôi tác phẩm. Đẩy ra Trương gia cổ lâu cổng lớn, là một cái to lớn lâu diện, có bốn cái cây cột đứng vững ở đại sảnh trung gian. Tầng này không có cái gì đồ cổ di tích, thế nhưng là có một ít trang bị bao, từ trang bị bao hình thức đến xem, như là Trương Khải Sơn cùng Trương Nhật Sơn hai người. Thế nhưng ba lô trên che kín cho bụi, thật giống như bọn họ đã đi vào trường mấy ngày giống như. Đỉnh đầu phòng lương hoàn toàn là đời nhà Thanh kiến trúc phong cách, trên nóc nhà có vô số hoa văn. Bây giờ toàn bộ lâu bất luận từ góc độ nào xem đều là màu trắng bệnh. Này không phải Phật gia trang bị bao sao? Lẽ nào bọn họ so với chúng ta còn tới trước nơi này? Hoắc Dục kinh ngạc nhìn trang bị bao, thân thủ liền muốn kiểm tra trang bị trong bao đồ vật. Thế nhưng khi nàng đưa tay ra, lại bị Lâm Nghị một phát bắt được. Đây là chất kiểm một phấn, cẩn thận chút. Hoắc Dục sợ đến vội vã thu tay về. Cổ lâu phòng khách trần nhà chính giữa có một cái to lớn lỗ thủng, hẳn là ăn mòn hình thành, lỗ thủng biên giới hình dạng rất bất quy tắc. Trên đất cũng có rất nhiều thuật đầu nát thành vận mảnh vỡ, toàn bộ đã thành sợi bông như thế đồ vật, bao trùm ở rất dày trước bột màu trắng dưới. Dựa theo phong thủy lý luận cùng hình thức lôi nhất quán thiết kế quen thuộc, cổ lâu cầu thang vị trí tốt nhất hẳn là ở lâu biên giới, bình thường là ở mặt đông. Nay cổ lâu bên trong cũng không có cầu thang, có điều ở trên cây cột khắc vài con kỳ lân, thân thể dung mạo rất giống long, vài con kỳ lân đầu đều rất đột xuất, xem ra như là cái cơ quan. Có điều đây đối với Lâm Nghị tới nói, dù sao cũng hơi dư thừa, theo hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, hắn kể cả Hoắc Dục nhảy lên một cái, trong khoảnh khắc liền vượt đến cổ lâu hai tầng. Ở cổ lâu tầng thứ hai xuất hiện vô số cái giá, một ánh mắt có thể nhìn thấy thì có mấy trăm, từng cái thật giống tàu lửa thượng trung hạ phô, chỉ là phân tầng càng nhiều, trên cái giá dĩ nhiên nằm đầy người sắt dũng. Sở hữu đặt người sắt dũng cái giá đều là lấy cái điểm này làm trung tâm, hiện phóng xạ trạng sắp xếp, hiện ra một bộ hoàn chỉnh phục hy 64 quái. Ngoại trừ những người sắt này dũng, tầng này bên trong không có thứ gì. Người sắt dũng cũng tất cả đều là dùng gang tới mà thành, hay cùng trước bọn họ ở bị kín không gian nhìn thấy thiết dũng gần như, nên đều là bị dùng sắt đóng kín mật lạc đà hải cốt. Chương 554, nhân bản bí mật chương 554, nhân bản bí mật tầng này cùng tầng thứ nhất như thế, cũng có 4 cái to lớn cây cột. Từ bên ngoài xem, Trương gia cổ lâu có tầng 11 cao như vậy, ngoại trừ bị chôn vào lòng đất cắt chạy bên trong cái kia một tầng ở ngoài, mặt trên nên còn có 8 tầng. Nay trang cổ lâu tất cả đều là dùng trên ngọn núi này tảng đá cùng vật liệu gỗ dựng thành, nơi này nguyên liệu đá bên trong hỗn hợp lượng lớn mật lạc đà thạch vô cùng hiếm thấy. Trên đất có lượng lớn ngổn ngang vết chân, hiển nhiên nơi này đã từng có người trắng trợn tìm kiếm quá. Ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, còn có từng cây sả ngang, trên sả ngang lít nha lít nhít địa vẽ ra kỳ lạ Trương gia văn tự, những này văn tự tựa hồ hệ thống không giống nhau. Những này văn tự hẳn là chỉ có người nhà họ Trương biết đến mật văn, cụ thể có ý gì, nên chỉ có tinh thông mật văn người nhà họ Trương biết được. Kỳ quái chủ nhân, nơi này tại sao có thể có chu triều mật văn? Ở Lâm Nghị một bên trong không khí, đột nhiên thanh âm của một cô gái truyền vào Lâm Nghị trong tai. Cô gái này âm thanh không phải người khác, chính là trải qua một trần châu cùng vẫn ngọc gột rửa sau, linh hồn cường đại đến trình độ nhất định, thậm chí không e ngại ánh mặt trời bắn thẳng đến đại tế ti. Bởi vì nữ vương nguyên nhân, vì lẽ đó Lâm Nghị đóng kín nhẫn không gian cùng ngoại giới liên truyền được đạo, mà đại tế ti cũng là bên người mang theo, bám vào trên người hắn phụ tùng trên. Khi thấy phía trên này mật văn lúc, đại tế ti ngay lập tức sẽ nhận ra. Nàng thân là hoàng tộc Đại Chu dòng chính, đối với chu triều mật văn phi thường hiểu rõ. Ồ, này bên trên nói được cái gì? Lâm Nghị hỏi. Một bên Hoắc Dục nghe choáng váng, hỏi ngược lại, Lâm gia, ngài cũng không biết, ta chỗ nào có thể biết? Lâm Nghị không hề trả lời Hoắc Dục lời nói, mà là lặng lặng nghe đại tế ti trả lời. Mặt trên ghi chép Trương gia sở dĩ phải ở chỗ này kiến tạo Trương gia cổ lâu nguyên nhân căn bản. Chỗ này là một khối to lớn ngọc mạch, mà này ngọc mạch nắm giữ thần kỳ nhân bản năng lực. Người nhà họ Trương chuyển tới nơi này sau, tiện lợi dùng ngọc mạch loại này, nhân bản năng lực, chế tạo ra lượng lớn nhân bản, do đó để bọn họ làm các loại nhiệm vụ nguy hiểm, ở nhậm chức vụ sau khi hoàn thành, nhân bản thì sẽ thông qua quan tài sắt tiến hành để ép. Loại này nhân bản, nắm giữ sức sống mãnh liệt, hầu như người bình thường giống như lúc, thế nhưng Trương gia căn bản không đem bọn họ coi là người, cho nên mới có tầng này nhiều như vậy thiết dũng. Hơn nữa loại này nhân bản, còn có một loại tai hại, vậy thì là bản thể cùng nhân bản không cách nào đồng thời tồn tại. Vì lẽ đó chỉ có ở bản thể chết rồi, thời gian mà không phải trường lúc, mới có thể tiến hành phục chế. Ngoại trừ có thể nhân bản ở ngoài, ngọc mạch còn có thể chính mình làm ra người đến loại dáng dấp đồ vật, cũng chính là mật lạc đà. Vì phòng ngừa mật lạc đà phá hoại Trương gia cổ lâu, liền đem thiết trong hồ lô chứa đầy chất kiềm một phấn, mỗi một quãng thời gian thì sẽ dội tắt một lần. Bọn họ trang bị bao nhìn lên đến cái kia chất kiềm một phấn, chính là ở chênh lệch thời gian bên trong giáp đến. Ở một bên quan sát Lâm Nghị Hoắc Dục, cảm thấy đến có gì đó không đúng, kéo kéo Lâm Nghị hỏi, Lâm gia, ngươi đang cùng ai nói sao? Một người bạn. Vậy thì có cái gì bằng hữu A Chu Vi trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, căn bản không có người thứ ba, trừ phi người bạn này không phải người. Nghĩ đến bên trong, Hoắc Dục không nhịn được dùng mình một cái. Lâm gia, ta là gan tiểu, không nên làm ta sợ. Yên tâm, ta vị bằng hữu này rất có yêu, sẽ không tùy ý hại người. Nghe được Lâm Nghị trả lời, Hoắc Dục càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Đại tế ti nghe Lâm Nghị hô một cái một người bạn, trong lòng có chút không phải rất vui vẻ. Hoắc Dục nghe Lâm Nghị nói như thế chắc, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, chúng ta vẫn là tiếp tục hướng về bên trên đi thôi. Nói, ánh mắt của nàng nhìn phía Trương gia cổ lâu tầng thứ ba. Mà lúc này, tại sau lưng Hoắc Dục, một đôi ma chảo dò ra đến, tàn nhẫn mà nắm ở cái mông của nàng trên. Hoắc Dục cả kinh đi mau vài bước, đỏ mặt xoay người, nhìn Lâm Nghị chất vấn, "Lâm gia, tuy rằng ngươi đã giúp ta không ít, nhưng ta không phải là người tùy tiện, ngươi ôm ta nhảy lên Trương gia cổ lâu cũng coi như, tại sao phải nắm ta?" Lâm Nghị một mặt mở mịt, "Ta làm cái gì? Ta chuyện gì cũng không làm được rồi. Ta nhưng là người tốt, làm sao làm ta bất lịch sự ngươi giống như? Phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta nghĩ, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Ta nắm ngươi cái gì? Chỗ này chỉ chúng ta hai người, không phải ngươi còn có thể là ai, ngươi còn không thấy ngại hỏi." Hoắc Dục cắn răng bạc, tức giận bất bình nói rằng. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Nghị cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra sự tình. Hơn nửa đại tế ti trong bóng tối dưới tay, kết quả hiện tại đến phiên tự mình có nỗi oan nước này. Cóng liền cong đi, chờ trở lại ở khỏe mạnh trường trị ngươi. Lâm Nghị tiện tay đem đại tế ti ném vào trong không gian giới chỉ đạo, ta có cái bằng hữu. Ta không tin. Bình thường nói có cái bằng hữu người, người kia chính là chính hắn. Hoắc Dục Nha đầu này, hiểu được còn rất nhiều. Nàng không tin, Lâm Nghị cũng lời giải thích, thuận miệng nói, xoa bóp lại thiếu không được một miếng thịt. Hoắc Dục, lời này đều có thể nói ra khỏi miệng, cũng quá không biết xấu hổ chứ. Ta tỷ chỉ từng nói với chúng ta, ngươi làm sao lợi hại, làm sao không gần nữ sắc. Còn tưởng rằng ngươi là chính đạo ánh sáng, chính nhân quân tử. Kết quả, vạn bạn không nghĩ đến a, dĩ nhiên là cái như vậy hèn mọi người. Hạ Lưu a Hạ Lưu, rõ ràng như vậy có thực lực, yêu thích chính mình liền quang minh chính đại mà, nhất định phải làm những ngày mờ ám, chẳng lẽ là có cái gì đặc tù mê. Hoắc Dục không nhịn được thở dài nói, a, ta tam con a. Lâm Nghị không nói gì nhìn nàng đạo, chớ ép bức, ta muốn đi đến, ngươi có lên hay không? Hoắc Dục không chút do dự hồi đáp, tiến lên. Cái kia không phải mà. Lâm Nghị tiện tay kéo lên nàng, bay người lên trường già cổ lâu tầng thứ ba. Đi đến sau khi, nàng mới phản ứng được, chính mình làm sao liền cam tâm tình nguyện theo hắn tới cơ chứ? Sẽ không bị hắn cảm hóa chứ? A, ta sợ là nếu không sạch sẽ. Tầng này bên trong cũng không còn người sát dũng, thay vào đó chính là một con to lớn rùa đen. Rùa đen cái cổ cùng tứ chi đều phi thường trường, mặt người quy thân, chân trước cuối cùng là người tay, chi sau là rùa đen chân, mặt là một tấm nữ giới mặt, thơm độc hung ác. Tựa như cười mà không phải cười, thật giống là Tây Tạng một số đáng sợ đường thẻ tựa người. Ở rùa đen trên lưng có một cái ao hãm, bên trong có một cái hắc cầu, mặt trên điêu đầy người mặt. Tựa hồ có thể lấy xuống. Chương 555, người nhà họ Trương Lăng mộ chương 555, người nhà họ Trương Lăng mộ tầng này lâu trần nhà đặc biệt cao, có đặc biệt nhiều sáng ngang, ở trên đỉnh đầu hình thành một cái bàn cờ to lớn như thế kết cấu. Tại đây chút bàn cờ ô vương bên trong, ở sáng ngang trong bóng tối, mang theo vô số đồ vật. Hoắc Dục khiếp sợ nhìn đỉnh đầu mang theo đồ vật. Đó là đếm không hết cái hộp nhỏ, một loạt hàng từng nhóm, lít nha lít nhít, bao trùm toàn bộ trần nhà, xem ra đặc biệt đồ sộ. Hộp tất cả đều làm bằng gỗ, hơn nữa có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau, mặt trên có hoa văn. Hoắc Dục tò mò hỏi, chuyện này trong hộp trang chính là cái gì? Lấy xuống một cái nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Nghị dễ như ăn cháo hái xuống một cái hộp gỗ trên còn có chất kiềm bột phấn, đụng tới hắn tay sau, một chút việc nhi đều không có. Lâm Nghị cầm hộp run lên, đem chất kiềm bột phấn run đi. Này vẫn là người tay sao? Chất kiềm bột phấn cũng không sợ. Lâm Nghị tiện tay một bài, liền đem mở ra. Trong hộp đồ vật, theo tiếng mà hiện. Ở trong đó là hai cái kỷ trường mã tay khô héo chỉ. Hoắc Dục có chút buồn nôn nhìn chướng ngón tay hộp gỗ, đặc biệt là liên tưởng đến, đỉnh đầu của bọn họ là đến hàng mấy chục ngàn đầu ngón tay. Càng là không khỏi lấy xuống dưỡng khí cháo, che ngực nôn ra một trận. Tấm này người nhà thưởng thức cũng quá đặc biệt đi, làm sao sẽ yêu thích thu gom người ngón tay đây? Như thế bình thường sao? Nếu không thì, từ cổ chí kim, khả năng có mấy ngàn năm lâu dài, người của Trương gia chết rồi đều có thể chôn tới đây sao? Song chỉ kỳ trưởng, là người nhà họ Trương rõ ràng nhất là thủ, lấy này đến đại biểu đồng bào, không thể thích hợp hơn. Hoắc Dục bưng mũi đạo, tính toán một chút, chúng ta vẫn là mau tới đi thôi. Ta thấy này đều sợ hãi. Nàng nói xong, trắng non tay nhỏ từ trên lỗ mũi bung ra, nhưng mà trên tay nhưng có thêm máu đỏ tươi. Mũi của nàng bên trong, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Ngươi nói ngươi đang yên đang lành đem dưỡng khí cháo hái xuống làm gì? Lâm Nghị một ánh mắt liền biết, nàng chính là hút vào chất kiềm bột phân quá độ, do đó dẫn đến lô mũi chảy máu. Nếu như ở đây sao hô hấp xuống, chỉ sợ cũng muốn từ phổi bên trong phun máu. Hoắc Dục bị khuất nóng trông, đem máu mũi lau khô, hoang mang mang tới dưỡng khí cháo. Xem ngươi ở đây khỏe mạnh, một chút việc nhi đều không có. Ai biết, mình mới hái xuống một lúc, suýt chút nữa rát ra chờ Hoắc Dục nghỉ ngơi chốc lát, cảm giác gần đủ rồi, hai người leo lên tầng thứ tư. Tầng này cũng rất đỏ tạ lâu như thế. Bên trong có rất nhiều phòng riêng cùng hành lang. Sở hữu phòng riêng đều đóng kín cửa, trên cửa sổ hồ màu đen chỉ. Mỗi một khoảng cách môn cũng đều là khóa lại, phong kín rất kín. Lâm Nghị đưa tay ra, nắm bắt đóng cửa, nhìn như tùy ý vặn mèo. Chỉ nghe ca một tiếng, khóa sắt theo tiếng mà mở. Đẩy cửa ra, bên trong gian phòng tất cả hiện ra ở hai người bọn họ trước mặt. Gian phòng không lớn, nhiều nhất 3 mét vuông, bên trong bày đặt một cái gỗ đen quan tài. Trên vách tường treo đầy tràn ngập văn tự một bài, đều là chữ nhỏ chữ Hán, tựa hồ là văn bia một loại. Nhìn một chút một bài, này quan tài chủ nhân từng ở Trương gia địa vị không chỉ có không thấp, hơn nữa còn là cái đại công thần. Cái này gỗ đen trong quan tài thi thể, hẳn là Trương gia thứ 34 đại bên trong, một người tên là Trương Thắng Tình người, sống 170 tuổi, chết vào một lần bắn giết nhau. Chủ yếu công lao có hai cái, thứ nhất là công hai đời, ý tứ chính là cha mẹ bối lập được đại công, thừa kế nghiệp cha, cũng coi như ở trên đầu hắn. Đệ nhị là phát chủng vô số, đoạt được đông đảo, lấy định Chu gia giang sơn, thu lợi khá dồi dào. Thông qua cái thứ hai, tính toán người này hẳn là cuối thời Nguyên Minh sơ người, lại là Trương gia thứ 34 đại, thời cổ đại kết hôn khá sớm. Dựa theo 20 năm một đời lời nói, Trương gia khởi nguyên thời gian chính là Minh sơ 7 vị trí đầu trăm năm, cách hiện nay 1.300 năm khoảng chừng, trái phải. Còn nữa, bởi vì niên đại quá xa xưa, vì lẽ đó Trương gia sản sinh rất nhiều chi nhánh cùng phe phái. Người này chính là đến từ chính bổn gia năm đại chi nhánh một trong, gọi là bản cờ Trương chi nhánh. Hắn nhớ tới nguyên bên trong có một đoạn nội dung vở kịch, còn nói cái gì Trương Thiên Sư à, Đông Bắc Trương đại soái à, cũng có thể là người nhà họ Trương. Điều này thực có chút vô nghĩa. Trương Bạch Sơn Trương gia cùng phổ thông Trương gia vẫn có khác nhau. Trương Bạch Sơn Trương gia bổn gia đều là cùng tộc thông hôn, còn như vậy có sứ mệnh cảm, những người này cũng không có nghe nói đồng dạng cưới họ Trương lão bà a người nhà họ Trương. Gặp trá thì sao? Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, hai ngón tay rơi vào gỗ đen quan tài nắp quan tài đứng trên. theo xoẹt xoẹt một tiếng, bị đóng ở trong quan tài trên quan tài đình, bị hắn vẫn cứ rút ra. Bào chế y theo chỉ dẫn, đem chu vi quan tài đình toàn bộ rút ra, sau đó đem quan tài nắp đẩy sang một bên. Trong quan tài có một tầng sợi bông thứ tầm thường, lại như là trên mạng nhện dính đầy màu trắng nát đông. Lâm Nghị tiện tay xé ra tầng này màu trắng đồ vật, quan tài chủ nhân cũng xuất hiện ở trong mắt của hai người. Này quan tài cũng không được, ở thêm vào nơi này cũng không phải cái gì phong thủy bảo địa, vì lẽ đó bên trong thi thể từ lâu biến thành một đống bạch cốt. Có điều ở bạch cốt trên có thể rõ ràng nhận ra đến, thi thể này hai cái kỳ trường ngón tay vẫn như cũ tồn tại, cũng không có bị thả ra tầng thứ ba trong hộ. Hiển nhiên, mặc dù ở Trương gia cũng có nhất định đẳng cấp phân chia, xem loại này quan tài hải cốt, bởi vì đạt đến địa vị tương đối cao, cho nên mới có thể lưu toàn thời, đồng thời còn có quan tài chứa được. Bốn phía có một ít tuấn táng đồ vật, số lượng rất ít, đều bị cuốn ở loại kia kỳ quái sợi bông bên trong, đơn giản dọn dẹp một chút, còn ở bên trong phát hiện một cây truy thủ. Truy thủ xác đã hoàn toàn nát đến thật giống một khối bát bảo bánh quế hoa, mặt trên bảo thạch lại như màu đỏ anh đào cùng màu xanh lục nho khô. Truy thủ chất liệu cùng hắc kim cổ đao tương tự, chỉ là khá là nhỏ, thế nhưng vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Vàng đen truy thủ. Hắn qua loa liếc mắt nhìn này tầng thứ tư, có chừng 40, 50 như vậy gian phòng nhỏ, bên trong cũng hơn nửa toàn bộ đều là hài cốt, tình huống cũng cùng thi thể này như thế, không tồn tại trá thi độ khả thi. Chẳng lẽ, những này thành lập quá công văn thi thể, đều bị trong gia tộc khen thưởng loại này vàng đen binh khí. 40, 50 cái gian phòng, 40, 50 bộ thi thể, cũng là có 40, 50 cái vàng đen binh khí a, tuy nói to nhỏ không sánh được hắc kim cổ đao, thế nhưng chất liệu là như thế a, không tồi không tồi. Lâm Nghị mỉm cười gật gù. Lần này buôn bán nhà này Trương gia cổ lâu lý do, thì càng thêm đầy đủ. Dù sao, tiểu ca hắc kim cổ đao rơi xuống Tây Vương Mẫu quốc thiên thạch bên trong, trong tay hắn cũng không đao a, đại gia có lợi cho nhau mà. Chương 556, hơn 100 triệu giá trị minh khí. Chương 556, hơn 100 triệu giá trị minh khí. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Lâm Nghị lại tiện tay đào ra hai phó quan tài, không hề ngoại lệ, toàn bộ đều là xương khô. Trong đó một bộ, xem văn địa, là một người tên là Trương Thụy Sơn người. Người này không có cái chức công văn cao ngất, chỉ trộn quá một lần mộ, hơi có công lao, có điều thật giống xuất ngoại môn người, vì lẽ đó hưởng thụ cùng chức người kia tương đồng đãi ngộ. Hai phó trong quan tài đều có tương tự chủy thủ, to nhỏ không đều, nhưng tất cả đều là vàng đen chế thành. Vốn là Lâm Nghị chuẩn bị tiếp tục hướng về trên đi, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên có một cánh cửa bị mở ra, cửa phòng đặc biệt lớn, so với bên cạnh gian phòng phải lớn hơn gấp ba, bên trong gian phòng trang sức cũng hoàn toàn khác nhau. Quả thực là phòng tổng thống. Trên mặt đất không có vết chân, hơn nữa bị mở ra môn trục cổng đã cũ kỹ, bị đá văng vết nứt cũng mục nát đến tương đương lợi hại. Quan tài rìa ngoài trên tất cả đều là cho bụi, trong phòng bày rất nhiều lương hương, quay chung quanh ở mộ thất bên cạnh cũng tràn đầy cho bụi. Cánh cửa này bị mở ra đã thời gian rất lâu, quan tài cũng bị mở ra tương đối dài thời gian. Ở bên cạnh văn bia trên, một cái vô cùng tên quen thuộc đập vào mí mắt. Dĩ nhiên là một vị Trương gia gia chủ. Lâm Nghị nhướng mày, Trương Khởi Linh cũng không phải tiểu ca chuyên môn, Trương gia mỗi một đời gia chủ, bọn họ đều sẽ được gọi là Trương Khởi Linh. Số bay chính là tiểu ca sau khi một đời Trương Khởi Linh. Lẽ nào Phật gia bọn họ trộm mộ trộm nghiện, liền ngay cả nhà mình mộ tổ đều không dung tha. Hoắc Dục Hiếu Kỳ đánh giá gian phòng bên trong tình huống, tò mò hỏi. Lâm Nghị nói, xem dấu vết, hẳn là mấy chục năm sự tình, cũng không phải Trương Khải Sơn hai người. Hai cốt bởi vì bại lộ ở quan tài bên ngoài, rất nhiều bộ phận đã thành một phấn. Trong quan tài còn có chút sợi bông như thế đồ vật. Đem mục nát chăn bông xốc lên, liền nhìn thấy mười mấy kiện tuấn táng phẩm chỉnh tề địa sắp xếp ở nơi đó. Có các loại ngọc bội, hai cái đã nát đến không cách nào phân biệt ra chế phẩm các loại. Mặt khác có ba cái vị trí, có đặt quá đồ vật dấu vết, thế nhưng đồ vật đã bị người lấy đi. Lâm Nghị tiện tay đem một chuỗi mã não ném cho Hoắc Dục, còn lại minh khí, tất cả đều ôm vào chính mình trong túi. Hoắc Dục nhìn này chuỗi cổ điện mã não, vô cùng đẹp đẽ như thấy, cũng là minh khí bên trong cực phẩm. Giá thị trường sợ là có thể có mấy chục cái bạn. Những này san hô trên đều có tàng văn khắc họa, giải thích này chuỗi hạt châu rất khả năng là có lai lịch, cái kia giá trị thực tế khả năng thì càng cao. Liên như thế ném cho chính mình. Có điều, khi nàng nhìn thấy Lâm Nghị đem còn lại tất cả mọi thứ đều lấy đi sau, nàng quả đoán đem này chuỗi mã nào giấu lên. Chính mình vậy cũng là chia một chén canh. Lâm Nghị đem minh khí cướp đoạt đi rồi, phát hiện còn có một cái đường kẻ dài hình dạng, này hình sợi dài hình, càng như là một cái hình dáng của đao, to nhỏ, đường viền cùng hắc kim cổ đao gần như. Lẽ nào toàn này quan tài chính là hắn. Lâm Nghị nhìn lướt qua bên cạnh trong quan tài giá phả, mặt trên rõ ràng viết quan tài tên của chủ nhân ngươi gọi là Trương Thụy Đồng. Cái này Trương Thụy Đồng có 6 cái tử nữ, trong đó 2 cái cũng có lời sau. Trương Thụy Đồng 2 cái tôn tử bên trong có một cái tên là Trương Khải Sơn, Trương đại Phật gia. Hoắc Dục sau khi thấy kinh ngạc hỏi, hắn dĩ nhiên là Phật gia gia gia. Lâm Nghị gật gật đầu nói, không sai, Trương Thụy Đồng chính là Trương gia trăm năm trước gia chủ, cũng là Trương Khải Sơn gia gia. Trương Thụy Đồng, tiểu ca trước chủ nhà họ Trương, cũng là một vị nắm giữ cực cao độ tinh khiết kỳ lân huyết mạch người. Đáng tiếc, Trương Khải Sơn cha cưới Trường Sa tài chủ khuê nữ, kết quả Trương Khải Sơn liền biến thành cùng kỳ. Sau đó, Lâm Nghị thẳng thắn từng cái đem những này gian phòng đều mở ra, bên trong minh khí, vàng đen loại minh khí, cũng tất cả đều cướp đoạt đi. Chờ bọn hắn cướp đoạt xong sở hữu gian phòng, hắn thu hoạch minh khí đã đạt đến 200 kiện nhiều. Hơn nữa mỗi một kiện đều là tuyển chọn tỉ mỉ vật chôn cùng, giá trị liên thành. Nếu toàn bộ đem ra bán đấu giá, e sợ có thể đánh ra tới gần ước nguyên giá trị. Như vậy khổng lồ mức, này có thể so với trộm phổ thông cổ mộ, muốn tới tiền nhanh hơn nhiều. Này giá trị bản thân từng phút giây cất cánh A tuy nói không nhất định so với được với Sở Lệ Dương, thế nhưng cũng coi như là một phương cự phách. Ngược lại cửa đồng điếu sau đó đều là ta, Trương gia bảo vệ cửa đồng điếu, cái kia bốn bỏ năm lên, Trương gia đồ vật, còn chưa chính là mình đồ vật mà. Lâm Nghị yên tâm thoải mái cầm những này tài bảo. Trái lại, Hoắc Dục thấy Lâm Nghị đem một cái lại một cái đồ vật lấy đi, không biết để chỗ nào nhi đi tới. Thật giống như ở Lâm Nghị trên người, có hay không để động giống như. Cùng Lâm Nghị một lạng trăm cái vật phẩm lẫn nhau so sánh, nàng sờ sờ chính mình này chuỗi mã não. Tổng cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Kỳ quái, nơi này không phải Phật gia Trương gia lăng mộ mà, chúng ta cướp đoạt Phật gia tổ nghiệp, ta làm sao không cảm thấy bất lý, thậm chí còn có chút cảm giác mình thiệt thòi đây. Quả nhiên gần đèn thì sáng a, cùng Lâm Nghị chờ lâu, chính mình trở nên hơi không biết xấu hổ. Quét sạch xong Trương gia tổ tiên để lại bảo tàng, Lâm Nghị cùng Hoắc Dục leo lên tầng thứ 5. Từ bên ngoài xem Trương gia cổ lâu nhìn như có tầng 11. Kỳ thực bởi vì nội bộ cấu tạo nguyên nhân, đặc biệt là chứa đựng quan tài cái kia một tầng, độ cao kỳ cao, trên thực tế chỉ có 6 tầng. Này tầng thứ 5 chính là tầng cao nhất. Mặt khác một tầng chính là ở cắt chạy bên dưới cung điện dưới lòng đất. Nay tầng thứ 5 rất thấp, chỉ có 1,5m, đặc biệt nhỏ hẹp. Ở sau khi đi vào, một luồng nồng nặc mùi máu tanh cùng với gay mũi ngọn đến mùi vị. Ánh mắt của hắn đảo qua đi, chỉ thấy này tầng thứ 5 bên trong, không gian nhỏ hẹp bên trong, đầy áp người. Trên đất còn có thật nhiều chất lỏng khô cạn sau dấu vết. Chất lỏng hẳn là từ những người này nằm địa phương chảy ra, ở trên sàn gỗ khô rồi, lưu lại màu đỏ sẫm vân ký. Chuyện này, những người này tất cả đều chết rồi. Phật gia cũng chết. Hoắc Dục sau khi thấy, không nhịn được phát sinh thấp giọng hô: "Ngươi ở lại bảo vệ, ta qua xem một chút." Lâm Nghị dặn dò một tiếng, chui vào. Những người kia, toàn bộ đều là thi thể, chết không thể chết lại. Hơn nữa những người này tử vong thời gian phi thường trường, có điều những người này nhục thể cũng không có mục nát, bên ngoài bao khỏa một tầng màu vàng đất tương tự với mã não nước men như thế đồ vật. Thậm chí liền ngay cả con mắt đều là mã não màu sắc. Lâm Nghị một bên quét sạch thi thể, một bên đi tới, mãi đến tận cuối cùng, hai cỗ thanh âm quen thuộc thi thể xuất hiện ở trước mặt của hắn, bước chân của hắn lúc này mới dừng lại. Chương 557, tiểu ca cùng Hắc Hạt Tử. Chương 557, tiểu ca cùng Hắc Hạt Tử. Này hai cỗ thi thể không phải người khác, chính là từ kinh đô trong bệnh viện biến mất tiểu ca cùng tính mắt đen. Bọn họ cùng người khác trạng thái hơi có chút không giống, màu vàng mã não dấu vết không thế nào rõ ràng, thậm chí còn có cực kỳ yếu ớt tiếng tim đập. Hiển nhiên, hai người này sinh tồn lực muốn rất xa vượt qua những người khác. Dù vậy, hai người trạng thái vẫn như cũ tự do ở bờ vực sinh tử, phòng chừng nếu chính mình đến chế một quãng thời gian, bọn họ sợ là liền muốn thật sự chết ở chỗ này. Lâm Nghị dùng Bắc Địa Huyền Châu đặt ở chóp mũi của bọn họ, theo hai người hấp khí, hai người lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Tiểu ca mở ra con mắt của chính mình, nhìn thấy trước mặt Lâm Nghị, trên mặt của hắn hiện lên đặc biệt an tâm nụ cười. Hắc Hạt Tử nằm ở nơi đó, suy yếu thở hổn hển, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Hắn biết Lâm Nghị đến rồi, vậy coi như là an toàn. Lâm Nghị sau đó lấy ra hai cái ống thở, cho hai người sắp xếp trên, sau đó bắt đầu tiếp tục lục soát tầng thứ 5. Nay tầng thứ 5 bên trong không phải rất lớn, ở một nơi phòng riêng bên trong còn phát hiện mấy bức quý báo tranh chữ, mỗi một phó đều giá trị liên thành. Lâm Nghị một đường lục soát xuống, những tranh chữ này từ thịnh đường thời kỳ đến một thanh, mỗi cái thời đại danh gia tác phẩm đều có thể tìm tới một, hai, quả thực chính là tranh chữ người thiên đường a. Bây giờ thời đại này ngọc khí đáng giá tiền nhất, thế nhưng đợi đến thế kỷ 21, như vậy chân chính đáng giá, có thu gom giá trị, có thể thể hiện phẩm vị, chính là tranh chữ. Mỗi một bức chữ họa, mấy triệu, ngàn vạn, này cũng không tính là cái gì. Trương gia 1,3005 tích lũy, quả nhiên không phải nắp a, có điều bây giờ mà, tất cả đều rơi xuống trong tay của chính mình. Sau khi, Lâm Nghị còn phát hiện hai cái cây cột, này hai cái hạt châu từ hình thức trên là như thế, thế nhưng Lâm Nghị nhưng liếc mắt là đã nhìn ra đến, cái thứ hai cây cột bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó cơ quan. Hơn nữa cơ quan đặc biệt phát hiện, cần mật mã đặc thù mới có thể mở ra. Nếu như sàng lọc lời nói, khả năng mấy trăm lần, mấy ngàn thứ, đều không nhất định sẽ thành công. Lâm Nghị cũng không có nhớ tới đi phá giải cơ quan, mà là trở lại tiểu ca ba người bên người. Hai vị, không có chuyện gì chứ? Tốt lắm rồi, Lâm lão bản, ngài làm sao cũng lại đây? Hắc Hạt Tử niết miệng cười hỏi. Lâm Nghị cười nói, bị người nhờ bả, tới nơi này làm ý chuyện. Hắc Hạt Tử đạo, ngài nói người, là Trương Khải Sơn hai huynh đệ người sao? Các ngươi nhìn thấy hai người bọn họ? Không có, chỉ là phát hiện bọn họ trang bị bao, hai người bọn họ, sợ là đã nguy hiểm. Bởi vì ở đây, không ngừng chúng ta, còn có những người khác, người kia không cho phép bất luận người nào tiến vào nơi này, theo điều tra của chúng ta, mấy năm qua, một ít Newton đi vào người nơi này, đều bị người kia giết chết. Bao quát ta cùng tiểu ca, cũng gặp phải hắn tính toán. Nghe Hắc Hạt Tử giảng giải hai người bọn họ cùng nhau đi tới, chuyện xảy ra. Nguyên lai hai người sở dĩ rời đi kinh đô, là bởi vì tiểu ca vì tìm tới mất đi sở hữu ký ức, liền cảm thấy được đi đến nơi này bán mãi có thể được muốn biết tất cả. Hắc Hạt Tử liền liệu mình bồi quân tử, hơn nữa điều này cũng không phải hắn lần thứ nhất bồi tiểu ca lại đây. Vốn là cảm thấy đến không có cái gì, kết quả đi tới nơi này, hắn mới phát hiện, có người trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn vẫn cùng người kia từng giao thủ, rõ ràng người kia sổ bay, thế nhưng thân thủ nhưng không hề yếu người, thậm chí hai người liên thủ, đều không có bắt giữ đối phương. Sau khi, hai người liền tiến vào sườn dê trong ngọn núi, lần trước hai người bọn họ tới nơi này, tiểu ca biết cụ thể mật mã, vì lẽ đó rất dễ dàng liền đi vào. Thế nhưng lần này, dùng đồng dạng mật mã mở ra, bọn họ nhưng tiến vào trong bẫy dập, hai người thân thủ đều rất mạnh, thế nhưng đối mặt Trương gia tiền bối thiết kế tỉ mỉ cả bẫy, hai người cũng là cựu tử nhất sinh, cuối cùng Hắc Hạt Tử thậm chí hôn mê đi. Trương Khải Sơn hai người trang bị bao, cũng là vào lúc ấy phát hiện. Chờ hắn tỉnh lại, liền tới đến Trương gia cổ lâu tầng này. Trong lúc phát sinh cái gì, Hắc Hạt Tử liền không rõ ràng. Tiểu ca cũng một mặt mờ mịt, hiển nhiên bọn họ có thể đến nơi này, hoặc là dựa vào bản năng, hoặc là bị người cho tính toán. Không lâu lắm, hai người hoãn một lúc, rốt cục cảm giác lại lần nữa sống trở về. Tiểu ca yên lặng đi tới cái kia thiết trí cơ quan cây của trước, tiện tay liền muốn, năm lần, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, thì có một đạo đại khái chỉ có thể để một người nghiêng người thông qua khe hở xuất hiện. Trong khe hở chính là một con đường, một đường đi xuống, nối thẳng dưới nền đất. Tại đây gốc cột trong vách trên, có leo lên chân đinh. Một nhóm bốn người, dọc theo cây cột trong vách đi xuống, không lâu lắm liền tới đến dưới đáy. Đó là một gian toàn bộ do tảng đá lũy thành gian phòng, như là một tòa cung điện dưới lòng đất giống như. Nơi này là? Hắc Hạt Tử nhìn tòa này cung điện dưới lòng đất, cảm giác hơi kinh ngạc. Hắn lần trước đến, đều chưa có tới chỗ này. Nơi này chính là trong truyền thuyết Trương gia cung điện dưới lòng đất. Liên quan với Trương gia cung điện dưới lòng đất truyền thuyết, từ mấy chục năm trước liền bắt đầu truyền. Tương truyền chỉ cần đem thi thể để vào, Trương gia trong cung điện dưới lòng đất liền sẽ phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa, thậm chí chết rồi sống lại. Cái này cũng là tại sao tổ chức luôn luôn ham muốn tiến vào Trương gia cổ lâu nguyên nhân. Hơn 10 năm trước, trong lịch sử đại quy mô nhất trộm mộ hoạt động, mục đích gì chính là tấm này nhà cung điện dưới lòng đất. Lúc đó thủ lĩnh thân thể đã không phải rất tốt, vì lẽ đó cần gấp mở ra Trương gia cung điện dưới lòng đất, do đó hoàn thành phục sinh ý thức. Chỉ là trong lịch sử đại quy mô nhất trộm mộ hoạt động sau khi thất bại, chuyện này cũng là mắc cạn. Mãi đến tận mấy năm trước lãnh tụ Thọ Trung, lúc này mới có ban mãi đội khảo cổ mang theo lãnh tụ thi thể đi tới nơi này, Newton đem thi thể chìm vào trong cung điện dưới lòng đất. Đáng tiếc, lại một lần nữa thất bại. Ở cuối lối đi, có một tấm nghìn cân cửa đá, hai bên toàn bộ đều là một bộ phó quan tài, có tới 50, 60 khẩu nhiều. Tại đây chút quan tài lớn mặt sau còn có một đạo cửa đá, khoảng chừng trái phải mỗi người có một cái đại hắc cây cổ xem độ lớn, tựa hồ là kích động kéo dài hạ xuống, khả năng là kích động cổ lâu thâm nhập lòng đất bộ phận. Lâm Nghị nhìn ngó phía sau đường lối, thầm nói, đáng tiếc. Tiểu ca ở bên cạnh, chính mình điều này cũng không tốt lắm hô hố người ta mộ tổ nhà. Trương gia cổ lâu xem ra cũng chỉ có thể như thế quên đi. Rất nhanh, mọi người tới đến trước cửa đá. Cửa đá mở hé, hiển nhiên có người từ bên trong đi ra quá. Trên cây cột mặt có bị người xử lý qua dấu vết, bị dán rất nhiều tương tự với băng dán đồ vật. Xuyên thấu qua những này băng dán, có thể nhìn thấy cây cột mặt ngoài vô số mắt nhỏ trên. Này cây cột thật giống bị con muỗi chú quá như thế, tất cả đều là lỗ nhỏ. Ở tại bọn hắn đẩy ra cửa đá lúc, chú đá thật giống như có hô hấp giống như, đột nhiên phồng lên. Chương 558, Trương gia cung điện dưới lòng đất bí mật. Chương 558, Trương gia cung điện dưới lòng đất bí mật này trong trụ đá nên có một loại nào đó cơ quan, vì lẽ đó lúc này mới bị dùng tương tự với băng dán đồ vật phong lên. Không có còn đó, bốn người xuyên qua cửa đá, đi đến sau cửa nhà đá. Nhà đá to nhỏ cùng quy mô đều phi thường phổ thông, không có bất kỳ mài hoặc là phù điêu. Bốn phía đều là khúc gỗ cái dương, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là ngăn quan tài đây. Tại đây chút cái dương trung gian còn có một bộ quan tài. Cái này quan tài có vẻ đặc biệt kỳ quái, từng cái không phải nói dáng vẻ, mà là thật giống không nên để ở chỗ này. Bốn phía cái dương phi thường ngổn ngang, cảm giác thật giống có người di chuyển những này cái dương, sau đó đằng ra một cái địa phương, đem cái này quan tài đặt ở nơi này. Vấn đề là cái này quan tài thậm chí đều không có bày ra chính, bị tà tà địa lung tung bày đặt. Quan tài bên cạnh bày đặt rất nhiều đã dỉ đến rối tinh rối mù kỳ quái công cụ, hiển nhiên, ở rất lâu trước, tựa hồ có người đến quá nơi này. Những công cụ đó là dùng để làm cái giá, kéo lên, trực, trên tiên tiểu linh kiện, tựa hồ là vận tải này quan tài dùng. Nếu không, mở ra nhìn một cái. Lâm Nghị nhìn tiểu ca hỏi. Tiểu ca trầm ngâm không nói, cuối cùng yên lặng gật gù. Tựa hồ hắn cũng rất muốn mở ra cái này quan tài, khỏe mạnh nhìn bên trong là cái gì. Thế mới đúng chứ. Này tính là gì trò chơi tổ tiên a, thiết kế loại này cơ quan, suýt chút nữa đem ngươi giết chết. Liền không thể khách khí với bọn họ. Lâm Nghị há miệng, nở nụ cười. Cái này quan tài, là một cái hình vuông quan tài. Bốn phía đều làm cho rất nghiêm mật, không có có thể mở ra địa phương, liền ngay cả khe hở đều không có, thật giống như cái này hình vuông quan tài, chọn dùng chính là một khối hoàn chỉnh vật liệu gỗ giống như. Mặc dù như thế, này ngược lại là không làm khó được Lâm Nghị. Hắn trực tiếp một đao bình bổ xuống đi. Hình vuông quan tài liền bị chia ra làm hai, bên trong xác ướp cổ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xác ướp cổ cuộn mình ở trong quan tài, lấy một loại đặc biệt kỳ quái tư thái, hơn nữa tóc phi thường trường, trong quan tài một nửa địa phương đều bị tóc chiếm cứ, nhìn như là mặc dù ở thi thể chết rồi, tóc vẫn như cũ điên cuồng sinh trưởng giống như. Đồng thời, ở quan tài bị mở ra sau khi, bên trong thi thể liền bắt đầu sụp xuống héo rút, sụp xuống héo rút sau khi, liền có một luồng nồng đậm chất lỏng màu xanh sẫm từ bên trong chảy ra. Tóc hầu như che khuất sở hữu vị trí, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt mở lớn miệng. Đây là vật gì nhỉ? Hoắc Dục khó mà tin nổi nhìn trước mặt thi thể này hỏi. Hẳn là nhân bản. Lâm Nghị quan sát chốc lát, nói rằng, này chất lỏng màu xanh sẫm, xem chất liệu, cùng nhân bản mật lạc đà gần như. Nhân bản? Nhân bản, chẳng lẽ không nên đều sẽ động sao? Hoắc Dục thật lòng đánh giá thi thể này hỏi. Nàng vừa dứt lời, trong quan tài thi thể đột nhiên di chuyển, hai cái cánh tay từ trong quan tài đưa ra ngoài. Tiểu ca con mắt nhìn chằm chằm từ trong quan tài bò ra ngoài thi thể, thật giống hồi tưởng lại cái gì giống như. Hắn bước nhanh đi tới, vén lên tấm tử tóc, lộ ra tấm kia tấm tử mặt. Nhìn thấy gương mặt đó, không chỉ là tiểu ca, liền ngay cả Lâm Nghị đều hơi sững sờ. Tống tử gương mặt đó, dĩ nhiên cùng tiểu ca mặt cực kỳ tương tự, nếu như không phải nó đã biến thành tống tử, dù sao cũng hơi vặn vẹo biến hình, nhìn qua hãy cùng là một cái khuôn mẫu khắc đi ra giống như. Tống tử, nhân bản thể là ngươi. Hoắc Dục kinh ngạc nhìn tiểu ca nói rằng. Tiểu ca không hề trả lời Hoắc Dục, mà là một quyền hướng về Tống tử nhân bản đánh tới, thế nhưng cái kia Tống tử nhân bản cũng đồng dạng giơ lên một quyền, hai quyền lẫn nhau va chạm, bộc phát ra sấm vang bình thường âm thanh. Tiểu ca liền lùi mấy bước, lúc này mới ngừng lại, mà cái kia Tống tử nhân bản thì bị tiểu ca một quyền đập cho từ trong quan tài lộn ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Tống tử nhân bản tứ chi bắt đầu vặn mẹo, từ dưới đất bò dậy đến, lại lần nữa nhằm phía tiểu ca cũng vén tay áo lên, theo nhân bản đại chiến ở cùng nhau. Hắc Hạt Tử muốn đi lên hỗ trợ, kết quả bị tiểu ca ngăn cả nói, chính ta sự tình, ta tự mình tới giải quyết. Hắc Hạt Tử một mặt tròn váng, đây là chính tiểu ca phạm vào sự tình. Phạm vào chuyện gì? Hơn nữa, theo hắn biết, này nhân bản là không thể cùng bản thể đồng thời tồn tại, a cũng chính là cái này nhân bản, không thể là tiểu ca nhân bản. Lâm lão bản, người thấy thế nào? Lâm Nghị nhún vai một cái, không đáng kể nói rằng, nếu như ta nhớ rằng không sai lời nói, Trương gia đời đời bảo vệ, không ngừng có cửa đồng điếu, còn có Thánh Anh chứ. Hắc Hạt Tử kinh ngạc nhìn Lâm Nghị, hiển nhiên liền ngay cả hắn cũng đều chưa từng nghe nói Thánh Anh tồn tại. Lâm Nghị thản nhiên nói, là thuộc về Trương gia bảo vệ bí mật, người bình thường không biết. Người bình thường không biết, làm sao ngươi biết nhỉ? Chính mình cùng tiểu ca lăn lộn lâu như vậy, Trương gia cổ lâu đều đi vào không chỉ một lần, cũng không biết Thánh Anh này việc sự tình nha. Lâm lão bản, điều này cũng biết. Vậy ngươi trong miệng Thánh Anh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là một cái thuộc về Trương gia 3000 năm bí mật, đại thể chính là người nhà họ Trương bảo vệ bất tử Thánh Anh 3000 năm, nhưng là sau đó phát hiện, cái kia trong truyền thuyết bất tử Thánh Anh không biết làm sao liền rác, liền để tiểu ca thay thế Thánh Anh vị trí. Lúc này mới có hôm nay tiểu ca. Tiểu ca thay thế trở thành Thánh Anh, cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến nguyên bản ở giữa loạn không ngừng Trương gia, nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, cuối cùng Trương gia sụp đổ, đi tới suy sụp. Người này quan tài gửi ở Trương gia cổ lâu cung điện dưới lòng đất bên trong, đồng thời đang lấy một loại quỷ dị phương pháp trưởng thành. Loại này trưởng thành phương pháp, cùng phổ thông mật lạc đa nhân bản, hoàn toàn khác nhau. Người nhà họ Trương truyền thuyết, làm thi thể bị gửi ở cung điện dưới lòng đất bên trong, liền sẽ phát sinh một loại khủng bố biến hóa. Loại này khủng bố biến hóa, nên chính là xuất hiện ở thi thể này trên người. Hơn nữa chứa đựng này nhân bản quan tài, tại sao là hình vuông? Loại này hình vuông quan tài, căn bản không chứa nổi người bình thường, cũng cùng cái khác Trương gia trọng yếu người chết quằn và chôn hoàn toàn khác nhau, càng như là một cái mai táng tiểu hài tử quan tài. Nếu cái này nhân bản là trẻ con thời điểm tiến hành phục chế, lâu như vậy có thể nói qua được. Tại đây trong cung điện dưới lòng đất, không chỉ có thể phục chế, còn có thể trưởng thành, bây giờ càng là sinh trưởng thành cùng tiểu ca gần như người. Hắc Hạt Tử không hiểu hỏi, có điều, nhân bản nên phục chế không được huyết thống mới đúng, cái này nhân bản làm sao có thể làm được cùng tiểu ca cân sức ngang tài. Xác thực, Hắc Hạt Tử nói không sai. Nhân bản, phục chế không được kỳ lân huyết mạch, tiểu ca cường hãn địa phương, ngoại trừ công phu bên ngoài, càng quan trọng chính là huyết thống. Người bình thường, hoặc là tống tử, tại trong tay tiểu ca, căn bản đi không ra mấy hiệp. Đang lúc nói chuyện, tiểu ca kỳ lân huyết mạch đột nhiên bạo phát, hai cái tay lắc lắc tống tử đầu, giang giác một tiếng, tống tử nhân bản đầu liền bị hắn mạnh mẽ cho vặn xuống. Chương 559, bi thảm Trương Khải Sơn huynh đệ. Chương 559, bi thảm Trương Khải Sơn huynh đệ, nếu chết rồi cũng không cần phải sống sót. Tiểu ca vừa nói, một bên đem đầu ném vào hình bông trong quan tài, cuối cùng một cây bước đem trong quan tài đồ vật đốt, trong quan tài tống tử đầu ở ngọn lửa hừng hực bên trong thiêu thành cho tàn. Như thế hận sao? Lâm Nghị sờ sờ mũi, nhìn tiểu ca lần này dáng dấp, có điều ngẫm lại cũng là bao nhiêu năm rồi, tiểu ca vẫn xem như là vật thay thế, phòng trưng trong lòng đã sớm muốn đem món đồ này giết chết. Thậm chí đối với Trương gia, cùng Trương gia cổ lâu, trong lòng của hắn đều không có tình cảm gì. Hắn tồn tại trên đời này duy nhất mục đích chính là thiên bẩm sứ mệnh, chỉ đến thế mà thôi. Tiểu ca làm xong tất cả những thứ này, cuối cùng đi đến Lâm Nghị trước mặt đạo, này, thu đồng nát, tấm này nhà cổ lâu bên trong đồ vật, ngươi không thu. Lâm Nghị không nói gì nhìn tiểu ca một ánh mắt. Thân cái quái gì vậy thu đồng nát? Còn có thể hay không thể khỏe mạnh nói chuyện? Không có chút nào đủ văn minh a, được kêu là nhân loại giám hộ hoàn cảnh, sinh thái tài nguyên tuần hoàn người. Không văn hóa, thật là đáng sợ. Lâm Nghị chẳng muốn cùng tiểu ca tính toán những này, lúc này hồi đáp. Trương gia Trương Khởi Linh đều nói như vậy, giúp người thành đạt sự tình, chính mình thích nhất. Xem ra tiểu ca là thật sự không quá tiếp đãi Trương gia hành động a, các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát, nào đó đi một chút sẽ trở lại. Sau đó Lâm Nghị liền quay đầu quay trở lại. Trước tiên đem cung điện dưới lòng đất xung quanh mấy chục phó quan tài cho lấy đi, sau đó Trương gia cổ lâu tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Theo một trận sơn giao địa chấn chấn cảm, sừng sững mấy trăm năm Trương gia cổ lâu, ở Lâm Nghị trước mắt biến mất không còn tăm tích. Lâm Nghị quét sạch tốc độ rất nhanh, cũng là 2,3 phút sự tình, liền cùng tiểu ca ba người hội hợp. Có điều, vậy thì quá khứ 2,3 phút, chờ hắn trở về, tiểu ca đã mất tung ảnh. Hắc Hạt Tử thấy Lâm Nghị trở về, nói rằng, tiểu ca đi trước, hắn nói mình không có thời gian, chuyện kế tiếp chỉ có thể giao cho ngươi. Đón lấy chuyện gì? Lâm Nghị hỏi. Ai biết được? Tiểu ca tính cách ngươi cũng không phải không biết, thần một câu quỷ một câu. Hắc Hạt Tử lắc đầu cười khổ nói. Thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Nói Lâm Nghị hướng về cung điện dưới lòng đất nơi càng sâu đi tới. Dọc theo mộ đạo đi về phía trước, tiến vào mặt khác một gian mộ thất. Trong mộ thất có một dòng sông, hà nên cùng ngoại bộ nguồn nước liên kết, bên trong còn phun trào dòng nước, ở sông ngầm trên còn có một cây cầu. Ở ba người xuyên qua cây cầu này lúc, Hoắc Dục đột nhiên hét lên một tiếng, hô, có tống tử. Có tống tử sợ cái cây bữa, Lâm lão bản ở đây, cái gì tống tử cũng làm cho bọn họ có đi mà không có về. Hắc Hạt Tử dừng dưng như không nói câu, liền theo Hoắc Dục ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy tại đây con sông bên trong, tựa hồ có hai đám đồ vật ở bên trong trôi nổi, tóc dài đến kỳ trường, tán loạn ngâm mình ở trong sông, có vẻ đặc biệt khủng bố. Lâm Nghị liếc mắt liền thấy trong nước trôi nổi vật, bọn họ ăn mặc quần áo, nhìn rất quen mắt, tựa hồ cùng Trương Khải Sơn hai huynh đệ xuyên có chút tương tự. Có điều, gần đây tử có một mét tóc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ tới Trương Khải Sơn hai người toàn bộ đều là đầu đinh nha. Lâm Nghị tiện tay đem hai người này trôi nổi vật vớt lên. Chính như Lâm Nghị dự liệu, hai người chính là Trương Khải Sơn hai huynh đệ. Hai người này tóc dài đến kỳ trường, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, trên người không có bất kỳ vết thương, nhưng bởi vì ngâm ở trong nước thời gian quá dài, con mắt toi thoát, chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Chờ đem bọn họ trong lồng ngực nước sông sắp xếp ra đi, hô hấp của hai người từ từ bước vàng, chậm rãi tỉnh lại. Hai người nhìn thấy là Lâm Nghị cùng Hoắc Dục, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lúc này bọn họ mới chú ý tới điên cuồng sinh trưởng tóc, không khỏi cười khổ lên, đem bọn họ sau khi tách ra chuyện đã xảy ra, từng cái nói ra. Nguyên lai, ở tại bọn hắn ở chân núi nơi, tìm tới bao miệng, lối vào sau, liền xông vào. Sau khi đi vào, gặp phải một tấm mật mã môn, căn cứ bọn họ trước đây thăm dò tứ cô nương sơn được tin tức, bọn họ thử nghiệm một chút mật mã, quả nhiên đem mật mã cửa mở ra. Mật mã môn sau khi là đạo thứ hai mật mã môn, cuối cùng cũng mở ra. Ở đạo thứ ba mật mã trước cửa, bọn họ gặp phải một cái quái nhân, cái kia quái nhân sủ bay, vốn là không mở ra cánh cửa thứ ba, đang truy tung cái kia đạp lên vai không có kết quả sau. Sau khi trở về, liền thành công mở ra. Vì để người bám nhất, Trương Khải Sơn dặn dò Trương Nhật Sơn ở ngoài cửa bảo vệ, hắn đi vào trước nhìn, kết quả sau khi đi vào, hắn nghe được một loại tiếng trung, sau khi liền mất đi ý thức. Chờ hắn tỉnh lại, chính là dáng vẻ ấy. Trương Nhật Sơn nhưng là ở Trương Khải Sơn sau khi đi vào, lại lần nữa gặp phải cái kia sụp bay người, hai người còn giao thủ, kết quả Trương Nhật Sơn tài nghệ không bằng người, bị sụp bay, mạnh mẽ ném bảo. Nếu không là gặp phải Lâm Nghị, hai người kia 8 phần 10 muốn dắt ở đây. Cho tới tóc vì sao lại đột nhiên thật dài, chính bọn hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể làm là bởi vì này đặc thù hoàn cảnh địa lý nguyên nhân. Có điều, đi tới nơi này, Trương Khải Sơn dù cho sắc mặt lạnh, thế nhưng vẫn như cũng đặc biệt hưng phấn. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, nơi này nên chính là Trương gia cung điện dưới lòng đất, chính là hắn mục đích của chuyến này vị trí. Trong truyền thuyết làm thi thể để vào trong cung điện dưới lòng đất thì sẽ phát sinh thần kỳ biến hóa, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, nên chính là phục sinh. Thi thể có thể phục sinh, sau đó sống lại một đời. Trương Khải Sơn một bên lý tóc, vừa quan sát bốn phía tình huống. Ở tòa này mộ thất bên trong, có một nơi quan giường, có điều này trên quan tài cũng không có quan tài, từ dấu vết nhìn lên, có khả năng phía trước cái kia mộ thất bên trong hình vuông quan tài đã từng liền đặt ở này bên trên, không biết bị cái gì cho mang đi. Cung điện dưới lòng đất này đến tột cùng có cái gì đặc thù? Trương Khải Sơn nghiên cứu đường này, vô cùng không rõ tự đủ, lẽ nào thật sự phải đem thi thể đặt ở này quan trên giường mới có thể có đáp án? Nếu không, ngươi chết cái thử xem. Hắc Hạt Tử há miệng nói rằng. Trương Khải Sơn Hoắc Dục trợn to mắt, nói rằng, không cần thử à, Trương gia cổ lâu bên trong không phải có rất nhiều xác cướp cổ sao? Chúng ta lấy tới một bộ để ở chỗ này, không phải thành sao? Nói có đạo lý. Trương Nhật Sơn gật đầu liên tục, tán thành Hoắc Dục cách làm. Hắc Hạt Tử nhìn ba người nói làm như có thật, cười cợt không nói lời nào. Liên một nhóm năm người lại quay lại đệ nhất mộ thất. Bên trong quan tài đá hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là trong quan tài đá thi thể cùng vật phẩm, toàn bộ đều không cánh mà bay. Then chốt là bốn phía sạch sành sanh, thật giống như căn bản không có thi thể giống như, không hề giống là bị trộm, ngược lại như là trong quan tài đá căn bản không có thi thể giống như. Trương Nhật Sơn không nói gì nhìn Hoắc Dục hỏi, "Hoắc Dục, ngươi không phải nói nơi này có rất nhiều thi thể sao?" Hoắc Dục cũng một mặt tròn váng, không biết ta rõ ràng có rất nhiều. Có điều, nơi này khả năng không có thi thể, thế nhưng Trương gia cổ lâu bên trong còn có lượng lớn thi thể. Ta tận mắt đến, bên trong từng bộ đều ở căn phòng độc lập bên trong, có tới 50, 60 cái gian phòng nhỏ. Ở Hoắc Dục dẫn dắt đi, mọi người đường cũ trở về, đi đến Trương gia cổ lâu khu vực. Mọi người thấy trước mặt cảnh tượng, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, liền ngay cả Hắc Hạt Tử đều ngẩn người. Trương gia cổ lâu đây, tại sao đại Trương gia cổ lâu, làm sao đột nhiên liền không còn? Chương 560, có được hay không a, cũng con. Chương 560, có được hay không a, cũng con. Theo bọn họ Trương gia giới thiệu, Trương gia cổ lâu lớn vô cùng, tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực tài lực, lúc này mới dựng thành. Bây giờ sừng dê này trong ngọn núi, trống rỗng, dĩ nhiên không có thứ gì. Tại sao lại như vậy? Hoắc Dục tàn nhẫn mà xoa xoa con mắt của chính mình, hoàn toàn không dám tin tưởng, trước mặt chứng kiến cảnh tượng. Này có chút quá ác đi. Hắc Hạt Tử nhìn Lâm Nghị, trong lòng mơ hồ có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Trương Nhật Sơn nhìn trống rỗng tất cả đạo, Phật ra, chúng ta nên làm gì? Trương Khải Sơn trầm ngâm chốc lát đạo, nếu không tìm được thi thể, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Lâm lão bản, các ngươi là từ chỗ nào tiến vào? Nhìn nên rất thuận tiện chứ? Lâm Nghị gật gù đạo, thuận tiện đúng là rất thuận tiện. Trương Khải Sơn đáp, bây giờ có thể mang theo chúng ta từ đường cũ trở về sao? Đã như thế, chờ ta đi vào nữa lúc, liền có thể ung dung rất nhiều. Lâm Nghị khoát tay nào nói, này e sợ không được. Chúng ta là lợi dụng ban mãi hồ hút vào hiệu ứng, cùng với mật lạc đà có thể phân giải cùng đọc lại ngọn núi công hiệu, mới tiến vào. Liên quan với mật lạc đà, hai huynh đệ cũng hiểu rõ một, hai. Trương Nhật Sơn không hiểu hỏi, các ngươi đã có thể lợi dụng mật lạc đà đi vào nơi này, vậy cũng nhất định có thể đi ra ngoài nhà. Hoắc Dục bĩu môi đạo, nhưng là, sở hữu mật lạc đà đã bị Lâm gia giết xong xuôi, A Mao đều không còn sót lại một cái. Trương Khải Sơn hai huynh đệ không biết nên nói cái gì, trầm mặc không nói. Này làm việc cũng không lưu lại đường lui sao? Hơn nữa mật lạc đà nhiều như vậy, làm sao có khả năng giết đến song a? Có điều, khi bọn họ nhìn thấy phía trên vách núi, không có tụ hợp cửa động lúc, không thể không tin Hoắc Dục nói chính là nói thật. Nếu như còn có mật lạc đà lời nói, cái kia bọn họ lúc đi vào cửa động, hiện tại nên đã bị niêm phong lại. Chúng ta nên làm sao đi ra ngoài? Trương Nhật Sơn cao mày nói rằng, từ các ngươi tiến vào con đường kia, đi ra không là được sao? Trương Nhật Sơn liền đội vàng nói, không được, tuyệt đối không được. Lẽ nào các ngươi không có nghe Phật gia nói sao? Liền ngay cả hắn đều không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng chìm thi giữa sông. Chúng ta nếu từ con đường kia đi, không khác nào tự tìm đường chết ta. Không phải sợ, chỉ là lục giác lục lạc thôi. Lục giác lục lạc. Trương Khải Sơn nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Bọn họ trải qua ở trong đó quỷ dị, còn không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Nghị là làm sao mà biết? Còn có trong miệng hắn lục giác lục lạc, ở Trương Khải Sơn trong lòng đã từng có một loại không thể xóa nhòa ký ức. Đó là tứ cô nương trong ngọn núi, thật giống đã từng xuất hiện lục lạc, có thể để người ta sản sinh một loại nào đó ảo giác. Dù cho không phải cửu môn đoàn diệt nguyên nhân căn bản, nhưng là cũng cho cửu môn người mang đến rất lớn quấy nhiễu. Đặc biệt là cửu môn lần đó sau khi, dù cho đương gia đều sống sót đi ra, nhưng thân thể nhưng phát sinh một loại nào đó biến hóa, đến nay đều không có được cải thiện. Bây giờ hắn cẩn thận hồi tưởng, mới vừa gia nhập thời điểm, tựa hồ thật sự nghe được một loại nào đó thanh âm kỳ quái, cuối cùng mới triệt để mất đi ý thức. Đi thôi, cũng là thời điểm rời đi. Nói xong, Lâm Nghị trở lại cung điện dưới lòng đất, đi đến cung điện dưới lòng đất đường sông bên, mặc vào bộ đồ lặn, đồng thời bỏ lại mấy bộ đồ lặn, liền chìm xuống dưới. Ở đường sông dưới đáy, không tới 10 mét vị trí, liền có thể nhìn thấy một ít bậc thang, dọc theo bậc thang hướng về trên đi, rất nhanh liền rời khỏi mặt nước. Ra mặt nước là một con đường, dọc theo đường núi đi 7, 8 mét, liền đến cửa động. Ở đường núi bên ngoài, có rất nhiều sợi tơ như thế đồ vật treo ở nơi đó, mặt trên còn mang theo rất nhiều tương tự với trái cây lục lạc. Theo Lâm Nghị đến, những người lục lạc tựa hồ bị xúc động, phát ra nhỏ bé, nhưng có thể xuyên thấu người đại não quỷ dị tiếng vang. Nhiều như vậy lục giác lục lạc tụ tập đến đồng thời, chí nguyên tác dụng mạnh mẽ không thể tưởng tượng, không thể nghi ngờ là đủ để giết người trong vô hình. Thế nhưng, đây đối với trải qua thanh đồng thần thụ, lại có kỳ lân huyết mạch Lâm Nghị tới nói, chỉ là dù sao cũng hơi ồn ào mà thôi. Hơn nữa chỗ này, còn không hết có lục giác lục lạc, vào lúc này, đột nhiên có căn trên trụ đá phun ra ngoài hai đạo màu trắng sương mù, nồng đậm chất kiểm tỏa ra làm người tê cả da đầu, khí tức trong nháy mắt bao phủ cả tòa hang động. Lúc này, Trương Khải Sơn mấy người cũng đến. Vì để ngừa bất nhất, bọn họ toàn bộ đều sẽ lô thai cho lấp kín. Thế nhưng này lấp kín lô thai, vẫn như cũng không có tác dụng gì, cái kia lục giác lục lạc âm thanh, thật giống như ở tại bọn hắn trong đầu vang lên giống như. Không lô lục giác lục lạc quần, sản sinh trí huyễn tác dụng, để bọn họ hầu như trong nháy mắt biểu hiện thay đổi. Cũng là hắc hạt tử còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng cũng cảm giác được hoa mắt chóng mặt, dùng hết toàn thân sức mạnh, bước hướng về phía Lâm Nghị. Cho tới những người khác, càng là không biết lúc nào, thân thể đã không bị khống chế, bắt đầu lấy xuống ngoài miệng dưỡng khí cháo, chỉ trong chốc lát, lượng lớn xương mù màu trắng liền theo hô hấp tiến vào trong cơ thể bọn họ. Trương Khải Sơn cùng Trương Nhật Sơn đều có huyết thống hộ thể, chất kiểm đối với bọn hắn không tạo được thương tổn chí mạng. Thế nhưng Hoắc Dục nhưng là xui xẻo rồi, lỗ hai mũi cũng không biết lúc nào chảy xuống máu đỏ tươi. Lâm lão bản, thu rất rưởi. Hắc Hạt Tử một cái quát lên Lâm Nghị trên bả vai, suy yếu nói rằng: "Cái này tiểu Hắc Tử, sống thêm 2 năm rưỡi, cũng theo tiểu ca có như thế học như thế. Cái kia mấy cái lắc lắc đại cái mông tiểu cô nương, thật sự cho không ngươi xem qua. Ngươi mù, ta cảm thấy đến cũng còn tốt ta, ngươi làm sao rồi? Có quan trọng không?" Nói, Lâm Nghị cầm lấy ấm nước, một bình nước rội ở trên mặt của hắn. Hắc Hạt Tử người đã tê dần, đại não nhất thời trống rỗng, thân thể lảo đảo, cuối cùng một đầu ngã xuống lại đi. "Có được hay không nha, cún con?" Lâm Nghị đẩy một cái Hắc Hạt Tử đã không có phản ứng. Hắc Hạt Tử thân thể đặc thù, dù cho không phải kỳ lân huyết mạch, thế nhưng vẫn như cũ có thể trường sinh, đồng thời bất lão, đang đối mặt này lục giác lục lạc trí huyễn tác dụng lúc, tựa hồ nằm ở tự mình bảo vệ, mà lựa chọn hôn mê, mà không phải xem những người khác như thế, hiện như mê miễn trạng thái. Thấy Hắc Hạt Tử ngã xuống đất không nổi, hắn lúc này mới không nhanh không chậm đem này sở hữu lục giác lục lạc thu sạch đi. Đồng thời bởi vì cơ quan gặp phải phá hoại, trên trụ đá phun ra ngoài chất kiềm xương trắng, cũng thuận theo ngừng lại. Mấy người khác cũng chậm rãi tỉnh lại. Chương 561, vạn cân miệng cống, trong nháy mắt có thể phá. Chương 561, vạn cân miệng cống, trong nháy mắt có thể phá. Nhìn trước mắt tất cả, mọi người choáng váng, không có chút nào biết xảy ra chuyện gì. Trương Khải Sơn cùng Trương Nhật Sơn sau khi đi vào, cùng ở bên ngoài một bên lúc đi vào không giống. Bọn họ lúc đi vào, cũng không có ngay lập tức chịu ảnh hưởng, mà là nhìn rõ ràng tình huống xung quanh, cuối cùng mới chịu đến nhất định trí nguyên tác dụng. Những người quỷ dị lục giác lục lạc, cùng với phun xương trắng chủ đá, bọn họ cũng đều thấy rõ. Có điều, bây giờ, chủ đá không ở phun xương trắng, mà những người lục giác lục lạc cũng biến mất không còn tăm hơi, không biết chạy đi đâu rồi. Thật giống như nơi này căn bản không tồn tại lục giác lục lạc dáng vẻ. Ảo giác, chúng ta đây là còn ở trong ảo giác sao? Trương Nhật Sơn hỏi. Không rõ ràng. Trương Khải Sơn nhíu mày, lắc đầu một cái nói rằng: "A, ta tại sao lại thổ huyết?" Hoắc Dục sờ sờ bên mép chảy xuôi máu tươi, cảm giác đầu qua tròn váng, đi mau vài bước, thân thể lại đi, ngã vào Lâm Nghị trên người. "Đừng giả bộ." Lâm Nghị đem dưỡng khí cháo cho nàng mang theo, đưa nàng từ trên người đẩy ra đạo: "Đi thôi." "Cái kia, Lâm gia, ngươi không cảm thấy ít đi cá nhân sao?" Hoắc Dục miệng lớn hô hấp mấy cái dưỡng khí, thân thể cảm giác tốt hơn rất nhiều, chung quanh xem xét một ánh mắt, phát hiện chỉ có 4 người. "Ê, trên đất đây." Lâm Nghị chỉ từ trên mặt đất tỉnh lại, đứng lên Hắc Hạt Tử nói rằng. Hắc Hạt Tử đứng lên, trong lúc nhất thời còn có chút không làm rõ được tình huống. Hắn không chỉ một lần đi vào Trương gia cổ lâu, này Lục Giác Lục Lạc Quần, hắn cũng đã gặp, thế nhưng chưa từng có cái nào một lần xem lần này, như thế nghiêm trọng á trực tiếp một chán ngã chồng vó, có chút khiến người ta không thể lý giải. Có điều, hắn nhìn lướt qua tình huống xung quanh, cũng đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Dựa theo Lâm lão bản như vậy cấp bậc pháp, muốn không giàu to cũng khó khăn a. Mọi người ở hang động phần cuối, là một cái hướng lên trên cầu thang, mọi người dọc theo cầu thang hướng về trên đi, xuất hiện một cái hình cung đường nối. Căn cứ Trương Khải Sơn từng nói, hắn từ thứ ba cánh cửa sau khi đi vào, chính là tiến vào hình cung này đường nối, sau đó phát hiện cầu thang, lúc này mới xuống tới Lục Giác Lục Lạc Quần bên trong, cuối cùng mất đi ý thức. Mọi người căn cứ Trương Khải Sơn trong ký ức con đường, đi đến một tấm cao to trước cửa đá. Bây giờ cửa đá triệt để đóng kín, biến thành một cái tử lộ, bốn phía cũng không có bất kỳ cơ quan có khả năng mở ra cửa đá. Nhìn ra, này trên cửa đá chỉ có thể từ bên ngoài ấn mật mã mới có thể mở ra. Khẳng định là cái kia sủ bay, ở đem ta ném vào đến sau khi, liền đem cửa đá cho đóng kín. Trương Nhật Sơn suy nghĩ chốc lát, lúc này nói rằng, này phiến cửa đá chọn dùng chính là vạn cân nhựa cống, không gì phá nổi, cứng rắn không thể phá vỡ, e sợ chỉ có dùng lượng lớn thuốc nổ mới có thể nổ tung. Dựa theo tình huống trước mắt, chúng ta e sợ cũng bị vây chết ở chỗ này. Thật ác độc người. Đây thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Trương Khải Sơn chân mày hơi nhíu lại, cảm giác ngực một trận bị đè nén, hít hai hơi thật sâu. Cũng không biết người này là ai, vì sao đối với Trương gia cổ lâu quen thuộc như vậy. Lâm Nghị cười nói, "Này Sủ Bay, nói tường tận đến, các ngươi cũng nhận thức. Chúng ta quen biết." Trương Khải Sơn cùng Trương Nhật Sơn kinh ngạc nhìn Lâm Nghị. Hắn chính là các ngươi Trương Khởi Linh trong kế hoạch tìm tới cái thứ hai Trương Khởi Linh. Trương Khải Sơn huynh đệ nhất thời trầm mặc. Liên quan với Trương Khởi Linh kế hoạch đều là bọn họ trong bóng tối tiến hành, chỉ có cửu môn cao tầng cùng với tổ chức người liên quan biết việc này. Lâm Nghị làm sao biết được? Thậm chí không chỉ có biết, mấy năm trước Trương Khởi Linh kế hoạch, còn biết cái kia Sủ Bay chính là cái thứ hai Trương Khởi Linh. Lâm Nghị tay mắt chi rộng rãi, so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn a, nếu Sủ Bay đúng là cái thứ hai Trương Khởi Linh, như vậy Sủ Bay tinh thông Trương gia cổ lâu cơ quan cả mấy, hết thảy đều nói còn nghe được. Bọn họ tìm tới cái thứ hai Trương Khởi Linh sau khi, liền khai triển ban nãi đội khảo cổ, vận chuyển lãnh tụ thi thể kế hoạch. Mà cái thứ hai Trương Khởi Linh chính là đại biểu Trương Khải Sơn Trương gia. Có điều, lần kia kế hoạch thất bại, có người nói cái thứ hai Trương Khởi Linh chôn thây với sừng dê sơn, liền cũng không còn đi ra quá. Bây giờ xem ra, cái này Trương Khởi Linh không chỉ có không có chết, còn đem này dẫn tới Trương gia cổ lâu cơ quan cạm bẫy nghiên cứu thấu thấu. Trương Khải Sơn cũng rõ ràng, không khỏi thở dài một hơi đạo, đáng tiếc a, biết có thể làm sao? Chúng ta không ra được. Hắc Hạt Tử cười nói, không nên nản chí mà. Có Lâm lão bản ở, chúng ta ha có thể có tuyệt lộ. Hắc Hạt Tử cùng Lâm Nghị cùng trải qua Tây Vương Mẫu Quốc, đối với Lâm Nghị thực lực và thủ đoạn, đó là có 10 phần tự tin. Cái kia khổng lồ sống mấy ngàn năm xà mẫu, đều bị Lâm lão bản chinh phục. Như vậy chỉ là sừng dê sơn, lại đáng là gì? Người mù không cần nói mạnh miệng, này miệng cống sợ là có mấy bạc cân, không phải sức người có thể mở ra. Lâm lão bản, ngươi đến con đường kia, thật sự không thông sao? Ta nghĩ có thể lại thử xem. Trương Khải Sơn nhìn trước mặt cửa đá, trong lòng thực tại có chút bất đắc dĩ. Hắn trộm mộ nhiều năm như vậy, bây giờ tình huống làm sao? Hắn rõ ràng trong lòng. Nay không chỉ có muốn đối mặt Trương gia tiền bối thiết kế cơ quan cả ấy, còn muốn đối mặt cái kia sụt vai Trương Khởi Linh đánh lén ám hại, đã triệt để không ra được. Nho nhỏ miệng cống mà thôi, trong nháy mắt có thể phá. Lâm Nghị không đáng kể phất phất tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Thật là có thể khoác lác a. Trương Nhật Sơn đối với Lâm Nghị lời nói, ít nhiều có chút khinh thường. Này ra bỏ đều thổi tới bầu trời. Mấy bạn cân miệng cống a, ngươi gậy gậy đầu ngón tay phá phá thử xem. Trương Khải Sơn thấy Lâm Nghị tự tin như vậy, tuy rằng trong lòng của hắn không tin tưởng, thế nhưng vẫn là rất hy vọng Lâm Nghị có thể có biện pháp mở ra này cửa đá. Lâm lão bản, nếu có thể mở ra này cửa đá, chờ đi ra ngoài, ta đồng ý dâng tiền mặt 100 vạn. Liên này, Lâm Nghị cười nói, ta muốn cũng không chỉ 100 vạn a, đã từng đã đáp ứng lời nói, cửu môn thuộc về ta, này không biết nói chuyện không giữ lời chứ. Trương Khải Sơn nghe vậy, quả đoán nói rằng, Trương Mộ xưa nay không miệng phun nói dối, khi chúng ta thành công rời đi nơi này, này cửu môn liền lệ thuộc vào Lâm lão bản. Từ Hắc Hạt Tử trong lời nói, ba người khác cũng đã biết rồi, Lâm Nghị chính là vạn bảo các đằng sau ông chủ. Có điều, hiện tại cửu môn không giống ngày xưa, cửu môn đã sớm sụp đổ, cửu môn trong lúc đó cũng lẫn nhau không hợp, thùng rông kêu to. Hắn hứa hẹn đem cửu môn thuộc về Lâm lão bản, cái gì dùng cũng không có. Hắn Trương Khải Sơn thừa nhận, những gia tộc khác cũng sẽ không thừa nhận a, đặc biệt là Ngô gia cùng Giải gia, hoàn toàn là cùng hắn đối nghịch. Hoắc Tiên Cô cũng là kẻ già đời, đã sớm xem như là độc lập ở bên ngoài. Trần Bì đã chết, Trần gia có thể cho rằng không tồn tại. Tề gia cùng tổ chức quan hệ chặt chẽ, tuyệt đối không thể thuộc về Lâm Nghị. Nhị Nguyên Hồng là con trai độc nhất, cũng không có đời sau, Hồng gia xem như là tuyệt chủng. Dựa theo Nhị Nguyên Hồng tính khí, có thể không muốn bị Lâm Nghị ràng buộc. Cho nên đối với cựu môn thuộc về Lâm Nghị tới nói, Trương Khải Sơn cũng không có cái gì trong lòng áp lực. Cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, có cựu môn đề đốc câu nói này, cái khác bắt môn, thu thập lên còn chưa đơn giản. Sau đó, hắn thân thể nửa ngồi nửa quỳ xuống, ngón tay nhẹ nhàng ở bên dưới cửa đá mới cực kỳ bé nhỏ trong khe hở tìm tòi chốc lát. Hắn thoáng dùng sức, hai ngón tay liền cắm vào, tiến vào cái kia trong khe hở. Chương 562, không đáng kể, ta sẽ ra tay. Chương 562, không đáng kể, ta sẽ ra tay theo hắn song chỉ phát lực, hơn 100.000 cân sức mạnh ở đầu ngón tay của hắn bạo phát, song chỉ lên sổ vạn cân miệng cống, liền theo từng trận đâm thứ lạp lạp âm thanh, chậm rãi bị mang tới lên. Tình cảnh này đem người chung quanh xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Trương Khải Sơn hai huynh đệ tung hoành trộm mộ giới mấy chục năm, chưa từng gặp qua loại thần lực này. Loại này mạnh mẽ, sức mạnh to lớn, vượt xa nhân loại cực hạn. Mặc dù là người của Trương gia, cũng theo không kịp. Trương Khải Sơn thân thủ không tệ, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Nghị chỉ dùng hai ngón tay, liền nâng lên đến mấy vạn cân cửa đá, cũng không khỏi tàn nhẫn mà rủi rủi con mắt. Lực lượng này, chính mình e sợ ở Lâm Nghị trong tay, quá không được một chiêu. Hắn đột nhiên cảm giác, Lâm Nghị đối với bọn họ đúng là quá khách khí. Ở thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, muốn thu phục tiểu môn, hay là chỉ là trong lúc nhấc tay sự tình. Lâm Nghị nhưng còn muốn không chối từ gian lao đến một chuyến Trương gia cổ lâu. Bọn họ người nhà họ Trương, luyện tập hai ngón tay, lực lớn vô cùng, thế nhưng có thể Lâm Nghị lẫn nhau so sánh, như Hạ Nguyệt cùng đồng đóm, không đáng nhắc tới. Chuyện này, đây là trời sinh thần lực. Trương Nhật Sơn cảm giác quá khó mà tin nổi. Loại sức mạnh này, căn bản không thể ngày một tập được. Giải thích duy nhất chính là Lâm Nghị trời sinh thần lực. Như cổ chi bá vương Hàn Vũ, Tam Quốc chiến thần Lữ Bố, Đường Lý Nguyên Bá chờ chút. Những người này đều là trăm năm, thậm chí mấy trăm năm đều không thông thường kỳ tài. Dù cho Trương gia nắm giữ huyết thống, ở về mặt thực lực, cũng còn lâu mới có thể cùng những người này đánh đồng với nhau. Hoa 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 hoa. Lâm gia, thật là chính là đàn ông thực sự a. Hoắc Dục hai mắt hiện ra ngôi sao nhỏ, một mặt si mê nhìn Lâm Nghị, cực kỳ giống một cái đáng yêu tiểu mê muội. Cũng chỉ có Hắc Hạt Tử vẻ mặt như thường. Đối với Lâm lão bản tới nói, chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi. Ngạc nhiên a, nếu như Lâm lão bản thực lực chân chính bày ra, vậy còn không đến hủ chết các ngươi. Đặc biệt là Trương Khải Sơn cùng Trương Nhật Sơn hai huynh đệ, Hoắc Dục nói thế nào cũng chỉ là một tiểu cô nương, hai người các ngươi đều là sống 70, 80 năm lão giả, làm sao cũng bộ này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Nhìn chính mình nhiều bình tĩnh. Ngươi mù, ngươi lần thứ nhất thấy Lâm gia triển khai loại thủ đoạn này thời điểm, cái gì cảm giác? Hoắc Dục không nhịn được hỏi. Hắc Hạt Tử đột nhiên cảm giác chết đi hồi ức đang không ngừng công kích hắn, lần thứ nhất lời nói, tựa hồ, lại khái, có thể. Ta là người mù a. Đem mấy bạn cân miệng cống nâng lên đến cao hơn 1 mét, cái khác 4 người dồn dập từ môn hạ mới chui ra ngoài, Lâm Nghị mèo cái eo, cũng lướt qua cánh cửa này. Cửa đá sau khi, là một cái hành lang đại khái 10, 20 mét sau, chính là đệ nhị phiến cửa đá. Kính xin Lâm lão bản ở đây ra tay. Trương Khải Sơn hướng về phía Lâm Nghị cung cung kính kính ôn quyền nói rằng. Lúc này Trương Khải Sơn, đối với Lâm Nghị khâm phục chính là tâm phục khẩu phục, nói chuyện thái độ, so với trước loại kia cao cao tại thượng cảm giác, tốt hơn không ít. Ai đu, không sai nha. Lâm Nghị nhìn Trương Khải Sơn cười cận, nói rằng, ngươi khách khí như vậy, thôi, Lâm gia ta liền giúp bận bịu giúp đến cùng, này cửa đá nếu như vẫn còn, các ngươi đi vào nữa cũng có chút phiền phức. Ân. Đơn giản. Đang khi nói chuyện, Lâm Nghị trong tay thêm ra một cái phun ra nuốt vào hàn quang bảo đao. Trương Khải Sơn nhìn thấy cây đao này, con ngươi đột nhiên co lại, thật lòng gật gù. Hắn gặp qua không ít thứ tốt, nhãn lực dáng vẻ cũng không tầm thường người có thể so với. Xem Lâm Nghị cây đao này, hàn quang phun ra nuốt vào, phả vào mặt, mơ hồ có thể cảm giác được cây đao này trên tản mắt ra một luồng kinh người đạo khí. Bảo đao ra khỏi vỏ, Trương Khải Sơn liền biết cây đao này không ít giết người, thậm chí liền ngay cả Tống Tử cũng không thiếu giết. Tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió thần binh lợi khí. Trước mặt nhưng là mấy vạn cân cửa đá a. Dù cho Lâm Nghị cây đao này chém sắt như chém bùn, e sợ cũng rất khó mở ra này cửa đá chứ. Nhưng mà theo ánh đao lướt qua, bảo đao quy khiếu, liền biến mất nó phong mang. Đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, Trương Khải Sơn thậm chí đều không có nhìn rõ ràng, Lâm Nghị ra đao động tác, liền kết thúc. Phật ra, Lâm lão bản thật sự xuất đao sao? Trương Nhật Sơn hỏi. Trương Khải Sơn đem đèn tin đồng chiếu vào trên cửa đá, đáp án đã vô cùng sống động. Ở Lâm Nghị trước mặt trước cửa đá, xuất hiện vài đạo cực kỳ nhỏ khe hở, những khe hở kia hầu như vì là không thể tra, nếu không tỉ mỉ nhìn kỹ, vẫn đúng là không thấy được. Hơn nữa những này khe hở sâu cạn không biết, thế nhưng trực tiếp nói cho Trương Khải Sơn, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lâm Nghị cười cợt, bàn tay nhẹ nhàng đến ở trên cửa đá, theo hắn đơn trưởng phát lực, cái kia trải qua cắt chém trên cửa đá, liền bị hắn mạnh mẽ đẩy ra một lỗ hổng, đem chỗ hổng cửa đá cho đẩy đi ra ngoài. Trương Nhật Sơn đã không biết nên nói cái gì, hắn đều không thấy rõ Lâm Nghị ra tay, liền đem cửa đá đem cắt ra. Này không chỉ là thần binh lợi khí, đao pháp này cũng là khủng bố đến cực hạn. Nếu như hai bên giao thủ, sợ là hắn còn không nhìn thấy Lâm Nghị ra tay, liền bị giết chết. Đem trên cửa đá mở ra cái cửa nhỏ, đẩy ra cửa nhỏ sau, mọi người lại lần nữa tiến vào một cái hành lang. Đi không bao xa, một nhóm 5 người đi đến đệ nhất phiến cửa đá nơi, Lâm Nghị bảo chế y theo chỉ dẫn, đem cửa đá mở ra cái cửa nhỏ. Đã như thế, liền dễ như ăn cháo sẽ tiến vào Trương gia cổ lâu môn hộ mở ra. Liền ngay cả một điểm thuốc nổ đều không có tác dụng. Sừng Dê Sơn không sánh được cái khác sơn, nơi này ngọn núi bên trong bởi vì có mật lạc đà tồn tại, vì lẽ đó rất nhiều nơi đều là trống rỗng, hơn nữa không phải rất rắn chắc, liền dẫn đến không cách nào sử dụng nổ dược lai nổ tung những này cửa đá. Bởi vì một khi thuốc nổ quá nhiều, liền rất khả năng dẫn đến ngọn núi đổ nát, Trương gia cổ lâu, cung điện dưới lòng đất cũng được, đồ vật bên trong, toàn bộ đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Mở ra đệ nhất cánh cửa sau, tiến vào một con đường, đi không bao xa, liền rời khỏi lòng đất, đi đến Sừng Dê Sơn chân núi. Lâm lão bản, lần này nhờ có ngươi a. Từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, Trương Khải Sơn ôm quyền nói rằng: "Khách khí, Trương gia cổ lâu đã mở ra, sau đó các ngươi cũng có thể tự do ra vào. Ta sự tình cũng coi như là chấm dứt, hy vọng ngươi không được quên chính mình hứa hẹn là được." "Yên tâm, Trương Mô đã nói lời nói, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh. Ta Trương gia đồng ý thuộc về Lâm lão bản, có điều còn những gia tộc khác mà. Nếu đã sống sót đi ra, Trương Khải Sơn cũng đơn giản không ở ẩn dấu. Lâm lão bản thần thông quảng đại, nên cũng biết chúng ta cửu môn kỳ thực ở hơn 10 năm trước cũng đã sụp đổ chứ. Trương Khải Sơn trực tiếp đỉnh đầu đại mũ cao cho Lâm Nghị mang theo đi. Trải qua hắn nói như thế, cứ việc Lâm Nghị trong lòng khó chịu, chính mình hứa hẹn cửu môn thuộc về Lâm Nghị, cũng nói không chừng cái gì. Người thần thông lớn như vậy, chúng ta cửu môn rằng gì, ngươi nếu như không rõ ràng, vậy cũng không trách ta a, ngược lại Trương gia thuộc về ngươi, ta đã nói rồi. Cho tới những gia tộc khác, ta Trương Khải Sơn nhưng là quản không được a, Lâm Nghị nơi đó đoán không ra Trương Khải Sơn kế bạn, phất phất tay cười nói, không đáng kể, những gia tộc khác, ta sẽ ra tay. Chương 563, Tần Vương chiếu cốt kính chương 563, Tần Vương chiếu cốt kính rời đi Sừng Dê Sơn sau khi, hệ thống cũng tự động đánh thẻ. Kế Tần Linh Thần Thụ, Vân Đỉnh Thiên Cung, Tây Vương Mẫu Quốc sau, lần thứ 4 thế giới cấp nhiệm vụ đánh thẻ. Sau khi còn có 5 lần, liền có thể được sở hữu đồng tạo thần khí. Rời đi ban mãi, đi đến kinh đô. Lâm Nghị đem ở Trương gia cổ lâu được kỳ chân dị bảo, toàn bộ thông qua vạn bảo cất chào hàng đi ra ngoài. Nay một chuyến thu hoạch, so với trước đều nhiều hơn nhiều lắm. Vàng bạc tài bảo, đồ trang sức ngọc khí, danh gia tranh chữ. Thu tỉ mỉ tính được, con số trên sợ là muốn phá 100 triệu. Có điều, những thứ đồ này cũng sẽ không toàn bộ buôn bán, càng nhiều, đem dùng để trang sức vạn bảo cát, do đó cho rằng trấn điếm đồ vật. Một ít thứ phẩm mới sẽ bị bán đi. Tên mập cũng từ Hàn Thục Na trong miệng được buôn bán thi thể con đường, đồng thời đem những người xác ướp cổ, tất cả đều bán đi ra ngoài. Một hơi, kiếm lời ngàn vạn có thừa. Đang chăm sóc Hàn Thục Na khoảng thời gian này, tên mập trong ngoài không ít bộ Hàn Thục Na lời nói, hơn nữa còn nghe nói rất nhiều liên quan với Minh Thúc cố sự. Ngoại trừ tên mập, chăm sóc Hàn Thục Na còn có Minh Thúc vệ sĩ Bỉ Đặc Hoàng. Bây giờ Bỉ Đặc Hoàng đối với Hàn Thục Na chăm sóc che chở trăm bề, có loại đem Hàn Thục Na cho rằng nữ thần giống như đối xử. Có điều, Hàn Thục Na bị tên mập hầu hạ thoải mái, đối với tên mập cảm giác tốt vô cùng, cho tới Bỉ Đặc Hoàng cũng chỉ có thể có nỗi khổ không nói được. Minh Thúc đều giác, Hàn Thục Na lại coi trọng người khác. Hiện tại Hàn Thục Na gương mặt mới vừa làm tốt giải phẫu, bao khỏa băng gạc, cũng không thấy rõ cụ thể tướng mạo. Tên mập vì được Hàn Thục Na trong tay buôn bán thi thể tuyến, có thể nói là đối với Hàn Thục Na quan tâm đầy đủ. A Lâm Nghị trở lại 2 ngày, liên tục ăn 2 ngày cả muối, mỗi ngày buổi tối đều rất muộn mới đi ngủ. Ngày thứ 3 thường ăn chút thanh đạm, kết quả Sở Lý Dương điện thoại tới, nói là ở nước Mỹ được một chút tin tức, đồng thời máy bay buổi chiều là có thể đến. Đến lại buổi trưa, mấy người ở Vạn Bảo các lầu 2 hội họp ăn cơm. Căn cứ Sở Lý Dương nói tới, nàng tiếp xúc một chút lữ Mỹ học giả cùng Hoa Kiều, trong đó có một ít người là làm đồ cổ thu gom giám thưởng danh gia, từ bọn họ trong miệng biết được một cái chuyện kinh thiên động địa. Trước đây có cái truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng lúc tại vị năm tuần, trên đường nhìn thấy có người ở cạnh biển vớt đến một bộ xác chết trôi, cái này xác nam là cái ông lão, thân hình cao lớn khác hẳn với người thường, dung mạo không tầm thường, nghiêm trường quá ngực, da thịt trắng nõn, thịt rắn như thép, ăn mặc thượng cổ chi vương giả quần áo, trôi nổi trong biển cũng không biết bao lâu, lại càng không biết lai lịch của nó nguyên nhân cái chết, nhưng xem ra như cũ sắc mặt như sinh, không có cái gì bị nước biển thời gian dài ngâm dấu hiệu, một trận gió biển thổi vào, xác ướp cổ tu mi tất đều phi động, cùng người sống không khác nhau chút nào. Tần Thủy Hoàng cho rằng này xác ướp cổ là trong biển tiên nhân lột xác, phải làm tế tự cung phục lên, để cầu tiên nhân tứ thuốc bất tử, nhưng những người khác thì lại nắm ngược lại cái nhìn, Tần Thủy Hoàng từ trước đến giờ mê tín tu tiên luyện đan câu chuyện. Dưới tay hắn có thật nhiều phương sĩ môn đều cho rằng đây là cổ chi cương thi, chính là yêu vật biến thành, nhất định là từ Nam Hải trong hải nhãn trồi lên đến, thấy chi đã thuộc không rõ, còn nói gì tới tế bái xin thuốc, sau đó còn nói chuyện này ở cái gì lúc nào từng xuất hiện, tượng trưng cái gì ra sao dấu hiệu, nên làm sao xử lý như thế nào mới là thích đáng chi đạo. Ở Tân Đại làm phương sĩ kiếm cơm ăn cũng không dễ dàng, người cổ đại đại thể đều khá là giản dị, hơi hơi có thể nói gặp đạo, tức bị coi là có tài biện khả năng, muốn làm hoàng thượng cố vấn hàng đầu bản lĩnh chính là có thể khẳng, đem chết đều có thể cho khả sống. Tần Thủy Hoàng bản không phải lỗ thay những người, nhưng không chịu nổi đám người này nói tới cùng thật sự tự, thêm vào hắn đối với những này vừa sâu xa vừa khó hiểu sự tình tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, lo lắng trong hải nhãn trồi lên cương thi gặp có vong quốc dấu hiệu, nếu không thể thêm nữa tân giao đánh lửa phủ, chỉ có huyệt điệu tàng đạn. Liên mệnh 3 vạn hình đồ đục xuyên một tòa núi hoang trốn xác, đúc một vị đồng thú đặt ở cương thi trên trấn sơn, cũng mời ra Tần Vương 8 trong gương Tần Vương chiếu cốt kính khảm với thú đầu, cuối cùng phong sơn mà về. Vật đuổi sao rời, mãi đến tận Bắc Tống những năm cuối, có người ở trên núi hái thuốc, chợt thấy không trung có ngũ long vây quanh một gò núi đánh nhau. Cuối cùng ngũ long đều chết, sắc rồng từ thiên mà rơi, nhưng mà long rơi nơi cũng không chết lòng, chỉ có mặt đất nứt ra một cái đại câu. Câu bên trong có một cự vật núp nhích muốn ra, chúng đều kinh, cho là có sơn quỷ làm hại, liền phóng hỏa đốt cháy. Hỏa sau từ câu bên trong thu hoạch một đồng tạo cự thú, lưu thủ quy thân, trên đầu có bỏ góc, thân thể là mai rùa, cũng có thất bí, phần cuối hệ đầu lâu không tính, hình thái đáng ghê tởm. Trên phong mà xuống giết, thú trên đầu đẩy một mặt tạo hình cổ điện gương đồng, có người liền đem nó hiến cho thời đó tại vị thiên tử Tống Huy Tông. Cái kia gương đồng chính là trong truyền thuyết Tần Vương chiếu cốt kính. Tương truyền Tần Vương tám kính, mỗi người có nó thần diệu. Mà này Tần Vương chiếu cốt kính, có người nói có chức năng nhìn thấu, có thể ở trong gương chiếu đến người xương cốt cùng kinh lạc năng lực. So với sau đó ít quang, còn thần kỳ hơn. Có điều, này cùng Lâm Nghị hai mắt lẫn nhau so sánh, còn trước sau thiếu một chút ý tứ. Sau đó này Tần Vương chiếu cốt kính lại một lần nữa xuất hiện, đã là cuối đời thành, tám quốc xâm lấn thời điểm, bị người nước Anh cướp đoạt đi tới, sau khi lại đến Ấn Độ, sau đó bị Đông Nam Á phú thương mua đi tới. Bởi vì là buôn lậu đi ra, vì lẽ đó đi chính là đường biển, có thể chiếc thuyền này đi đến công hải thời điểm gặp phải bão táp, lệch khỏi hướng đi sau mang theo tần vương chiếu cốt kính chôn thây đáy biển. Cano trên mấy trăm tên hành khách cùng thuyền viên hầu như không nhân sinh còn, bão táp liên tiếp mấy ngày không ngừng, tạo thành thông tin hoàn toàn bại liệt, trên biển tìm cứu công tác khó khăn rất lớn, tàu đắm địa điểm căn bản không tìm được. Chỉ có cái đại khái phương hướng, cái vùng biển này tiếp cận sâu không lường được Nam Hải, là mảnh việc không ai quản lý khu vực, dân bản xứ gọi nơi đó là đá ngầm nằm dày đặc san hô xoắn ốc. San hô xoắn ốc vùng biển tên như ý nghĩa, đáy biển địa hình phức tạp đến liền dường như vòng xoáy, hơn nữa trên mặt biển một năm bốn mùa bão táp không ngừng, thủy triều phạm vi biến hóa thất thường. Có người nói chỗ kia là cái mắt biển, mà tần vương bộ thi thể kia cũng là từ trong hải nhãn lao ra. Đã như thế, chính là này mắt biển san hô xoắn ốc đúng là có thể thăm dò nhìn. Một chính là tìm kiếm Nam Hải quy khư, hai là vì tìm tới trong truyền thuyết tần vương chiếu cốt kính. Nghe được Sở Lý Dương được tin tức này sau, tên mập uống một chén rượu, nhẹ nhàng ồ một tiếng, nói rằng liên quan với Nam Hải tàu đắm sự tình, ta thật giống cũng ở nơi nào nghe qua. Ta ngẫm lại a. Đúng đúng đúng, Hàn Thục Na cho ta nói quá một lần, đã từng trải qua sự tình, đó là thôn châu chi ngư. Thôn châu chi ngư cũng không phải là đặc biệt là một loại nào đó loại cá, phàm là đi thuyền người ở trong biển ngộ có thể đắm chìm châu thuyền biển sâu cá sấu khổng lồ, nhân không biết kỳ danh, đều lấy thôn châu hai chữ hô. Loại này cá sấu khổng lồ chỉ ở nước ngoài biển sâu mới có, Tân An phía Nam, tận thuộc biển rộng, quá Hồng Công Phật Đường môn, chính là sóng gió chạy xiết biển sâu đại dương, Minh Thúc cùng hắn cứu công ở trên biển buôn lậu, ngoại trừ mối ở ngoài trong khoang thuyền còn chứa rất nhiều chợ đêm vật phẩm, lần kia thuyền con của bọn họ mới ra Phật Đường khẩu vùng biển liền gặp phải phiền toái. Chương 564, san hô xoắn ốc, mắt biển Minh Châu. Chương 564, san hô xoắn ốc, mắt biển Minh Châu. Sự tình là như vậy. Trăng sáng như gương, trung quanh mặt biển, mênh mông vô bờ, lại vừa vặn phòng tinh chiều tức. Thuyền mở đến mức rất ổn, lúc này trên thuyền đám thủy thủ phát hiện trong biển cuốn lên một luồng sóng lớn, có kinh nghiệm lao thủy thủ nói đây là dũng mà không phải lãng, trong biển tất trước tiên lên phong sau đó mới sinh lãng, hải dũng thì lại không gió mà lên, là nước biển tự thân dung chuyển tạo thành. Theo dâng lên càng ngày càng nhiều, trong biển lộ ra một ngọn núi đến, mơ hồ hành hàng với trước, người trên thuyền cho rằng là phát sinh hải tư hoặc dâng lên kỳ quan, dồn dập đứng ở mép thuyền tốt nhất kỳ địa quan sát. Chúng thủy tay dĩ vãng đi trải qua vùng biển này, đều chưa bao giờ thấy trong biển có núi nham đứng vững, ở đại dương biển sâu ở trong như thế nào gặp có lẽ loi nham sơn ra biển. Đoàn người chính nghi thần nghi quỷ nói thầm ngờ vực thời gian, chợt phát hiện trăng sáng chiếu rọi dưới mặt biển lại lần nữa phát sinh ra biến hóa, chỉ trong chốc lát liền lại từ đáy biển trồi lên mấy khối cự nham. Minh Thúc vị kia cứu công rất nhanh sẽ phát hiện việc lớn không tốt, không phải dâng lên, mà là trong biển xuất hiện cá lớn quần. Tối nay trăng sáng phong tĩnh, định là đáy biển quần ngư du lịch, lộ ra mặt biển không phải núi đá hải đảo, mà là cá lớn tích xí, lập tức dặn dò mọi người ngàn vạn không thể cao giọng ồn ào, mau mau lặng lẽ đem thuyền hướng về xa xa mở, bằng không đã kinh động đàn cá, một khi phồng lên lãng mà ra, chúng ta thuyền phải bị sóng lớn bắn chìm. Còn không chờ thuyền trường mệnh lệnh truyền xuống, nước biển liền bốc lên lên, nổi mặt biển đàn cá chạy bọn họ vị trí chiếc thuyền này lên đến. Tình hình như thế chỉ có thể mau mau chuyển tay lái quay đầu thoát thân, nhưng tốc độ tàu không đủ nhanh, có đến vài lần đều suýt nữa bị sóng lớn lật tung, vì mạng sống, thuyền trưởng không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đem trên thuyền có thể vứt đồ vật tất cả đều ném xuống, để nhẹ thuyền ra tốc. Cuối cùng vứt hết hàng hóa, càng làm trên thuyền người sống ném mười mấy cái xuống biển, chiếc thuyền này mới có thể trở về từ cõi chết, sự trở về Phật Đường môn, trên thuyền hàng hóa tổn thất hầu như không còn. Minh Thúc cùng hắn cứu công toàn bộ gia sản đều đến hết, hai người bọn họ cũng thiếu chút nữa để chủ nợ làm cho nhảy hải, vì mau chóng cứu vãn tổn thất, không thể làm gì khác hơn là rất mà liều, đến san hô xoắn ốc trong hải nhãn đi hai châu. San hô xoắn ốc là đáy biển một mảnh to lớn san hô rừng rậm, có người nói trong đó có nơi sâu không thấy đáy mắt biển, chu vi vùng biển lại cùng biển sâu đại dương đụng vào nhau, gió to sóng lớn, nguy hiểm khó lường, cũng xưng là tàu đắm mộ tràng. San hô bên trong vùng rừng rậm có thật nhiều con trai lớn, sản xuất nhiều minh châu, mỗi khi trăng tròn lúc, trong biển hàng trăm hàng ngàn lão bạn thì sẽ mở ra vỏ chai tiếp thu trăng sáng tinh khí. Có chân châu đã sinh trưởng trăm nghìn năm, vì là thiên địa linh khí chú ý vừa đến vào lúc ấy, dựa vào đáy biển âm hỏa, mặt biển liền tất cả đều bị ánh trăng minh châu chiếu sáng. Bởi vì san hô xoắn ốc tiếp cận biển sâu, rất nhiều thủy tộc các ngư đều sẽ bị minh châu hấp dẫn luẩn quẩn không đi. Trong biển con trai lớn vì bảo vệ mình, dễ dàng cũng sẽ không hoàn toàn mở ra vỏ chai. Vì lẽ đó một năm ở trong, đáy biển minh châu ánh nguyệt kỳ cảnh chỉ có điều có mấy cái trong nháy mắt, đều là ở trăng tròn muốn thực buổi tối. Người cá đến san hô xoắn ốc đi hái châu là một hạng phất nhanh thủ đoạn, nhưng nguy hiểm hệ số thực sự quá to lớn. Nếu không có đến sơn cùng thủy tận tuyệt cảnh, cũng sẽ không có người đồng ý mạo cái kia nguy hiểm. Hơn nữa cho dù là đến san hô xoắn ốc bộ bạn hái châu, cũng đều là phía bên ngoài hoạt động, không ai dám tiếp cận mắt biển. Một là từ xưa truyền thuyết nơi đó một bên chuyện ma quái, có ma nước tha người vào biển chết đuối. Hai là đá ngầm nằm dày đặc, thuyền đi vào liền sẽ va đá ngầm, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ trở thành san hô xoắn ốc tàu đắm mộ giữa trường đáy biển trưng bày phẩm. Còn có rất nhiều những cái khác thần bí nguyên nhân, thì lại càng là khó bề phân biệt. Nói đến dồn dập phồn phồn không có manh mối, lịch ngàn năm khó có kết luận cuối cùng. Hái châu nhân hòa đảo đấu kỳ thực gần như cũng là tất cả ngành nghề bên trong người thợ thủ công. Có điều ở trên biển có thể ngàn vạn không thể để cũng loại này chữ, bọn họ cũng tuyệt không trực tiếp gọi Minh Châu vì là châu, mà là lấy chứng hô chi, bởi vì đời đời truyền lại đều nói những người bởi vì hái châu hoặc đắm tàu chết ở trên biển đũ linh, cũng đều bị ánh trăng Minh Châu tinh khí hấp dẫn, vừa nghe người sống nhắc tới châu tự, liền sẽ ở đáy biển tác tính mạng người. Từ xưa tới nay ở san hô xoắn ốc hái châu người đều tự xưng chứng người, làm việc gọi là hái chứng. Khi đó chứng người hái châu biện pháp chính là lấy dây dài thuyên ở trên eo hệ trụ, mang theo chứa đầy hòn đá giọt trúc, còn có để thở dùng heo đi đái phao chìm vào trong biển, sau đó nghĩ cách dụ dỗ lao bạn mở ra vỏ chai, dò vào thân thể hoặc là cánh tay đi hái châu. Như có tiểu bạn liền thập đến lam bên trong, rung động dây dài, người trên thuyền liền nâng dây thừng, đem giọt trúc lấy trên. Có lúc hái trứng không khéo tay hoặc là vận khí không được, bị con trai lớn cắp chết, cùng với bất hạnh gặp phải ác ngư hạng người đến không xuể. Dây thừng vừa đứt đại đa số liền vĩnh viễn tung tích không rõ, chỉ có một đường dòng máu nổi lên mặt biển, liền hai cốt đều thu không trở lại. Hái trứng hạng người, 10 có 8, 9 đều sẽ rơi vào loại này chôn thây đáy biển bi thảm hạ tràng. Như may mắn không chết thu hồi Minh Châu, thì lại một đêm phát nhanh, nhưng thế nhân lòng tham không đủ, lấy một viên đã nghĩ lấy quả thứ hai, có thể lại đi hái trứng thường thường liền không hẳn có thể sống trở về. Nói cái này được không dễ dàng, ngoại trừ nguy hiểm ở ngoài, còn cần rất lớn trình độ bất khí, bởi vì căn bản không ai dám tiến vào san hô xoắn ốc nơi sâu xa, đều là phía bên ngoài Hải Châu. Dù vậy cũng phải Long Vương ra thưởng cho những này người cơ khổ một hai canh giờ tỉnh khí trời tốt, bằng không chưa kịp xuống nước Hải Châu, ngồi thuyền trước hết phiên. Chỉ có những người kinh nghiệm phong phú, quen thuộc vùng biển này lao sói biển, mới nhận biết này điều đường hàng hải. Minh Thúc cứu công chức kia liền làm quá hái trứng chứng dân, ở Phật đường khẩu bồi đi tiền vốn sau khi, không thể làm gì khác hơn là làm lại nghề cũ. Không ngờ hắn lần đầu xuống nước, liền để ngư cho nuốt, đồng thời xuống bốn người đều không có thể xuống tới. Hiện tại san hô xoắn ốc bên ngoài chai biển đã bị người hái đến gần đủ rồi, nhưng không có ai chịu mạo hiểm tiến vào mắt biển một vùng Hải Châu. Bởi vì đều làm mưu sinh mà không phải vì chịu chết, vì lẽ đó san hô xoắn ốc nơi sâu xa ngọc trai trước sau không ai động tới, tích lũy không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Vậy tuyệt đối là một nơi khai quật bất tận bảo tàng, nhưng là đừng xem hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật, trang bị cùng khí giới đều không so với dị vãng đơn sơ, nhưng nếu muốn tiến vào địa hình phức tạp san hô xoắn ốc lấy bảo, vẫn là không quá hiện thực. Chẳng lẽ nói, này san hô xoắn ốc nơi sâu xa mắt biển, khả năng chính là trong truyền thuyết Nam Hải quy khư. Tên mập kể xong cố sự, trong lòng nửa tin nửa ngờ nói rằng, lão hổ trầm ngâm chốc lát nói rằng, khó nói, Nam Hải quy khư vốn là trong truyền thuyết địa phương, vị trí này có phải là chúng ta phương muốn tìm, còn khó nói. Sở Lý Dương nhìn Lâm Nghị một ánh mắt, nói rằng, chúng ta phải đi một chuyến. Lúc này, Lâm Nghị trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Khen, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến, Nam Hải quy khư phát động, khen thưởng. Chương 565, Thần Tiên Chi Quốc, quy khư Long Hỏa chương 565, Thần Tiên Chi Quốc, quy khư Long Hỏa khen thưởng, Kỳ Lân huyết mạch thức tỉnh đan một viên, có tiếp nhận hay không? Kỳ Lân huyết mạch thức tỉnh đan. Lâm Nghị kiểm tra một hồi thức tỉnh đan thuộc tính. Kỳ Lân huyết mạch thức tỉnh đan, dùng cho Kỳ Lân huyết mạch thức tỉnh, sau khi dùng, dịch kinh tẩy thủy, tăng cường thể chất, do đó đạt đến có thể thức tỉnh điều kiện, lần thứ nhất thức tỉnh tỷ lệ tăng lên 100, lần thứ hai thức tỉnh tỷ lệ tăng lên 50, lần thứ ba thức tỉnh tỷ lệ tăng lên 0. Nay Kỳ Lân huyết mạch thức tỉnh đan có hai cái hiệu quả. Số 1 chính là tăng cường thể chất. Thứ hai, nhưng là tăng lên thức tỉnh tỷ lệ. Thể chất tăng cường, có thể đạt đến thức tỉnh điều kiện. Tỷ lệ tăng lên, căn cứ thức tỉnh số lần không giống, tỷ lệ có chỗ bất đồng. Bình Sơn sau khi chính mình Kỳ Lân huyết mạch đã hoàn thành rồi lần thứ nhất thức tỉnh, quá lâu như vậy, vẫn như cũ không có lần thứ hai thức tỉnh dấu hiệu. Kỳ Lân huyết mạch muốn thức tỉnh, đầu tiên thân thể phải có thể chịu đựng được, sau khi thức tỉnh huyết mạch sức mạnh mới được. Bây giờ, này quy khư hành trình, được này có thể đang dược, vừa vặn có thể dùng với lần thứ hai thức tỉnh trên. Tăng lên lần thứ hai thức tỉnh 50 tỷ lệ, phối hợp một chút linh đan rượu dược, cùng với các loại yêu đan lời nói, thức tỉnh tỷ lệ đạt đến 90 vấn đề không lớn. Tên mập uống một hớp rượu, chợt nhớ tới đến rồi, nói rằng, đúng rồi, ta còn nghe Hàn Thục Na nói, Minh Thúc ở nơi đó nhìn thấy một loại cực kỳ quái dị cảnh tượng. Cái gì cảnh tượng? Lão hồ liền vội vàng hỏi. Mập mạp nói, đáy biển ánh lửa đem mặt biển đều thiêu sáng, ánh lửa chiếu đến ngoài mấy trăm mét, nhưng mà cái kia ánh lửa thật giống phủ dung chấm nở, rất nhanh sẽ dập tắt. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Lão hồ nhíu nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, nhìn Lâm Nghị một ánh mắt đạo, lão Lâm, xem ra nơi đây tất là Nam Hải quy khư. Lâm Nghị cũng gật gù, khẳng định lão hồ lời giải thích. Nói thế nào? Lẽ nào này hỏa có cái gì thuyết pháp? Tên mập kinh ngạc hỏi. Liên quan với loại này hỏa, lão hồ cái kia nửa bản thư có ghi chép. Lão hồ, ngươi nói đi. Lâm Nghị ăn khẩu món ăn, nói rằng. Lão hồ gật gù, không nhanh không chậm nói rằng, ở cổ đại điển tịch bên trong, có quan hệ ngành hàng hải ghi chép nội dung, cũng từng đề cập quá tương tự tình hình, phong thủy bí thuật có thể nghèo thông thiên địa, mặc kệ núi sông hồ hải, ở thuật phong thủy bên trong đều có kỳ giải thích, bởi vì đáy biển đồng dạng có núi xuyên hẻm núi, dòng sông hồ nước, cũng có rừng rậm lưu vực, phong thủy một đạo bên trong bao dung hình, thế, lý, khí bốn hạng, ở hồ lớn trong biển rộng chủ yếu lấy khí vì là luận, gọi là hải khí từ ta bản thân biết 16 tự âm dương phong thủy bí thuật đến phân tích, có 3 loại độ khả thi. Một trong số đó là ở đáy biển hai sơn vây quanh địa phương, át sẽ có hải khí ngưng tụ, tụ mà không tản ra vì là thật, nhìn thấy dưới biển ánh lửa biến ảo, rất khả năng là nhìn thấy ảo ảnh kỳ cảnh, này cũng chẳng có gì lạ. Thứ hai, hải khí ứ động, tạo thành đáy biển khí đốt hoặc là núi lửa dâng trào, loại thứ ba khả năng to lớn nhất, truyền thuyết Nam Long bên trong có đèn rồng câu chuyện, lại tên Long Hỏa. Thế gian hỏa có 4 loại, phân biệt là quỷ hỏa, thiên hỏa, người hỏa cùng Long Hỏa, người hỏa ngộ nước mà diệt, Long Hỏa nhưng ngộ nước mà xí, nếu là âm hỏa thế lớn, thì lại tất là đèn rồng không thể nghi ngờ. Nói cách khác, chỗ kia cũng là Long Mạch. Tên mập hưng phấn nói. Lão hổ khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, này Long Hỏa quá mức thần diệu, thật giả không biết, có điều, có phải là quy khư, chỉ có đi xem mới biết. Lâm Nghị thử một tiếng, uống một hớp rượu, cười nói, đây nhất định là Nam Hải quy khư không thể nghi ngờ. Ta từng ở một quyển sách bên trong từng thấy. đã từng khai quật quá một cái ba đời đồ đồng tàu, là Chu Mục Vương Diên Thần Vu, đó là một cái thịnh thực khí, văn vị là sước, lôi văn vị là địa, hoa văn tráng lệ, là đồng tàu trong lịch sử tác phẩm đỉnh cao. Ở cái kia nhất thời kỳ, đồng tàu cùng ngọc như thế, đều bị coi là quốc chi trọng khí, ở trọng yếu trường hợp vì ghi chép trọng yếu sự kiện, Chu Mục Vương Diên Thần Vu hoa văn trên cũng đồng dạng ghi chép trọng đại lịch sử sự kiện. Cổ nhân nói quy khư là trong thiên địa vực sâu, thiên hạ chi thủy bất luận là giang hà hồ hải, cuối cùng đều muốn tụ hợp vào quy khư, nhưng vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Chu Mục Vương Diên Thần Vu trên ghi chép ở Nam Hải phần cuối, có một cái được gọi là quy khư quốc gia địa phương, hiện tại khá là thông dụng xưng hô là Hận Thiên Chi Quốc. Hận Thiên Thị nắm giữ Long Hỏa bí mật, Chu Thiên Tử phái sử người đi vào, hy vọng có thể mượn Long Hỏa rèn đúc thiên đỉnh. Chu Mục Vương Diên Thần Vu chính là vì này tạo nên. Vì lẽ đó Long Hỏa khu vực, tất là quy khư địa phương. Lâm Nghị ngữ khí phi thường khẳng định, thiên hạ long mạch bắt nguồn từ Côn Lôn, rốt cục quy khư. Cũng không phải nói vòi nước ở Côn Lôn, đôi rồng ở quy khư, mà là tự Côn Lôn đến Nam Hải quy khư trong lúc đó mới có long mạch. Lục địa long mạch lấy Côn Lôn dẫn đầu, Đại Dương long mạch lấy quy khư làm đầu, Quang Nam Hải liền có 9 chi 13 mạch, còn có Đông Hải, Hoàng Hải, Bột Hải ba hải, nó long mạch đại thế đều rốt cục quy khư. Xem hờ rét đầu đám mộ cũng là quy khư long mạch trong đó một nhánh. Theo sách sử ghi lại, đã từng có một cái đồng tàu văn minh độ cao phát đạt Hận Thiên Chi Quốc, bọn họ giỏi về sử dụng đáy biển long hỏa, cùng Chu Vương triều hai phe đều có vắng lai, quốc bên trong có sâu không thấy đáy hang động. Cái này trên biển quốc gia rất khả năng chính là từ trung thổ vượt biển di chuyển mà đi Hận Thiên Thị, nhưng ở tần sau đối với Hận Thiên Chi Quốc tương quan ghi chép liền triệt để không có, ở trên biển rộng thần bí biến mất rồi, liền dường như chưa bao giờ trên thế gian từng tồn tại như thế. Liên quan với bọn họ hết thảy đều thành hiểu rõ không mà mê, Hận Thiên Chi Quốc là một cái danh xứng với thực mê tung quốc gia. Sau đó có vị đi Tây Thiên lấy kinh pháp ấn cao tăng, hắn đạt được chân kinh sau từ đường biển về nước, đem ven đường hiểu biết viết thành một bộ địa lý kỳ thư Phật quốc ký. Trong đó liền tự thuật hắn ở trên biển từng nghe nói Hận Thiên Quốc gì tích việc, đoạn này ghi chép bên trong nhắc tới, ở cao to san hô rừng rậm nằm dày đặt trong biển có một không đáy hang lớn, nếu như châu thuyền bị cuốn vào trong đó, tuyệt không có người có thể lại sống sót trở về. Xác định cụ thể mục tiêu, mọi người chuẩn bị một phen, đồng thời hướng về Hàn Thục Na dò hỏi càng thêm tỉ mỉ đến vị trí. Có điều, bởi vì chuyện này là Minh Thúc cùng hắn cứu công một khối làm việc, Hàn Thục Na cũng không có tham dự, vì lẽ đó vị trí cụ thể cũng không biết, chỉ biết một người tên là San Hô Miếu địa phương. Một nhóm bốn người đi xe hai ngày, nhiều lần chắc trở, đi đến Hồng Kông, ở Hồng Kông mượn lén qua thuyền, vừa mới đến San Hô Miếu. San Hô Miếu vốn là một nơi đảo nhỏ vô danh, nhân đảo Nam có quan hải bất đá, trên đồi là một nơi cổ San Hô Miếu địa chỉ cũ, truyền thuyết là năm đó Trịnh Hòa dưới Tây Tường lúc di tích cổ, vì lẽ đó đường biển vãng lai chi khách đều lấy này miếu vì là địa danh. Chương 566, mỹ nhân dưỡng ngọc thâm nhập Nam Hải. Chương 566, mỹ nhân dưỡng ngọc thâm nhập Nam Hải. San Hô Miếu đảo bốn phía xung quanh biển, ra lâm quay tròn. Minh Thúc trước chính là từ nơi này xuất phát, nơi này là cuối cùng điểm tiếp viện, ở hướng về nơi sâu xa chính là Đại Dương Minh Ông, không có thức ăn và nước ngọt. Đảo bên trong số này mười gia đình làng trai nhỏ, sinh hoạt điều kiện nguyên thủy là hậu, các ngư dân kháo hải cật hải, ngoại trừ đánh cá hái châu ở ngoài, cũng nắm ở phụ cận vùng biển vớt đến đồ cổ đồ cũ đồ vật bán ra, vùng duyên hải một ít đồ cổ thương cùng nhà siêu tập quanh năm ở đây thu mua giao dịch. Nhiều loại tiền cũng có thể lưu thông, USD cứng nhất, trên hải đảo này cũng không ngừng có đầu cơ người mạo hiểm cùng bất đội đến tìm vận may, thường xuyên có thể nghe có người thu được kỳ chân dị bảo nghe đồn. Lâu dần, San Hô Miếu đảo liền hình thành một cái cô huyền trên biển chợ đêm, ý nhưng mà là một cái vùng hẻo lánh quốc gia. Các ngư dân mò tới sự vật cũng đa dạng, có đồ sứ, binh khí, hương liệu, vật liệu gỗ, cổ tệ, tạc tượng, tràn ngập hồi giáo phong tình pha lê khí. Cũng có từ tàu đắm bên trong mò đi ra chưa mở ra năm xưa rượu ngon, còn có ngay cả chúng ta những này người lành nghề đều không nhìn ra niên đại kiểu dáng đồ cổ. Thậm chí có ở bãi biển người chết trên chân bãi hạ xuống hàng hiệu nát dày ra. Những này minh khí đồ cổ, ở đây bị gọi là thanh đầu. Đi đến San Hô Miếu đảo chợ đêm sau khi, tiến vào một nhà chuyên môn kinh doanh thanh đầu quán rượu, cùng lão bản hỏi thăm một chút, có hay không thích hợp làm người hướng dẫn người, tên cuối cùng tính võ nam nhân thành công nhận nhiệm vụ. Người này chân quẻ rồi, bởi vậy người gọi Bài Vũ, là cái tướng mạo ngăm đen hán tử. Ở thuê Bài Vũ đồng thời, tiện đường ở đây thu rồi một nhóm thanh đầu. Những này thanh đầu, lại không ít đều là hàng ngoại quốc. Xem sải bợ gì ạ mã táo á công giáo gặp thập tự giá nha. Còn có bạc truy thủ, có người nói đã từng giết chết quá giờ dạ cụ lạ. Đương nhiên những thứ đồ này thật hay giả đều khó mà nói, có điều trải qua Lâm Nghị tay trên căn bản bảo vệ thật. Có điều hàng ngoại quốc cùng hàng nội giá trị không có cách nào so với. Nhất làm cho Lâm Nghị động lòng chính là một khối cổ ngọc. Cổ mộ vị trí lòng đất hoàn cảnh ăn mòn, vì lẽ đó những ngày đồ vàng mã đại thể mang thấm. Nay ngọc thấm màu sắc đa dạng, bình thường đều theo ấn màu sắc đến phân chia. Màu vàng ở thiểm tây nội mông tương đối nhiều thấy, là thấm đất, màu xám môi thấm, màu trắng vì là nước thấm, màu đen ở đồ vàng mã bên trong nhiều nhất là thủy ngân ban, cũng gọi chu sa thấm hoặc thần châu thấm. Màu tím nhưng là người chết mục nát đầu ngâm ra thi thấm máu, màu xanh lục chính là cùng đồ đồng gần gũi mà sản sinh đồng thấm. Mà có ngọc thạch chi bản sắc cũng có hắc, bích, thanh, hoàng, hắc, bạch chờ màu sắc, trong đó đặc biệt màu trắng vì là quý. Lâm Nghị thu khối ngọc này, nhìn như bình thường, màu trắng bên trong lộ ra màu đen hoa văn, thuộc về hạ đẳng cổ ngọc, trong biển sâu ăn mòn nghiêm trọng, đã hủ xâm cổ ngọc căn bản, không biết hàng người, coi như là một tảng đá. Có điều, Lâm Nghị lại biết, đây là một khối cực phẩm cổ ngọc. Chỉ cần tìm một cái 18 tuổi, như hoa như ngọc xử nữ, thời gian dài dán vào bộ ngực thịt tất dấu, chốc lát không rời khỏi người, tắm rửa, đi ngủ đều muốn dẫn, nuôi tới 3 năm rưỡi, tuyệt đối có thể dưỡng đi ra một khối cực phẩm cổ ngọc. Cổ đại có không ít người, vì dưỡng một khối mỹ ngọc, dùng hoa quý thiếu nữ để dưỡng. Lão hổ cùng tên mập ở trên đảo đi dạo một vòng, hỏi thăm một ít tin tức, mà Lâm Nghị cùng Sở Lệ Dương thì lại ở bãi vũ dẫn dắt đi tìm ra biển dùng thuyền. San hô miếu đảo bốn phía lộ xuất, trung bộ ao hãm, khác nào một đóa ở trên biển xanh uy mở hoa sen, toàn đảo chỉ có đông nam tây nam hai cái lỗ hổng nhỏ có thể bỏ neo thuyền. Có điều, ở Lâm Nghị nói ra yêu cầu của bọn họ sau, bài vũ cũng không có dẫn bọn họ đi chỗ hổng nơi, mà là đi đến làng trải sau nhai. Theo bài vũ nói, vách núi này dưới có giao tình lúc tùy động, cũng có thể ở trong động chờ đợi sóng lên lúc ra biển. Tại đây nhai bên trong động, có chiếc lao thuyền, là năm đó nước Anh thám hiểm đội cải trang quá, nhưng này phê người nước Anh không đợi ra biển liền toàn bộ không hiểu ra sao địa chết rồi, bọn họ thuyền đến nay còn giữ. Thân tàu chủ yếu là làm bằng gỗ kết cấu, ô nặng nghề địa hiện ra thâm thủy ánh sáng, sở hữu đinh tán đều khảm đến chất gỗ bên trong, lại dùng một tiết gia phong, lựa chọn dùng chất liệu bên trong hỗn hợp một phần hải liễu. Hải liễu là một loại sinh trưởng ở đáy biển thụ, bị ẩm bị nóng đều sẽ không thay đổi hình, hơn nữa chịu được ăn mòn, thời gian lâu như tân, phi thường kiên cố, có thể chịu đựng được trên biển rộng sóng to gió lớn thử thách cùng ở giữa. Sau đó hải tặc được chiếc thuyền này, lại lần nữa tiến hành cải trang, sau khi hải tặc bị tiêu, rơi xuống ngư dân trong tay, quang thời gian trước, lại bị nước Anh bất công ty người vừa ý, thậm chí còn chuyển đổi thành hơi nước tiêu môi cùng mổ tờ hai loại động lực cắt bốn tổ cánh quạt khởi động, đi lên cơ động linh hoạt, mép thuyền hai bên trang bị có thuyền cấp cứu. Còn có hai môn trung đẳng đường kính Ấn Độ nước thần kim bị lư pháo, có thể bóp có bốn loại không giống công dụng đạn tháo. Trên thuyền thiết có bàn kéo cùng ngư pháo, cùng với các loại giản dị vớt hoạt động nhất định thiết bị. Thuyền sau huyền quế hai cái to lớn hình bầu dục đồng bóng, vật này gọi là lặn dưới nước chung là một loại kín khí thức đóng kín lặn dưới nước công cụ, có thể đem người cất vào đi dùng dây xích treo rơi vào đáy biển, trinh sát dưới nước tình huống. Ở bên trong khoang thuyền còn giữ một ít người nước Anh đặc thù trang bị, trong đó bao quát nước Anh sản biển sâu cứu biệt khí, thuộc về hạng nặng lặn dưới nước trang bị, có thể lặn xuống vân đến đáy biển khoảng 200 mét thâm. Trọng lượng ước chừng 150 cân, nó có thể bảo đảm lặn dưới nước nhân viên ở cao áp, nhiệt độ thấp, thiếu dưỡng khí, hắc ám trong hoàn cảnh an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Kim loại mũ giáp thiết có cửa sổ quan sát, có thể cùng cao su vật liệu bộ đồ lặn liên kết tiếp, cũng có ống xả phiệt duy trì ổn định áp lực, có thể hướng ra phía ngoài sắp xếp ra hô hấp khí thể. Loại này thiết bị cho tới bây giờ vẫn còn thí nghiệm giai đoạn, thuộc về đổi mới thời kỳ thí làm hình. So với Sở Lý Dương mang đến là nước Mỹ hàng, còn tốt hơn không ít. Có điều, san hô xoắn ốc nơi này rất đặc thù, một khi tiến vào, đất trời tối tăm, căn bản không nhận rõ phương hướng, cuối cùng người nước Anh chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ tiện nghi Lâm Nghị bốn người. Sau đó mọi người tìm tới chủ thuyền, tiêu tốn một bản đồng, cho thuê chiếc thuyền này, bài vũ thì lại phụ trách đối với thuyền tiến hành kiểm tu. Biển rộng không so với trên núi, hơn nữa bọn họ đi chính là biển sâu khu, không phải biển cắt tàu đắm loại kia vùng biển. Một khi ở trên biển rộng xảy ra chuyện, vậy coi như là vấn đề lớn. Bốn phương tám hướng đều là nước biển, căn bản không phân biệt được phương hướng, vạn nhất chọn sai phương hướng, bị đập tiến vào Thái Bình Dương bên trong. Mặc dù thủ đoạn thông thiên, muốn trở về cũng không phải thấy chuyện dễ dàng. Ở kiểm tu đồng thời, Lâm Nghị cùng Sở Lý Dương ở làng trại tìm tới một vị lao sói biển, phụ trách cầm lái, nhớ đường, biện thông tin. Theo lão hổ cùng tên mập đem chuẩn bị kỹ càng hàng hóa đưa tới, một nhóm mấy người chính thức hướng về Nam Hải nơi sâu xa xuất phát. Chương 567, người cá nữ yêu, cảnh tự quái. Chương 567, người cá nữ yêu, cảnh tự quái. Ở trên thuyền, đại gia trong lúc rảnh rỗi, tên mập liền bắt đầu nói khoác cùng hắn lao hổ ở bên ngoài một bên, làm sao chọn đồ vật, chuẩn bị hàng hóa. Hắn còn làm như có thật lấy ra một cái dương, cười hắc hắc nói, lão Lâm, lần này chúng ta lại đây, cũng không có một chuyến tay không nha. Cái dương này bên trong, có thể toàn bộ đều là bà bối. Một bên lão hổ nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến cười nói, thôi đi, chính là một đống phá ngọc, còn muốn ba vạt khối, thật sự thiệt thòi đến mộ mộ nhà. Tên mập kinh thường nói, lão hổ, luận phong thủy bí thuật ngươi ở hành, thế nhưng mập ra ta khoảng thời gian này, không phải là chuyện gì cũng không làm, nhưng là theo tổng bà đầu học không ít. Đừng xem đây là một đôi phá ngọc, thế nhưng trực giác nói cho ta, tuyệt đối có thể trị đồng tiền lớn. Nói tên mập, liền đem cái dương mở ra. Cái dương mở ra sau, bên trong chứa, toàn bộ đều là tản tạ không thể tả, tạo hình kỳ lạ cổ ngọc, có tới mấy chục khối. Nay cổ ngọc bề ngoài thuộc về tiểu thừa, tuy nói nhìn như niên đại xa xưa, thế nhưng bề ngoài không được, hơn nữa tản tạ không thể tả, hình thù kỳ quái, là thật không đáng ba bạc khối. Lão Lâm, ngươi cho phân xử thử, ta làm cho món đồ này, có đáng tiền hay không? Tên mập lôi kéo Lâm Nghị hỏi. Lâm Nghị đánh giá những này cổ ngọc, cười lắc đầu một cái nói rằng, có nhất định lịch sử giá trị nghiên cứu, thế nhưng không có thu gom giá trị, không đáng vài đồng tiền. Lão hổ nết miệng cười một tiếng nói, ngốc hả? Ta nói không cho ngươi mua, ngươi nhất định phải mua, kết quả bồi cái căn nguyên đi. Lâm Nghị khoát tay áo một cái đạo, tuy rằng không đáng vài đồng tiền, thế nhưng thuộc về Lao Tam Đại Ngọc Ký, trên thị trường phi thường ít đòi, một dương này, bảo vệ bản vẫn là có thể. Hơn nữa các ngươi mua thời điểm, lẽ nào không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù? Chỗ đặc thù? Cái gì? Tên mập một mặt tròn váng. Trải qua Lâm Nghị như thế vừa để tỉnh, lão hổ trầm ngâm chốc lát nói rằng, muốn nói chỗ đặc thù, những này cổ ngọc trên có khắc đồ vật, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, nhưng là vừa thật giống là sở hữu cổ ngọc trên, có khắc đều là đồng nhất trồng cây, thật giống như là một khối hoàn chỉnh khối lớn cổ ngọc, bị ngã nát giống như. Đúng, chính là như vậy. Lâm Nghị gật gù, sau đó đem cái dương này cổ ngọc toàn bộ đều đổ ra, sau đó đem mấy chục khối cổ ngọc từng cái bày ra được, cuối cùng mấy chục khối cổ ngọc bị xếp đặt thành một tảng lớn cổ ngọc. Mà này khối lớn cổ ngọc trên, điêu khắc một bức thần kỳ hình ảnh. Một cái đuôi cá người thủ nữ tử tinh quái, ở hải thú thần miếu vật tổ bối cảnh dưới, dùng ánh đèn cùng một khối to lớn mai rùa tiến tới hành bói toán. Lão hổ tinh thông quái tượng phong thủy, lúc này nhìn kỹ lên, một lát sau, hắn giật mình nói, đây là người này ngư nữ yêu, đang nghiên cứu thôi diễn tiên thiên bắt quái. Cái này gọi là chiếu trúc bút quy từ chiếu trúc bắt môn hình thức đến xem, giống thôi diễn tiên thiên bắt quái bên trong quái tượng, tiên thiên bắt quái rất khả năng là lấy bảng bắt tinh thầm, ảo diệu vô phương 16 tự thiên quái vì là tôn chỉ. Tên mập đánh giá tàn tạ chiếu sáng quy bút điêu khắc ngọc, tò mò hỏi, thôi diễn tiên thiên bắt quái, như thế lợi hại sao? Nàng đây là thôi diễn trong bắt quái cái kia một quả nhỉ? Lão hồ lắc đầu nói, then chốt vị trí, bị nước biển ăn mòn nghiêm trọng, nhưng là chi tiết, không cách nào phân biệt. Lão hồ tinh thông chính là 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng trung quy không phải thiên quái. Đối với những thứ này quái tượng, dù sao không bằng phong thủy bí thuật thông thạo. Có điều, Lâm Nghị nhưng từ bên trong nhìn ra vấn đề. Hắn tinh thông thiên quái, dù cho then chốt tin tức bị ẩn giấu đi, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể việc nhỏ không đáng kể bên trong, nhìn ra người này ngư nữ yêu thôi diễn bắt quái. Đây là cảnh quái. Cảnh quái, âm thời không nguyệt, đây là không may mắn hình ảnh a. Lão hồ nghe vậy, lúc này nhíu nhíu mày, nói rằng, nguyện đại diện cho hắc ám, chẳng lẽ nói, người này ngư nữ yêu cũng cùng quỷ động có quan hệ? Vẫn là nói có cái khác nguyên do. Còn có, người này ngư nữ yêu lẽ nào là đến từ chính Hận Thiên Chi Quốc? Hận Thiên Chi Quốc không nên đều là nhân loại sao? Nếu người này ngư nữ yêu không phải đến từ chính Hận Thiên Chi Quốc, như vậy nàng thì lại làm sao thông hiểu thiên quái? Trong nháy mắt đó, đông đảo bí ẩn quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Đã từng Chu Mục Vương phái người đến Hận Thiên Chi Quốc, đem thiên quái chuyển đến nơi này, cũng không vì là kỳ. Thế nhưng người cá nữ yêu, hẳn là trong truyền thuyết giao ngư, mà Hận Thiên Chi Quốc lại là hái châu mà sống. Lâm Nghị cười nói, không sao, chúng ta rất nhanh sẽ biết rồi. Bọn họ mời đến lao làng, tên là Nguyễn Hắc. Hắn có thể căn cứ hải lưu hướng đi phán đoán ra đại thể đường hàng không, vì lẽ đó xuất hành mấy ngày trước, vấn đề cũng không lớn, thuận buồm xuôi gió. Bây giờ bọn họ vị trí, từ lâu khoảng cách lục địa rất xa, phóng tầm mắt nhìn, biển rộng mênh mông, người bình thường căn bản không phân biệt được vị trí. Bao la trong biển rộng, chỉ có như vậy này một chiếc nhỏ bé thuyền. Thuyền thật giống như trong nước lục bình, theo sóng lớn trên dưới chập trùng. Bọn họ trải qua núi tuyết, đi qua sa mạc. Có thể dù cho những địa phương kia ở gian khổ, trong lòng bọn họ đều có nhớ nung, biết ở cách đó không xa, chính là thôn trang, trại, là người ở ý vị. Nhưng đến trong biển rộng mới coi như biết cái gì gọi là chân chính nhỏ bé. Nay trong biển rộng không biết thôn vệ bao nhiêu sinh mệnh chân bảo, không biết có bao nhiêu kỳ chân dị thú, xa xa không phải lục địa có thể so với. Nhân loại thăm dò phần lớn lục địa, thế nhưng đối với đại dương hiểu rõ vẫn là quá dễ hiểu. Trải qua mấy ngày đi, căn cứ Nguyễn Hắc từng nói, bọn họ đã tiến vào biển sâu khu. Tiến vào biển sâu sau, bốn phía tất cả đều là vô cùng vô tận xanh lam nước biển, liền chỉ chim biển cũng khó gặp. Sau khi lại là càng thêm kẻ nhạt đi. Trong thời gian này, trong lúc rảnh rỗi, mấy người ăn cơm uống rượu huyên thuyên, tháng ngày quá đúng là cũng thích ý Nguyễn Hắc uống say rồi, liền bắt đầu các loại nói khoác chính mình thần kỳ trải qua. Từ trên trời luận đến đáy biển, nhưng mỗi khi nói xong lời cuối cùng, liền muốn nói khoác hắn năm đó dưới Nam Dương thời điểm, có bao nhiêu lần ở sóng to gió lớn bên trong trở về từ coi chết trải qua, gọi chính hắn là đánh không chết, không thua nổi lão hải dễ, cái. Tên mập nhìn hắn nói khoác, trong lòng cũng không phục, cũng theo mủ mấy cái thổi bay đến. Cái gì trong mộ vàng bạc tài bảo, trân châu ngọc thạch, chỉ trong chốc lát, tên mập liền đem ba người nói khoác phú khả địch quốc nhân vật. Đem Nguyễn Hắc con mắt đều nghe trực, lỗ tai dựng thẳng lên, chỉ lo bỏ qua một điểm. Lão hồ không nói gì nhìn một chút tên mập, tiện tay cầm lấy một cái kính viễn vọng, nhìn phía mặt biển. Tên mập chính thổi đã nghiền, thấy lão hồ không mua mặt mũi, lôi kéo hắn, làm gì vậy, lão hồ? Mặt biển có cái gì đẹp đẽ? Lão hồ cười hắc hắc nói, có a, ta thật giống nhìn thấy nàng tiên cá tắm rửa. Chỗ nào đây? Nghe được nàng tiên cá tắm rửa, tên mập nhất thời hứng thú nổi lên, lay mép thuyền ra bên ngoài vừa nhìn. Nguyễn Hắc nghe chính đã nghiền, tên mập liền chạy trốn, kéo lại mập mạp nói, mập gia, ngài đi Trường Bạch Sơn này một chuyến, vẫn không có kể xong đây. Đừng xem vị trí này, nào có cái gì nàng tiên cá nha. Ngài nha, vẫn là mau mau dựa vào cho ta nói đi. Lâm Nghị không nói gì, lắc đầu một cái, cười nói, nếu như tiểu a muội biết ngươi bộ này theo mặt, còn chưa đến bị ngươi tức chết. Tên mập lường hắn một cái đạo, còn chưa là theo ngươi học. Trong nhà lá cờ đỏ phiêu phiêu, bên ngoài cờ màu không ngã. Lại nói, ta tiền hết thể lên một lượt trước. Ngươi nha, còn chưa lên trước chứ? Một bên Sở Lý Dương sau khi nghe, nhíu nhíu mày hỏi, tên mập, ngươi nói lão Lâm tiền, nếu như nộp lên trên, gặp nộp lên cho ai nhỉ? Lâm Nghị, o, o. Chương 568, biển sâu thuyền ma, đại ủng xa. Chương 568, biển sâu thuyền ma, đại ủng xa. Nhưng vào lúc này, một bên Nguyễn Hắc đột nhiên kinh hô, không tốt, muốn sương mù bay. Đại gia theo Nguyễn Hắc ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa đỏ như máu mặt trời ở đuôi thuyền chậm rãi rơi rụng, hào quang vạn đạo chiếu lên trên mặt biển dường như xích xà múa tung. Đồng thời đầu thuyền đi tới ngay phía trước trên mặt biển bắt đầu sương mù bay, thuyền đi lên trước nữa mở liền đem tiến vào trong sương, phía trước tầm nhìn càng ngày càng thấp. Phun trào dị thường hải khí sinh ra năm sợi khói đen xuyên thẳng phía chân trời, tình cảnh này liền đúng như là chỉ màu đen móng đuốt từ vụ chui ra, quái tay năm ngón tay hướng lên trời, có vẻ vô cùng khủng bố. Lúc này trên biển sóng gió tính đến lạ kỳ, hoàng hôn sắp mang theo cuối cùng một vệt ánh sáng hạ xuống. Sương mù sản sinh, dẫn đến tầm nhìn càng ngày càng thấp, đối với chung quanh tình huống quan sát, cũng cùng trong ngày thường một trời một vực. Ở biển sâu khu, thường xuyên có kình nghe qua lại, tương truyền, có chút kình nghe có thể dài đến 100 mét, hơn nữa rất nhiều đều là kết bè kết lũ, nếu gặp phải cá nhám voi đàn cá, không có làm ra đúng lúc phản ứng, sợ là phải gặp cướp. Có điều, biển rộng mênh mông, cũng sẽ không có xui xẻo như vậy, liền trùng hợp bị chính mình đám người này gặp phải. Ngoại trừ kính nghe, tại đây trong sương mù, kinh khủng nhất vẫn là thuyền. Theo Nguyễn Hắc nói, đã từng bởi vì sương mù, hai con thuyền chạm vào nhau, cuối cùng chết rồi mười mấy người. Mặt biển thực sự quá yên tĩnh, thậm chí tính đến có chút đáng sợ, như là đang nổi lên này không biết địa to lớn tai họa. Mọi người đơn giản thu hồi vui đùa tâm tư, đem thuyền tốc độ rơi xuống thấp nhất, chậm chậm tiến lên. Sở hữu đèn pha toàn bộ mở ra, này thuyền không có cột buồm, nhưng vẫn là cố ý ở thuyền đỉnh treo lên bắt mắt đèn tín hiệu. Đèn tín hiệu là trước đây thuyền biển treo ở cột buồm trên địa kiểu cũng đèn tín hiệu, cũng có nhất định chiếu sáng tác dụng. Có người nói chuyến bay đêm thời điểm có thể gọi quỷ, mà kim giáo úy thông thường đều lấy đèn bút cắt hung, không nghĩ tới ở ngành hàng hải bên trong cũng bị rộng rãi sử dụng. Rất nhanh tầm nhìn chỉ có 20, 30 mét khoảng cách, thế nhưng bởi vì ở trên mặt biển, xem ra hãy cùng trước mắt gần như. Nguyễn Hắc cau mày đạo, này sương mù sinh gấp, sợ là muốn chứng hải. Bởi vì Nam Hải bên trong nước biển chập trùng dâng trào, vì lẽ đó cổ đại cũng gọi Nam Hải vì là chướng hải, ở phong thủy một đạo bên trong hình dung đây là Nam Hải hải khí quá thịnh, mãnh liệt muốn ra hiện tượng. Không chỉ có muốn chướng hải, hơn nữa này trong sương mù dày đặc còn có đồ vật. Lâm Nghị ánh mắt thâm thúy nhìn trong sương mù dày đặc. Mọi người nhìn tới, ở sương mù mông lung trên mặt biển xuất hiện một chiếc cô lơ lửng màu vàng nóng đèn tín hiệu. Bởi vì ở trong sương đột nhiên xuất hiện, vì lẽ đó nhìn thấy cái kia đèn thời điểm đã cách đến rất gần, lấy đèn tín hiệu đến xem hẳn là chiếc thuyền biển. Khả năng nhiều lắm có cái mấy giây thời gian, một chiếc tất tác thành màu trắng cổ đại thuyền biển cũng đã từ trong sương vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt. Trên thuyền ngoại trừ một chiếc sáng loáng địa đèn tín hiệu, lại không những cái khác ánh sáng, hơn nữa đầu thuyền không thấy bóng người, thuyền bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cửa sổ thật chặt nhắm. Đây là thuyền ma. Lão Hồ sau khi thấy, trong lòng cả kinh nói. Tên mập nói tiếp, lão Lâm, ta nhớ rằng chúng ta ở trộm hờ z tàu đắm mỗi lúc, các ngươi cũng đã gặp một cái thuyền ma a cùng loại này, có phải là đồng nhất đường? Không kịp, trước tiên hạ họ ở tạm. Lâm Nghị bước nhanh đi tới điều khiển bàn, đột nhiên sử mãn hữu tay lái. Đầu thuyền cấp tốc phía diện, né qua màu trắng thuyền ma đầu thuyền, hai thuyền hầu như dính vào cùng nhau tà lao qua. Bởi vì khoảng cách đến quá gần rồi, bọn họ đứng ở đầu thuyền nhìn ra vô cùng rõ ràng, cái kia chiếc cổ thuyền bong tàu cùng cửa sập trên, đâu đâu cũng có vùng lớn vết máu. Chiếc thuyền này thân thuyền toàn thân bạc trắng, tuy rằng cũng có cột buồm có thể bay lên buồm, nhưng phàm đều bị hái được, nó theo hải lưu đồng bền, chuyến bay đêm trong thuyền không có đèn đuốc. Gần như chỉ ở ba chi bạch trơ trọi cột buồm trên huyền một chiếc đèn tín hiệu, ở đêm sương mù bên trong đột nhiên ẩn hiện, dường như quỷ hỏa. Màu trắng u linh giống như tiểu cũ thuyền buồm, ở hải lưu ảnh hưởng cấp tốc tiến vào trong sương, biến mất hành tung, liền như nó xuất hiện như thế đột nhiên, đơn giản là như một cái tung tích phập phù lúc cần lúc hiện trên biển u linh. Lão sói biển Nguyễn Hắc sợ đến tóc gáy run rẩy, không ngừng nuốt nước miếng, nói chuyện đều không lưu loát. Lâm lão bản, này nhờ có ngươi nhà, nếu không là ngươi, này hai thuyền chạm vào nhau, chúng ta cần phải cùng chúng ta thuyền như thế, thì chìm biển rộng. Lão Hắc, ngươi không phải nói khoác cái gì sóng to gió lớn đều gặp sao? Làm sao rồi đây là? Dọa thành này hùng dạng. Tên mập nết miệng cười chế nhạo nói. Nguyễn Hắc nhìn trước mặt mấy người, mỗi người đều đặc biệt bình tĩnh, phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên mỗi cái đều muốn không có chuyện gì người giống như. Mập ra, này trên biển rộng có ma, không phải là điểm lành gì a, gặp phải cuồng phong sóng lớn, có thể đều có thể ứng phó, gặp phải loại này thuyền ma. Nếu không thì, chúng ta vẫn là về đi. Các ngươi cho tiền nhiều hơn nữa, ta sợ có mệnh nắm, mất mạng hoa a. Nguyễn Hắc tay vịn thuyền một bên, hai chân không ngừng đang run rẩy, khi nói chuyện run lập cập, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Tên mập vô cùng không để ý nói rằng, sợ cái gì, nó nếu như còn dám đến, mập ra ta liền nã pháo đem nó bắn cho cái nát bét. Bọn họ vị trí thuyền là trải qua cải tạo. Trong khoang thuyền nhấc lên nước thần tháo, món đồ này là trước đây đánh trận dùng. Sở Lý Dương nhìn Lâm Nghị, hỏi, lão Lâm, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Nghị vẻ mặt như thường, bình tĩnh nói, không phải sợ. Vậy thì có cái gì có thể chính mình chạy thuyền ma? Nhưng là màu trắng thuyền cùng vết máu đỏ tươi, quá rõ ràng. Trên thuyền kia không thể có người sống, nhưng có chạy cấp tốc như thế, giấy thuyền thôi. Nguyễn Hắc sau khi nghe, sợ đến đặt mông ngồi xổm ở trên đất, giấy thuyền, xong xuôi, thật sự xong xuôi. Nếu như giấy thuyền nói, ở trong đó nhất định đều là tử thi, chiếc thuyền này có thể được xử nhanh như vậy, không biết có bao nhiêu quỷ. Giấy thuyền ở vùng duyên hải một đời cũng có thuyết pháp, một chủng loại tự trục dịch kỳ lạ phong tục, mỗi có lệ nhanh loại hình truyền nhiễm tính bệnh dịch phát tác, liền sẽ cử hành tương tự hoạt động, sử dụng đều là bỏ đi cựu thuyền, trục dịch có đưa ôn thần ra biển hàng nghĩa. Bình thường đều là ở cựu trên thuyền hồ man giấy trắng, đồng thời trên thuyền muốn chắc rất nhiều người giấy tiền liền giấy, mặt khác như là đao mâu thương tháo, các loại tàu đánh cá thương thuyền dụng cụ, cùng với ngôi lô tưởng tay lái hoàn toàn đầy đủ mọi thứ. Chỉ có gạo trắng nhiều nhất chỉ có thể đặt một lít, đều là vùng duyên hải đi thuyền bắt cá người quên tặng đồ vật, quên ở trên thuyền sự vật càng nhiều, ôn thần liền sẽ đưa đến càng xa. Loại này trên thuyền bình thường đều chứa nhiễm bệnh mà chết người thi thể, nhiều nhất thời điểm tràn đầy một thuyền đều là tử thi, dùng thuyền dẫn dắt đến biển hải lại châm lửa thiêu. Lão Hồ kinh ngạc hỏi, giấy thật hay giả? Vị trí này chúng ta lái thuyền lại đây đều muốn hành rất nhiều khi nhận, nếu là đúng là giấy thuyền, vì sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn gặp động, nó có thể di chuyển nhanh chóng là bởi vì có một đầu to lớn động vật biển thổ nó tiến lên. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái kia động vật biển hẳn là đại ủng sa. Chương 569, một phương diện đồ sa. Chương 569, một phương diện đồ sa. Nam Dương trong biển sản một loại thể hình rất gần gũi ngoan cự vật, gọi là đại ủng sa, trong biển cũng không có hoàn ngoan. Đại ủng sa là ngư dân tục gọi, nó hình thể tự ngoan mà không phải ngoan, có quần không đủ, có thủ không đôi, lưng sát thanh hắc, bụng có rõ ràng văn, bình thường nhiều ở biển cạn, chôn thân trong cát, thường thường trong bóng tối gây sóng gió, đám chìm vãng lai tàu đánh cá. Ngư dân đối với hắn hận thấu xương, có lúc gặp có mắc cạn ở trên bờ bỏ không trở lại, phát hiện ngư dân sẽ lập tức thông báo những người khác, dùng không xích sắt khóa đem tích nó bắt sống. Phàm là bộ đến bờ ấy, lại gặp tế tự rồng biển kỳ hạ, thì sẽ chữa trị cũ nát đã lâu cổ tàu đánh cá, đem lại ủng xa thả huyết đựng vào khoang đáy, sẽ đem cổ thuyền dùng giấy giáp lưới đánh cá bao khỏa, lấy thuyền dẫn dắt sâu nhất hải mặc cho nó theo hải lưu tự đi. Nam hải sóng lớn nhấp nô, từ trước đến giờ gió to sóng lớn, loại này thuyền hơn nửa đều không dám chắc, tới biển sâu đại dương bên trên, không tốn thời gian dài thì sẽ bị gió lãng bắn chìm, đại ủng xa thì sẽ tùy theo chôn thây đáy biển. Đáy nước ngư long giao nghe chi thuộc, thích nhất thực ủng xa chi thịt, chúng nó gặp dồn dập tiến vào phá nát thân tàu, đem cái kia đại ủng xa cắn xé đến còn sót lại một bộ xác không. Các ngư dân đều tin tưởng đáy biển có long đem coi là hải thần, bọn họ loại này tập tục là một loại tế tự hải thần hành vi, có thể để long vương ra phù hộ trên biển gió êm sóng lặng. Nay điều đại ủng xa hiển nhiên là bị trục xuất đi ra, hơn nữa đã rất lâu, không chỉ có không có chết, trả lại đến biển sâu khu. Thôn Châu chi ngư. Nguyễn Hắc nghe nói là đại ủng xa, trong lòng bao nhiêu yên ổn một hồi, không phải quỷ quái lấy mạng cũng có thể. Đại ủng xa vẫn có phương pháp giải quyết. Hắn lôi kéo tên mập tay, căng thẳng thúc giục, mập ra, mau mau, chúng ta nhất định phải dưới rời thuyền quang. Dùng nước thân tháo. Nay đại ủng xa còn có khả năng trở lại. Tên mập phất phất tay, không để ý nói rằng, này sơn đen mà đen, như thế nùng xương lớn, đại ủng xa có thể hay không nhìn thấy chúng ta vẫn là chưa biết đây. Trở lại. Không thể nào. Nguyễn Hắc biểu hiện nghiêm túc nói, nhất định phải làm chuẩn bị. Loại này đại ủng xa đều là thả huyết, hơn nữa thoi thoát, ở biển sâu khu, gặp hấp dẫn rất nhiều cá mập, vạn nhất chúng ta đụng vào nhau, đại ủng xa máu tươi nhiễm đến trên thuyền chúng ta, như vậy chúng ta những người này đều là cá mập trong bụng món ăn. Tên mập cùng lão hổ đều là kiến thức rộng rãi người, nghe Nguyễn Hắc lời nói, cảm thấy đến cũng không phải không có lý. Bọn họ nhìn Lâm Nghị một ánh mắt nói rằng, lão Lâm, làm sao bây giờ? Xuống dùng nước thần tháo. Lâm Nghị khẽ mỉm cười đạo, không cần, bao quanh đã sắp xếp vào chỗ. Tên mập không nói gì nói rằng, đều lúc này, bao quanh có ích lợi gì a? Vậy cũng là đại ủng xa, còn khả năng hấp dẫn đến đàn cá mập. Ngươi liền không sợ ngươi nhọc nhằn khổ sở dưỡng, liền như thế không công giác. Lão hổ thì lại không phản đối, cười nói, tên mập, không nên gấp gáp, lão Lâm nếu như thế sắp xếp, tiểu đoàn đoàn nhất định không thành vấn đề. Dù sao, tiểu đoàn đoàn có nó đặc thù địa phương, nói không chắc thật có thể vô thanh vô tức giải quyết đại ủng xa. Bên cạnh Nguyễn Hắc sau khi nghe, mơ mơ màng màng. Nghe tới như một người tên a lợi hại như vậy, còn có thể giải quyết đại ủng xa. Hơn nữa bọn họ lần này đến, cũng không có người thứ 6 theo tới a, cũng là Lâm Nghị 4 người cùng mình, tổng cộng 5 người. Cái này tiểu đoàn đoàn thần bí như vậy, lẽ nào là những người này lén lút bỏ vào đến? Nguyễn Hắc Nghi vẫn hỏi, được sao? Nếu như chậm trễ dùng nước thần tháo, chúng ta sợ là tất cả đều chôn thây với biển rộng a. Hắn lời còn chưa dứt, liền xem ở sương mù dày nơi sâu xa, mới vừa bên cạnh mà qua thuyền ma, đột nhiên từ trong sương mù dày đặt lại lần nữa hướng về bọn họ mà tới. Chỉ một thoáng, Nguyễn Hắc sợ đến sắc mặt tái nhợt. Để cho các ngươi không nghe ta, lần này xong xuôi chứ? Nay đại ủng xa minh hiện ra là nhằm vào bọn họ a. Xong xuôi, hết thảy đều xong xuôi. Hiện tại căn bản không kịp đi trong khoang thuyền, càng dùng không được nước thần tháo. Nhưng mà, ở cái kia thuyền ma vọt tới cách bọn họ mấy chục mét vị trí, đột nhiên liền ngừng lại. Phải biết, nơi này nhưng là ở trong biển, hơn nữa đại ủng xa đang lấy cao tốc xung, đâm, căn bản không thể nhanh chóng như vậy dừng lại. Có thể một mực liền như thế đứng ở trên mặt biển, tất cả mọi người đều nhìn này một chiếc bất động ở trên mặt biển thuyền ma. Ở đèn led chiếu xuống, bọn họ nhìn thấy từ thuyền ma trên, lượng lớn máu tươi đột nhiên hướng về bốn phía lan tràn. Đại ủng xa máu tươi rất nhiều, rất nhanh liền đem chu vi nước biển nhiễm đến đỏ như máu. Nguyễn Hắc sắc mặt tái nhợt, hô lớn, nhiều như vậy máu tươi, cá mập lớn quần chẳng mấy chốc sẽ lại đây, có thể sẽ hấp dẫn chu vi mấy chục hải lý cá mập. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Đã không kịp. Sở Lý Dương biểu hiện cũng biến thành trở nên nghiêm túc, nàng nhìn bốn phía, bốn phương tám hướng sóng biển ngập trời, sóng ngầm mãnh liệt, ở cái kia nước biển bên dưới, từng con kình nghe hoặc là cự sa ở nút, nhanh chóng hướng về thuyền ma vào tới. Lão sói biển Nguyễn Hắc lúc này nói rằng, thừa dịp chúng nó không có chú ý tới chúng ta mau mau đi khoang thuyền, nhấc lên nước thần tháo, sau đó hết tốc lực chạy, rời đi nơi này. Lâm Nghị phất phất tay, cười nói, không nên hốt hoảng, chúng ta liền nhìn là có thể, tiểu đoàn đoàn sẽ xuất thủ. Nguyễn Hắc người đã tê dần, vội vàng hỏi, Lâm lão bản, ngài luôn nói tiểu đoàn đoàn, này tiểu đoàn đoàn là ai nhỉ? Hắn sẽ xuất thủ, thế nhưng nhiều như vậy đàn cá mập, hắn giải quyết thế nào? Quá khó khăn. Tiểu đoàn đoàn a chỉ là một con kiến thôi. Lâm Nghị cười nói, Nguyễn Hắc, các ngươi nói như vậy ngu bức. Kết quả, ngươi hiện tại nói cho ta chỉ là một con kiến. Này không phải đậu lao tử chơi sao? Lao tử là lao kiếm tiền, không phải đến tiếp các ngươi đưa mạng a. Con kiến, con kiến. Nghĩ đến tiểu đoàn đoàn là chỉ con kiến, Nguyễn Hắc cảm giác mình sắp điên rồi, bao nhiêu lần đắm tàu, chính mình cũng chạy thoát. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng a, lại muốn bẻ gãy ở đây. Ta không cam lòng a. Nhưng mà sau một khắc, hình ảnh trước mắt để hắn xem sững sờ ở tại chỗ. Ở thuyền ma chu vi đã có cự sa vọt tới nơi đó, chuẩn bị gặm nhấm tất cả. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, biển rộng bị máu tươi nhiễm đến càng thêm hồng. Đồng thời, một cái to lớn cá mập thi thể lật lên bụng trắng nổi lên mặt nước. Chết, chết rồi. Lần này, quả thực khiếp sợ Nguyễn Hắc 100 năm. Vậy cũng là cá mập a. Có câu nói, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, khổng lồ như thế cá mập, dĩ nhiên liền như thế trắng giá đố. Vậy liền coi là dùng tới nước thần tháo, sợ cũng không thể như vậy gọn gàng nhanh chóng chứ. Lẽ nào, đúng là Lâm Nghị trong miệng cái kia con kiến tiểu đoàn đoàn ra tay rồi? Không đúng, không đúng, làm sao có khả năng, đó chỉ là một con kiến. Con kiến lợi hại đến đâu, trước sau là con kiến a, hắn còn có thể lật trời. Ở hắn nghĩ như thế, đột nhiên thuyền ma từ trung gian bị vỡ ra, một con quái vật khổng lồ từ bên trong chui ra, bay về phía bầu trời. Mẹ nó, thật lớn con kiến. Chương 570, cơn sóng thần, long tiếp nước. Chương 570, cơn sóng thần, long tiếp nước. Tiểu đoàn đoàn trực tiếp bay người lên, mạnh mẽ lực xung kích, đem thuyền ma chia ra làm hai, trên không trung, nàng run run người, trên người máu tươi liền bị nàng dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi, nàng nhìn xuống chu vi nghe mùi máu tanh mà đến cá mập lơ quẩn, liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra ánh mắt hưng phấn. Lại có ăn ngon. Sau đó, chính là một hồi trắng trận không kiêng dè tàn sát. Nàng bay ở trên trời, liền có thiên nhiên ưu thế. Nàng đáp xuống, nhảy vào trong biển, nhào tới một cái cá mập trên đầu, sau đó nàng duỗi ra đến sắc bén móng vuốt, tàn nhẫn mà cắm xuống. Những này cá mập, tuy rằng da dày thịt béo, thế nhưng chung quy chỉ là phổ thông vật chủng. Tiểu đoàn đoàn móng vuốt, liền ngay cả tinh quái trải qua tu luyện vảy giáp đều có thể chọc thủng, huống chi trước mặt nho nhỏ ra cá mập. Có điều cá mập thắng ở da dày thịt béo, chỉ bằng vào tiểu đoàn đoàn móng vuốt, còn không phá ra được nó cái kia thâm hậu da thịt. Thế nhưng con kiến chính là không bao giờ thiếu móng vuốt, vài con móng vuốt đồng thời chộp vào một cái địa phương, thành thạo, liền đào ra hơn một thước da thịt. Nghiễm nhiên là đem này thâm hậu da thịt cho rằng mặt đất, đánh tới đến hang trộm. Lượng lớn máu tươi từ da thịt bên trong phun tung tóe mà ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, cá mập lại vẫn chưa kịp phản ứng. Chờ nó khi phản ứng lại, bởi vì quá mức đau đớn mà hướng về cái khác vị trí lao nhanh thời điểm, tiểu đoàn đoàn đã ở gặm nhấm nó não bỏ ra. Tiểu đoàn đoàn ăn nhiều như vậy não hoa, kinh nghiệm phong phú, há mồm ra, luồn vào đi, tàn nhẫn mà hút một cái, sở hữu não hoa liền bị nàng hút cái không còn một ngống. Người khác này cá mập là quái vật khổng lồ, thế nhưng nó não nhân cũng không nhiều, cũng là mấy kg dáng vẻ, đối với tiểu đoàn đoàn tới nói, còn chưa đủ nhét cái răng. Rất nhanh, nàng nhắm vào mặt khác một đầu kẻ đáng thương, nàng móng vuốt uốn lượn hiện ra cong, sau đó đột nhiên phát lực, mượn to lớn lực bật nhảy, nàng liền nhảy đến kẻ đáng thương trên đầu. Như vậy nhiều lần, vẹn vẹn 3-5 phút, liền có 5 cái cá mập chôn thây với trong miệng nó. Mà này rơi vào trên thuyền trong mắt, chỉ là nhìn thấy tiểu đoàn đoàn lên lên xuống xuống, trong chốc lát công phu, liền có mấy cái cá mập thi thể nổi lên mặt nước. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Nguyễn Hắc cả kinh nhìn hết thảy trước mắt, liền cảm giác như là đang nằm mơ tự. Một con kiến như thế như bức. Thế này sao lại là con kiến a, quả thực chính là quái vật ta. Hắn biểu hiện chất phác nhìn Lâm Nghị, lẩm bẩm hỏi, Lâm lão bản, các ngươi rốt cuộc là ai nha, liền ngay cả loại quái vật này đều có. Lâm Nghị nhíu nhíu mày, nhắc nhở, nàng gọi tiểu đoàn đoàn, không phải là quái vật gì. Nguyễn Hắc thấy Lâm Nghị ngữ khí có chút tức giận, hắn không nhịn được trong lòng căng thẳng. Hắn trải qua nhiều lần đám tàu, còn có thể sống đến hiện tại. Dựa vào chính là số may, thế nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn biết đến càng ít sống càng lâu, câu nói này hàm nghĩa chân chính. Không thể có lòng hiếu kỳ a. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Đám người kia, chính mình thật sự không trêu chọc nổi. Đúng đúng đúng, bao quanh cũng thật là lợi hại, Lâm lão bản có thể có bao quanh như vậy thần thú, thật sự lục địa thần tiên a. Nguyễn Hắc lúc này thay đổi một bộ sắc mặt, vỗ mông ngựa hoa hưởng. Kha kha, thu thập những này cá mập, chúng ta mấy ngày nay xem như là có ăn ngon. Sống lâu như vậy, mới mẹ vây cá ăn qua sao? Lâm Nghị Phá có hứng thú nhìn Nguyễn Hắc hỏi. Nguyễn Hắc liền vội vàng lắc đầu đạo, không có a. Lâm lão bản ý tứ là, hắn trong ngày thường nhìn thấy cá mập liền mau mau chạy trốn, nơi nào làm ham muốn cái gì cá si a. Đặc biệt là cá mập xí, càng là vây cá bên trong cực phẩm. Vậy ngày hôm nay Lâm gia ta liền mang ngươi đến thử cá mập xí. Theo tiểu đoàn đoàn tàn sát cá mập càng ngày càng nhiều, đỏ tươi cá mập huyết đem chu vi mấy ngàn mét nước biển đều cho nhuộm thành màu đỏ. Phóng tầm mắt nhìn, trước mặt nào còn có nguyên lai xanh lam, nghiễm nhiên là một vũng biển máu núi thây. Tuy rằng rất nhiều tinh lực tràn ngập, thế nhưng chu vi mấy chục hải lý cá mập đều ở nơi này, đừng nói cái khác cá, coi như cá mập cũng không có một cái qua đến. Sau đó mấy người một cái cầm một cây đao, bắt đầu vặt hái cá mập xí. Bỏ ra đầy đủ thời gian 2 tiếng, mấy chục con cá mập xí liền toàn bộ bị bọn họ cướp đoạt sạch sẽ. Cá mập xí trồng chất như núi, khó có thể đặt xuống, đều bị Lâm Nghị tiện tay thu vào trong không gian giới chỉ. Ở vặt hái xong sau, lấy ra một khối cá mập xí, mọi người một khối chia sẻ. Cho tới còn lại cá mập thi thể, toàn bộ đều bị Lâm Nghị lén lút tiện tay lấy đi. Theo thời gian trôi qua, ở đại gia hỏa ăn no nê thời điểm, bốn phía xương mủ dày cũng từ từ tản đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo kim loại tầng tầng gãy vỡ âm thanh lên đỉnh đầu bầu trời nổ vang. Thanh âm gì? Lão hồ nhất là nhạy bén, hắn nhìn lên bầu trời, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Nếu như loại thanh âm này ở trong biển rộng, còn có thể hiểu được thành tàu đắm nổi lên mặt nước cái gì phát ra âm thanh. Thế nhưng thanh âm này nhưng là thật sự ở trên trời, hay là bọn hắn đỉnh đầu ngay phía trên bầu trời? Theo sương mù dày tàn đi, mọi người tầm nhìn cũng biến thành trống trải rất nhiều. Ở mọi người ngẩng đầu nhìn tới lúc, kinh ngạc phát hiện ở tại bọn hắn đỉnh đầu có một cái tối om om quái vật khổng lồ, vật kia quá khổng lồ, có tới mấy trăm mét. Ngay lập tức bắt đầu không ngừng có lượng lớn cá nhỏ từ giữa bầu trời rơi xuống, theo không ngừng có đại đại nho nhỏ cá biển từ bầu trời hạ xuống, trên mặt biển như dưới nổi lên một cơn mưa lớn. Bốn phía nổ vang như lôi, lại dường như gió thổi ống trúc, ô ô hí dài, không cách nào nhận biết rốt cuộc là thứ gì phát sinh những thanh âm này, có điều bị này trận pha tạp vào cá biển mưa rào vọt một cái, bụi biển tán đến càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, ở tại bọn hắn thuyền ngay phía trước, không biết khi nào bay lên một đạo mấy chục mét mét sóng biển, phóng tầm mắt nhìn, thật giống như dựng thẳng lên một đạo hải tường giống như. Bọn họ vị trí thuyền, tại đây đạo hải tường trước, khác nào một cái lục bình, phiêu bạc không chỗ nương tựa, nhỏ yếu đáng thương. Một khắc đó, bọn họ thật giống đưa thân vào tối tăm không mặt trời đáy biển vực sâu. Mẹ kiếp, đừng nói Nguyên Hắc, lão hổ cùng tên mập thấy cảnh này, đều biểu hiện nghiêm túc, trong lòng cảm giác nặng nề. Bao la như vậy sóng lớn cảnh tượng, sợ là cũng chỉ có trước ở Côn Lôn thần cung bên trong, núi lửa bạo phát lúc mới có thể đánh đồng với nhau. Thế nhưng, này nhưng là biển rộng mênh mông một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì càng thêm ly kỳ sự tình. Long Vương ra tiếp nước, Nguyễn Hắc sắc mặt tái nhợt, sợ đến hai hùng kiếp vía, mặt không có chút máu, căng thẳng đến cực hạn. Vô số lao sói biển nghe đến đã biến sắc sự tình. Cái gọi là long ở trong phong thủy chỉ mặt đất cùng đáy biển chập trùng liên miên sơn mạch, đây là một loại tỷ dụ, trong lịch sử Trung Quốc, long còn có rất nhiều đặc biệt hàm nghĩa. Cổ nhân cho rằng long vì là lân trung trưởng, có thể giấy mây vũ, lợi vật vật, là bốn loại linh thú một trong. Hồ lớn trên biển rộng rộng nước, chính là bởi vì cực thấp khí áp mà sản sinh. Mà tiếp nước long này bên trong hiện tượng, nhưng là bởi vì đáy biển hải khí dâng trào ra biển, cùng tầng trời thấp khí áp kết tướng, xem tới dường như cự long ra nước sản sinh hồng thủy ổn. Ở trên biển rộng gặp phải long tiếp nước, cùng thế giới tận thế không thể nghi ngờ. Đại gia mau trở lại đến trong khoang thuyền. Lâm Nghị sau khi thấy, cũng không dám thất lễ, thiên nhiên sức mạnh, không phải là sức người có khả năng chống lại. Thế nhưng chúng nó chiếc thuyền này cùng tầm thường thuyền không giống, nó không chỉ có trải qua tăng mạnh cải tạo, còn có lặn dưới nước công năng, vì lẽ đó chỉ cần tiến vào khoang thuyền. Chỉ có không có bị này long tiếp nước đập tan, như vậy hết thảy đều không là vấn đề.